Chương 146, sâu đào chương 146, sâu đào họ Lô đại lão mặt không đổi sắc, mỉm cười, Doãn Công chỉ là trạch na đứa bé kia đi. Người trẻ tuổi sát thực nóng lòng làm ra thành tích, khó tránh khỏi có chút nóng nội. Cải biến cần tiến hành theo chất lượng, Doãn Công đầu ngón tay khẽ chọc chỗ ngồi lan can. Phủ thành tình huống đặc thù, liên lụy rất rộng. Nếu là lật qua lật lại quá nhiều bản án cũ, sợ rằng sẽ dao động căn bản, ảnh hưởng đại cục ổn định. Lời nói này đến mây trôi nước chảy, nhưng trong đó phân lượng hai người đều lòng dạ biết rõ. Lư Trạch Na tại phủ thành mượn điều tra liên hoàn sát thủ tên, đã muốn xốc lên Doãn gia bí ẩn sự tình, cái này đã vượt qua giới hạn. Họ Lô đại lao trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Doãn Công nhắc nhở phải là, cải biến sát thực muốn cân nhắc tình huống thực tế, ta sẽ để cho nàng nắm chắc tốt phân tốc. Như vậy rất tốt. Doãn Công khẽ bước cằm, ổn định áp đảo hết thảy. Có chút giới hạn, không nên tùy tiện vượt qua. Ánh mắt hai người ở trong không khí ngắn ngủi giao hội, lập tức riêng phần mình rời đi. Trận này nhìn như bình thường đối thoại, kỳ thực đã hoàn thành một lần quyền lực đánh cờ cùng thỏa hiệp. Đến bọn hắn tốc độ này, rất nói nhiều không cần phải nói đấu, một ánh mắt, một câu ám chỉ cũng đủ để truyền đạt toàn bộ ý đồ. Lư Công minh bạch, Doãn Công đây là đang cảnh cáo hắn không cần vi phạm. Mà Doãn Công cũng rõ ràng, Lư gia như là đã tỏ thái độ, trong ngắn hạn sẽ không ở phủ thành tiếp tục mở rộng động tác. Loại thăng bằng vi diệu này, đúng là bọn họ cái vòng này tầng cấp dựa vào sinh tồn pháp tắc. Hắc Thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc ngồi dựa vào băng lãnh trên ván giường, hai mắt khép kín. Mặt ngoài cùng bình thường tù phạm nghỉ ngơi không khác, ý thức cũng đã chìm vào mảnh kia do số liệu cùng phản hồi tạo thành hải dương. Ánh sáng thành hành động dư ba, chính lấy băng lãnh số lượng cùng phá toái tin tức hình thức, tại trong đầu hắn dần dần lắng đọng. Đầu tiên là săn tội đáng giá kết toán, đó là tượng trưng cho thẩm phán cùng báo thù định lượng các độ, giờ phút này chính rõ ràng hiện lên ở Lâm Mặc trong đầu, thẩm phán mục tiêu, nôn ngọ tội ác trị, 10.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 10.000 điểm. Cái số này cũng không để Lâm Mặc cảm thấy ngoài ý muốn. Nôn ngọ làm doanh gia ở bên ngoài trọng yếu bao tay, nhiều năm qua tay xử lý quá nhiều doanh gia không tiện trực tiếp ra mặt bí ẩn hoạt động. Những cái kia bẩn thỉu giao dịch, vô tình thánh tẩy, đối với quyền lực tham lam cướp lấy, cuối cùng đều biến thành cái này cao tới vạn điểm tội ác là lớn. Cái chết của hắn là dọn dẹp một đầu chiếm cứ tại trong bóng tối độc xà. Ngay sau đó là một cái khác trọng yếu thẩm phán phản hồi, thẩm phán mục tiêu, Doãn Chấn Võ tội ác trị 5.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 5.000 điểm. Doãn Chấn Võ, Lâm Mặc ý thức tại trên cái tên này hơi dừng lại. Đây là hắn lần thứ nhất xác thực biết cái kia đột nhiên xuất hiện cường địch danh tự, mà cái kia dòng họ Doãn để Lâm Mặc xác nhận người này cùng Doãn gia quan hệ không giống bình thường. Doãn Chấn Võ tội ác trị tương đối khá thấp. Từ hắn cho thấy không phải người thực lực cùng biên kia quỷ dị huy chương đến xem, hắn càng giống là Doãn gia hạng nào đó bí ẩn kế hoạch thành quả cùng ứng dụng người, là thi hành mệnh lệnh lợi khí, mà không phải giống Nôn Ngọ như thế là âm mưu bày ra cùng dơ bẩn lợi ích trực tiếp phân phối người. Tội của hắn càng nhiều bắt nguồn từ hắn làm một kiện cường đại hung khí tạo thành phá hư cùng giết chóc. Sau đó là chuyến này mà khác người đi theo lẻ loi tổng tội ác trị, cùng trước đây một chút còn lại. Liệp tội trị số dư còn lại 18.000 điểm. Một bút trước nay chưa có khổng lồ liệp tội trị. Cái này không chỉ có là con số tăng trưởng, càng là hắn hướng quái vật khổng lồ kia giống như Doãn gia khởi xướng tính thực chất khiêu chiến đạt được bút thứ nhất trọng yếu tài nguyên, là sau đó cấp độ càng sâu hành động không thể thiếu nền tảng. Trừ liệp tội trị, còn có viên kia từ Doãn Chấn Võ trên thân tìm tới huy chương. Xa trên giờ NA đường vân, số hiệu 07, đều chỉ hướng một cái dấu ở Doãn gia dưới bóng ma, liên quan đến sinh vật cường hóa kỹ thuật bí mật hạng ngũ. Doãn Chấn Võ cái kia siêu việt cường tráng tử sĩ tốc độ phản ứng, cường hãn thể năng cùng cảm giác bén nhạy, đều cùng này ăn khớp. Viên này huy chương giống một chiếc chìa khóa, cho hắn mở ra thông hướng Doãn gia càng sâu tầng hắc ám một cánh cửa, ám chỉ dưới mặt nước, còn ẩn giấu càng thêm khổng lồ băng sơn. Tiếc nuối là không thể bắt sống Nôn Ngọ tiến hành thẩm vấn. Liên quan tới hắn năm đó vì sao chỉ định chính mình làm dê thế tội, phía sau này cụ thể nguyên do cùng Doãn gia hạch tâm cơ mật vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù. Nhưng có viên này huy chương cùng Doãn Chấn Võ cái này bị phá hủy hàn mẫu, một đầu hoàn toàn mới càng có tính nguy hiểm điều tra đường đi đã hiện hiện. Doãn gia, Lâm Mặc trong ý thức quanh quẩn cái họ này, tiếp xuống hành động mục tiêu nhất định phải cũng tất nhiên trực chỉ Doãn gia. Nguyên nhân đơn giản mà tàn khốc, đầu nguồn cùng báo thủ. Tự thân oan khuất, phù mâu chết thảm, hắc thạch giam ngục đêm dài đằng đẵng, hết thể thống khổ đầu nguồn đều bắt nguồn từ gia tộc này ý chí nhẹ nhàng kích thích. Hắn là bị tùy ý chọn chúng, tùy ý dẫm chết sâu kiến, loại này bắt nguồn từ tuyệt đối ngạo mạn kinh miệt, so bất luận cái gì cụ thể cừu hận càng khiến người ta thấu xương băng hàn. Nôn Ngọ bất quá là người chấp hành, Trần Thái càng là ngoại vi đầy tớ. Cắt cỏ, cần trừ tận gốc. Đánh dụng Nôn Ngọ chỉ là gạt bỏ nó cánh lá, Doãn gia hạch tâm căn cơ không hư hại. Chỉ có xâm nhập u ác tính này hạch tâm mới có thể chân chính tra ra trận tướng, cảm thấy an ủi vong hồn, hoàn thành cuối cùng báo thù. Đây là thù riêng, cũng là chấp nhiệm, tự vệ cùng sinh tồn. Doãn gia tuyệt không phải người lương thiện. Nôn Ngọ, nhất là Doãn Chấn Võ cái chết, tất nhiên dẫn phát Doãn gia điên cuồng trả thù. Bị động phòng ngự, chỉ có một con đường chết. Cứ việc Lâm Mặc tự tin đã đem ẩn tàng làm được cực hạn, thân ở ngục giam, thông qua hệ thống ý niệm điều khiển, tất cả hành động đều do không liên hệ chút nào tử sĩ chấp hành, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng hắn càng biết rõ hơn, thế sự không có tuyệt đối. Người có ước dạng, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái nào đó không thể nào đoán trước người quan sát, có thể là cái nào đó không tưởng tượng được trùng hợp. Doãn gia thế lực khổng lồ như Thâm Nguyên, nếu không kế đại giới, vận dụng khó có thể tưởng tượng tài nguyên tiến hành cạn kiệt tức loại bỏ cùng tôi diễn, dù ai cũng không cách nào cam đoan, cái kia chí mạng dấu vết để lại tuyệt sẽ không chỉ hướng hắc thạch này ngục giam chỗ sâu. cùng ngồi đợi cái kia nhỏ bé sát xuất diễn biến thành hiện thực nguy cơ, chờ đợi đối phương vận dụng càng cường đại, càng quỷ dị lực lượng tra được trên đầu mình, không bằng chủ động xuất kích, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, tiếp tục suy yếu lực lượng, đảo loạn nó bố cục, để bọn hắn lâm vào vô tận phiền phức mà không dành quan tâm chuyện khác. Đây là sinh tồn tất nhiên lựa chọn, là con mồi hướng thợ săn phát khởi chí mạng phản công. Thẩm phán cùng sứ mệnh. Doãn gia chiếm cứ quyền lực đỉnh phong, xem nhân mạng như cỏ rác, tiến hành cấm kỵ nghiên cứu, tội lỗi ác đã ngập trời, trà đạp hết thể danh giới cuối cùng. Về công về tư, Lâm Mặc đều khó có khả năng buông tha bọn hắn. Đây càng là tử sĩ thẩm phán hệ thống tồn tại hạch tâm ý nghĩa, đối với tội ác tiến hành triệt để thanh toán. Nếu Doãn gia thờ phụng lực lượng, trà đạp quy tắc, như vậy, liền dùng bọn hắn có thể hiểu được phương thức, tuyệt đối lực lượng, cùng lãnh khốc thẩm phán, giúp cho đáp lễ. Chương 147, quyết đoán chương 147, quyết đoán nhằm vào Doãn gia hành động, tuyệt không thể là mãng phu thức gào thét công kích. Doãn gia đầu này chiếm cứ tại quyền lực đỉnh phong cự thú, thể lượng khổng lồ, thâm căn cố đế. Bất luận cái gì ý đồ rõ ràng công kích mãnh liệt, đều có thể không cách nào chí mạng, ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều hành động hình thức cùng thực lực nội tình, để Doãn gia đối với chỗ tối địch nhân có rõ ràng hơn nhận biết. Một khi để bọn hắn nắm giữ nhiều đầu mối hơn, hành động tiếp theo đem bước đi liên tục khó khăn. Hắn cần một bộ hoàn toàn mới chiến thuật, tinh chuẩn mà bí ẩn. Không có khả năng lại truy cầu đối phó Trần Thái hoặc nói giờ ngọ loại kia mang theo tuyên cao ý vị sự quyết. Hắn cần đem chính mình cùng dưới trướng lực lượng, triệt để dung nhập bối cảnh tạp âm bên trong. Ý vị này, hành động nhất định phải cải biến hình thức. Phải giống như tinh chuẩn nhất ngoại khoa giải phẫu, trực chỉ ổ bệnh hạch tâm. Từ những cái kia nắm giữ hạch tâm bí mật, chịu thực tế chịu tội nhân vật mấu chốt bắt đầu, dần dần thanh trừ. Về phần những cái kia ngoại vi cánh chim nhanh bước, bất quá là thứ yếu mục tiêu, có thể tại thanh trừ hạch tâm trong quá trình tiện thể xử lý, hoặc là lưu lại chờ đến tiếp sau từ từ thanh lý. Hắn cần lợi dụng hết thể khả năng, Doãn gia nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, tất nhiên tồn tại phe phái cùng mâu thuẫn, ngoại bộ như lưu ra các thế lực, cũng là có thể mượn dùng kiềm chế lực lượng. Mấu chốt ở chỗ, tuyệt không thể để Doãn gia thu hoạch được càng nhiều liên quan tới tổ chức sát thủ mấu chốt tin tức. Bọn hắn muốn cho là mình tại cùng một cỗ thế lực thần bí của nhau, lại vĩnh viễn không mò ra cỗ thế lực này chân chính diện mục cùng hành động quy luật. Hắn muốn để bọn hắn lâm vào loạn trong giặc ngoài vũng bùn, mệt mỏi, sức đầu mẹ chán, nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia giấu ở sâu nhất chỗ tối địch nhân. Suy nghĩ đến tận đây, trở nên càng thêm cụ thể. Đây hết thể điều kiện trước tiên, là càng sâu, càng rộng, chính xác hơn điều tra. Hắn nhất định phải càng thâm nhập hiểu rõ quái vật khổng lồ này. Quyền lực của nó kết cấu như thế nào vậy? Sản nghiệp bố cục bao trùm nơi nào? Thành viên hoạch tâm đều có cái nào? Thành viên hoạch tâm riêng phần mình có gì tính cách nhược điểm cùng nhược điểm, mà tất cả vấn đề hoạch tâm đều chỉ hướng huy chương kia, chỉ hướng Doãn Chấn Võ đại biểu siêu việt lẽ thường lực lượng. Cái kia có thể làm cho người bình thường trở nên cường đại như thế bí mật hạng mục đến tột cùng là cái gì? Tiến hành loại này cải tạo thí nghiệm căn cứ ở nơi nào? Giống Doãn Chấn Võ dạng này cải tạo giả còn có bao nhiêu? Thực lực của bọn hắn như thế nào phân bố? Cực hạn lại đang chỗ nào? Doãn Chấn Võ cùng huy chương kia chính là cậy mở đây hết thảy bí mật chìa khóa. Hắn cần điều động tất cả tài nguyên, đỉnh cấp hacker, ý mắng người thẩm thấu, kín đáo thầy phân tích. Đi tra rõ đây hết thảy. Cái này cần lực lượng cực kỳ cường đại, càng cần hơn không có gì sánh kịp kiên nhẫn cùng trí tuệ. Đồng thời, hắn tỉnh táo ước định lấy phe mình thực lực. Doãn Chấn Võ cho thấy thực lực đã chứng minh, vẹn vẹn dựa vào cường tráng thuần thục sát thủ tử sĩ, tại đối mặt Doãn gia hạch tâm lực lượng lúc, sẽ ở thế yếu, thậm chí khả năng giống Du Long như thế đánh đổi mạng sống đại giới. Hắn cần cường đại hơn võ lực. Ý thức chìm vào hệ thống, điều ra tử sĩ liệt biểu. Liệp tội trị sung túc, là thời điểm đem tài nguyên chuyển hóa làm sắc bén hơn dao nhọn. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Đặc tính, cường tráng. Tiêu hao liệp tội trị 250 điểm. Đặc tính, thuần thục sát thủ. Tiêu hao liệp tội trị 300 điểm. Đặc tính, đại sư cấp sát thủ. Tiêu hao liệp tội trị 3000 điểm. Siêu việt phàm tục giết chóc nghệ thuật ra. Nó ám sát năng lực đã dung nhập bản năng, tinh thông tất cả lưu phái ám sát thuật. Cũng có thể căn cứ hoàn cảnh, mục tiêu đặc điểm trong nháy mắt sáng tạo ra hữu hiệu nhất giết chóc phương thức. Tiềm hành, truy tung, phản truy tung, khí giới vận dụng, tâm lý uy hiếp đều là đạt hóa cảnh. Hành động lúc giống như tử thần âm ảnh, khó mà nắm lấy, nhất kích tất sát. Hồi đoái trước đưa yêu cầu. Tử sĩ nhất định phải có được cường tráng đặc tính, không do dự. Đối mặt Doãn gia khả năng cất giấu, như là Doãn Chấn Võ giống như tồn tại, bất luận cái gì keo kiệt đều là đối tự thân cùng hiện hữu tử sĩ tính mệnh không chịu trách nhiệm. Hắn cần chính là có thể xuyên thẳng trái tim tuyệt đối lưỡi dao. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, sở tịch đặc tính, cường tráng, đại sư cấp sát thủ lần nút cùng cận thân giết chết sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, thẩm viên đặc tính, cường tráng, đại sư cấp sát thủ truy tung cùng viễn trình ám sát sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, cố ảnh đặc tính, cường tráng. Đại sư cấp sát thủ thẩm thấu cùng tình báo siêu tập sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Lục Phong đặc tính, cường tráng. Đại sư cấp sát thủ tấn công cùng chính diện đột phá thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ sở tịch thẩm viên cô ảnh Lục Phong bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội trị số dư còn lại 4600 điểm. Bốn vị đại sư cấp sát thủ tử sĩ tạo ra, trong nháy mắt tiêu hao đại lượng liệp tội trị. Lâm Mặc mí mắt cũng không từng chớp một cái. Đầu tư tại trên lưỡi dao là sinh tồn cơ bản pháp tắc. Cái này bốn thanh mới đúc, viễn siêu thuần thục cấp bậc lưỡi dao, hắn sẽ trực tiếp nắm trong tay, làm lệ thuộc trực tiếp tử hình người. Không còn giống trước đó như thế hoàn toàn hạ phóng cho hành động tiểu tổ chỉ huy. Ngay sau đó, hắn lần nữa điều động hệ thống, là văn mục tiểu tổ bổ sung bởi vì Du Long hy sinh mà chống chỗ vị trí, bảo đảm chi này trưởng kỳ ở bên ngoài hoạt động tiểu tổ duy trì hoàn chỉnh biên chế cùng cơ sở sức chiến đấu, lấy chấp hành thông thường nhiệm vụ. Văn mục, văn sách chữ nhật thống 3 chi tiểu tổ, bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ sẽ tiến hành điều chỉnh, không còn nhằm vào doanh gia thành viên hạch tâm, mà là chuyên chú vào thành trừ những cái kia tội ác trị đạt tiêu chuẩn bên ngoài mục tiêu, tiếp tục thu hoạch liệp tội trị, là càng sâu tầng hành động tư nguyên trừ bị. Đồng thời, bọn hắn cũng đem phụ trách chế tạo sương mù, ở các nơi tiến hành khác biệt trình độ hoạt động, hấp dẫn doanh gia cực kỳ liên quan thế lực lực chú ý, từ đó hiểm hộ chân chính nhằm vào doanh gia hạch tâm chí mạng hành động. Ngay tại Lâm Mặc vừa mới hoàn thành lực lượng an bài cùng một thời khắc, một đường tới từ phủ thành tin tức, trực tiếp thông qua đại sư cấp hacker tử sĩ hướng đồ con đường, tiếp vào ý thức của hắn. Lư Trạch Na chủ đạo nhằm vào Trần Thái qua tay bản án cũ xâm nhập điều tra, trong đó bao quát Lâm Mặc Long Thành liên hoàn sát người án, đã bị thượng cấp khẩn cấp tiêu dừng. Tất cả tương quan hồ sơ bị phong tồn, tổ điều tra nhân viên bị yêu cầu ký tên hiệp nghị bảo mật, không được lại tiếp tục truy tra. Lâm Mặc ý thức tại cái tin này truyền đến lúc, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Cái kia sợi hắn từng coi là có lẽ có thể mượn nhờ, đến từ bên trong thể chế bộ ánh sáng nhạt, cuối cùng vẫn là dập tắt. Quả nhiên, như vậy, trong dự liệu, không phải sao? Hắn chưa bao giờ đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Lư Trạch Na trên thân. Cái kia được xưng là Lư Thanh Thiên nữ nhân, có lẽ có khát vọng, có mấy phần chỉnh đốn trật tự chân tâm. Nhưng nàng trung quy là thể chế này một bộ phận. Quyền lực của nàng, điều tra của nàng, đều bắt nguồn từ thể chế này giao phó. Khi nàng hành động chạm đến một ít không thể lay động hạch tâm lúc, cái gọi là tư pháp chính nghĩa, liền dễ như trở bàn tay thoái vị tại ổn định thoái vị tại đại cục. Chương 148, ánh sáng nhạt chương 148, ánh sáng nhạt Lư Trạch Na có thể truy tra một cái đã chết đi trần thái, có thể thanh lý một chút hợp với mặt ngoài tội ác. Nhưng nàng không cách nào, cũng không có khả năng, vì số ít khả năng bị oan uổng tù phạm, đi dung chuyển những cái kia cành lá đan chen khó gỡ lợi ích mạng lưới. Một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng, tại Lâm Mặc yên lặng trong tâm hồ đẩy ra. Đó là một điểm cuối cùng không thiết thực chờ mong triệt để tiêu tán. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình trong tiềm thức lại vẫn cất giấu như vậy ngây thơ chờ mong. Chờ mong thể chế này bên trong, thật có thể có người liều lĩnh truy tìm chân tướng, còn được oan người một cái trong sạch. Hiện tại, cuối cùng này vẻ mong đợi cũng tan vỡ. Hắn rốt cục triệt để nhận rõ dạng này một cái băng lãnh sự thật, trên thế giới này, cái gọi là công đạo cùng chính nghĩa, xưa nay sẽ không từ trên trời giáng xuống, càng sẽ không do những cái kia ngồi ở vị trí cao người bố thí. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, dùng máu tươi cùng hỏa diễm, từ cựu địch thi hải bên trên cướp đoạt. Có lẽ đối với người khác trong mắt, Lư Trạch Na lựa chọn không gì đáng trách. Truy cầu công bằng chính nghĩa con đường vốn là tràn ngập khúc chiết, có đôi khi không thể không tạm thời ẩn nhẫn, lấy lui làm tiến. Tại chạm đến một ít không thể dung chuyển lợi ích lúc, lựa chọn tạm hoãn điều tra, bảo toàn thực lực, có lẽ là vì tương lai có thể càng triệt để hơn quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày. Nhưng Lâm Mặc không phải nàng. Hắn không phải cái kia có thể chờ đợi tương lai người. Hắn chính là cái kia bị hy sinh, bị từ bỏ hiện tại. Hắn đã mất đi hết thảy, bị tước đoạt hết thảy, phù mâu chết thảm, tự thân được oan, thân hãm nhà tù. Hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, cũng không cần hướng bất luận cái gì đại cục thỏa hiệp. Hiện thực tàn khốc lần nữa đem hắn tỉnh lại, tại quyền lực này cùng lợi ích xen lẫn thế giới, có thể dựa vào, chỉ có chính mình, chỉ có sức mạnh nắm trong tay của chính mình. Chỉ có cái kia nguồn gốc từ hệ thống, tuyệt đối trung thành tử sĩ, cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ thẩm phán. Hết thảy, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tất cả hy vọng đều chỉ có thể do chính mình tự tay sáng tạo. Đầu này con đường duy nhất, hắn sớm đã đặt vào, đồng thời sẽ không chút do dự đi xuống, cho đến cuối cùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cứ việc trước mắt chỉ có phòng giam băng lãnh vết tường, nhưng hắn ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu tầng tầng cách trở, rơi vào mảnh kia đại biểu cho doãn gia quyền hành, càng thâm thúy hắc ám phía trên. Ánh sáng nhạt đã diệt, lưỡi dao nơi tay. Báo thủ cùng thẩm phán hoa trường, chân chính mở ra. Ánh sáng thành sự vụ, đối với Lâm Mặc mà nói, còn có một chỗ cần chấm dứt phần đuôi, liên quan tới toàn gia hòa xử trí. Ánh sáng thành, đông khu biên giới. Một đoạn sớm đã vứt bỏ thị chính ống thoát nước đạo chỗ sâu, đường kính miễn cưỡng đủ một người trưởng thành cuộn tròn thân trong đó. Đường ống cửa vào bị sinh trưởng tốt cỏ dại nửa đậy lấy, hình thành một cái cực không đáng chú ý, cũng cực không thoải mái chỗ ẩn thân. Toàn gia hòa đem chính mình gắt gao nhét vào cái này ở bước, âm u không gian thu hẹp bên trong, phía sau lưng dán chặt lấy băng lãnh, chân đất xi măng quản vách tường, mỗi một lần hô hấp đều mang lồng ngực kiềm chế chập trùng. Hắn không dám trên phạm vi lớn di động, cho dù là nhẹ nhàng nhất điều chỉnh tư thế, đều sẽ quay dưới đáy lắng đọng vật, để cái kia làm cho người hít thở không thông hôi thối càng thêm nồng đậm. Phía ngoài xe tiếng địch giống như là không bao giờ ngừng nghỉ bối cảnh âm, khi thì xa xôi, khi thì tới gần. Có một lần, mấy đạo đèn xe cổ sáng thậm chí trực tiếp quét qua đường ống lối vào bụi cỏ dại, động cơ tiếng oanh minh gần trong gang tấc. Hắn trong nháy mắt nín thở, bắp thịt toàn thân cứng ngắc như sắt, ngón tay gắt gao móc tiến thân bên dưới sền sệt trong nước bùn, tim đập loạn. Thẳng đến thanh âm kia cùng tia sáng từ từ đi xa, hắn mới giống hư thoát bình thường, chậm rãi phun ra chiếc kia nhẫn nhịn thật lâu khí. Liên tục hơn 30 giờ đào vòng, giống một cái bị chó săn truy đuổi thụ thương dã thú, chỉ có thể ở thành thị bẩn thỉu trong khe hở hốt hoảng ẩn nút. Loại độ cao này căng cứng cùng cực hạn chật vật, ngay tại một chút xíu nghiền nát hắn sau cùng thể lực cùng tinh thần. Trên người hắn màu xanh đậm đồ lao động đã sớm bị ô uế nhuộm dần phải xem không ra nguyên sắc, tước súng dán tại trên da. Một ít màu đậm vết bẩn, ở trong hắc ám nhìn lại, hình dáng mơ hồ câu lên trong đầu hắn cái kia cô dày đặc mùi máu tanh ảo giác. Chôi kia cải tạo súng ngắn bị hắn dùng tay run rẩy nắm thật chặt, kim loại băng lãnh xúc cảm là giờ phút này trong hỗn loạn duy nhất điểm tựa. Trong lồng ngực đã từng thiêu đốt hết thể hận ý, tại đạn xuyên thấu nôn tiếu cái chán một khắc này, phảng phất cũng theo đó rút ra. Thay vào đó là một loại to lớn trống rỗng, cùng mỏi mệt, sâu tận xương tủy mỏi mệt. Hắn làm được. dùng cực đoan nhất, máu tanh nhất phương thức, là Gia Hân đòi lại công đạo. Sau đó thì sao? Sau đó nên đi chỗ nào? Có thể đi nơi nào? Ánh sáng thành đã mất hắn đất cắm rủi. Cục trị an nội bộ hệ thống lệnh truy nã giờ phút này chỉ sợ đã truyền khắp mỗi một cái đầu cối. Hắn quá quen thuộc thủ đoạn của bọn hắn, giao lộ thiết lập trạm, giám sát loại bỏ, trọng điểm khu vực kéo lưới thức tìm kiếm. Hắn lợi dụng chính mình biết rõ hết thảy phản chính xác kỹ xảo, mới miễn cưỡng chạy trốn tới nơi này, nhưng lại có thể trốn bao lâu? Hắn cũng không hối hận. Nếu như lại tuyển một lần, hắn ý nguyên sẽ giơ lên đồ đao. Chỉ là, khi điên cuồng thủy triều thối lui, lộ ra chính là hiện thực băng lãnh đáng ngẩm. Hắn còn có thể trốn bao lâu? Cuối cùng là bị loạn súng bắn chết tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, hay là tại trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Vô luận là loại nào kết cục, đều cùng hắn đã từng mặc đồng phục lúc trong miệng hô to chính nghĩa không hề quan hệ. Một loại khó nói nên lời bi thương cùng mờ mịt, như là trong đường ống này ở khắp mọi nơi âm lãnh cùng hôi thối, một chút xíu thẩm thấu tiến tứ chi bách hải của hắn. Hắn nhắm mắt lại, muội muội Gia Hân tấm kia mang theo cười yếu ớt, tràn ngập tức giận mặt, cùng nôn tiếu trước khi chết cái kia cực độ sợ hãi mặt mũi bặm mẹo, không bị khống chế tại hắn hỗn loạn trong đầu giao thế hiện hiện. Đúng lúc này, hắn co quắp tại đường ống chỗ sâu cánh tay, trong lúc vô tình dưới thân thể trong nước bùn chạm đến to bằng một bàn tay vật thể. Toàn Gia Hòa bỗng nhiên mở mắt ra, cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, dưới tay phải ý thức chộp tới trên đất thương. Là cái gì? Hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem vật thể kia từ sền sệt trong nước bùn móc đi ra. Mượn đường ống miệng xuyên qua yếu ớt thiên quang, hắn thấy rõ đó là một cái dính đầy dơ bẩn giản dị máy truyền tin, kiểu dáng cũ kỹ, nhưng màn hình thế mà còn hoàn hảo. Thoạt nhìn như là bị trước đó người nào thất lạc ở nơi này, lại bị nước bùn vùi lấp không biết bao lâu. Ngay tại hắn lao đi mặt ngoài dơ bẩn trong nháy mắt, màn hình sáng lên, lại có một nhóm ngắn gọn văn tự, Toàn Gia Hòa, chúng ta là tổ chức sát thủ. Là tổ chức sát thủ. Bọn hắn vậy mà có thể tìm tới cái này bị vứt bỏ máy truyền tin, đồng thời tinh chuẩn có liên lạc hắn. Nội tâm của hắn xông tới một loại gần như ỷ lại an tâm. Tại hắn báo thủ không cửa thời điểm, chính là tổ chức này cho hắn báo thủ lưỡi dao cùng chỉ dẫn. Hiện tại hắn cùng đường mặt lộ, tổ chức này lần nữa đến cho hắn trợ giúp. Máy truyền tin lần nữa chấn động, tin tức mới hiện, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta vì ngươi an bài thân phận mới. Ngươi có thể đi một cái không có người nhận biết chỗ của ngươi, mai danh nhận tích, vượt qua quãng đời còn lại. Thứ hai, nếu như trong lòng ngươi vẫn có không cam lòng, vẫn có vung đao dục vọng, có thể gia nhập chúng ta, trở thành bên ngoài nhân viên. Nhưng con đường này, đặt vào liền lại không quay đầu ngày, mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể là một lần cuối cùng. Chương 149, rời đi chương 149, rời đi Toàn Gia Hỏa nhìn chăm chú chính mình dính đầy ố bế hai tay, đầu ngón tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Đôi tay này từng tại một cái ánh nắng tươi sáng nhập trước trên nghi thức trịnh trọng tuyên thệ, bây giờ lại chỉ có thể nắm chặt băng lãnh đồ đao. Sâu tận xương thủy cảm giác mệt mỏi cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn không muốn chết, chí ít không nên dạng này không có chút ý nghĩa nào kết thúc. Gia Hân nhất định cũng hy vọng hắn có thể sống sót. Thế nhưng là bắt đầu cuộc sống mới, mang theo đầy tay huyết tinh cùng mọi nguyện vọng, làm bộ thành người bình thường. Hắn còn có thể trở lại loại kia thường ngày sao? Mỗi sáng sớm tỉnh lại đã không còn cừu hận thúc đẩy, tồn tại ý nghĩa lại nên cái gì? Hoặc là gia nhập bọn hắn, trở thành tổ chức thần bí kia một thành viên, tiếp tục tại trong bóng tối hành động. Cái này tựa hồ là trước mắt hắn an toàn nhất lựa chọn. Nhưng hắn mệt mỏi thật sự, báo thù liệt diễm đốt hết sau, chỉ còn lại có băng lãnh cho tàn tại trong lồng ngực lắng đọng. Ta chọn cái thứ nhất. Thanh âm của hắn khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua, nhưng ta có một điều kiện. Thỉnh giảng. Gia Hân. Nàng thích nhất biển. Xin đem nàng an táng tại một cái có thể trông thấy biển cả địa phương. Máy truyền tin rất mau trở lại ứng, có thể. Hải thị, bờ biển phía đông mộ viên, ngày mai sẽ đứng lên mộ mới bịa, khắc tên An Hân. Đối phương ngay cả chi tiết này đều cân nhắc đến. Toàn Gia Hòa cảm thấy một loại thoải mái. Ý vị này Gia Hân rốt cục có thể tại nàng thích nhất địa phương nghỉ ngơi, cũng mang ý nghĩa đối phương xác thực có năng lực làm tròn lời hứa. Nhận biết này để hắn rốt cục hạ quyết tâm. Máy truyền tin màn hình lần nữa sáng lên, biểu hiện ra kỹ càng kế hoạch rút lui. Nửa giờ sau, rác rưởi dọn dẹp xe trải qua đông khu ống thoát nước nói ra miệng, lén qua đến thành Nam trạm trung chuyển, tại chỉ định tủ chứa đồ nhận lấy thân phận mới văn bản tài liệu cùng ngụy trang vật dụng. Sáng mai 6 điểm, ngồi vận chuyển hàng hóa xe tuyến cách thành chỉ lệnh tinh chuẩn mà chu đáo chặt chẽ. Toàn Gia Hòa biết, đây là hắn duy nhất sinh lộ. Khi nơi xa truyền đến xe rắc tiếng động cơ lúc, hắn cấp tốc cởi dính đầy ô uế đồ lao động áo khoác, chỉ mặc màu xám áo lót quần áo. Nặng nghề đồ lao động không chỉ có sẽ hạn chế tại chật hẹp trong không gian hành động, càng có thể tại leo lên lúc bị chướng ngại vật ôm lấy, tạo thành phiền toái không cần thiết. Hôi chua mùi càng ngày càng gần, xe rắc ở đường ống lối ra phụ cận bởi vì lộ diện sóc này mà tự nhiên giảm tốc độ. Toàn Gia Hòa bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động chui vào xe rắc hậu xương. Lái xe chuyên chú nhìn phía trước đường xá, đối với buồng sau xe phát sinh hết thảy không có chút nào phát giác, duy trì bình thường tốc độ tiếp tục chạy. Xe cộ tại sóc này trung hành chạy nhanh, Toàn Gia Hòa co quắp tại trong xe rác rưởi bên trong. Cái này ô chọc thông đạo, thành hắn thông hướng tân sinh con đường. Tại thành Nam trạm trung chuyển, hắn dựa theo chỉ thị tìm được chỉ định tủ chứa đồ. Điền mật mã vào sau, cửa tủ ứng thanh mà mở. Bên trong chỉnh tề trưng bày thân phận hoàn toàn mới giấy chứng nhận, một bộ sạch sẽ quần áo, còn có một cái chuyên nghiệp ngụy trang túi công cụ. Trong bọc trừ thuốc nhuộm tóc cùng phấn lót, còn phân phối cải biến bộ mặt hình dáng tạo hình sáp, điều chỉnh mắt hình đặc chế thấu kính, cùng có thể tạm thời cải biến chất da đặc thù nước sơn. Hắn lập tức đi vào phòng vệ sinh, đối với tấm gương bắt đầu cẩn thận ngụy trang. Trước dùng tạo hình sáp rất nhỏ lót xương gò má, lại dùng đặc thù nước sơn ở trên mặt chế tạo ra thật nhỏ phơi mạ đạ dạ cùng nếp nhăn. nhuộm thành màu nâu đậm tóc bị tận lực quản lý thành cùng truy nã ảnh chụp hoàn toàn khác biệt tiểu tóc, đặc chế thấu kính thì để ánh mắt của hắn lộ ra càng thêm thâm trầm. Trong kính khuôn mặt phát sinh vi diệu lại rõ rệt biến hóa, ngũ quan hình dáng cùng trước kia tưởng như hai người, ngay cả chính hắn đều cần cẩn thận phân biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lẫn vào vận chuyển hàng hóa xe tuyến trong đám người. Tại ra khỏi thành trạm kiểm tra, chị an viên dần dần thẩm tra đối chiếu hành khách thân phận, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Khi đến viên toàn gia hòa lúc, hắn có thể cảm giác được tim đập của mình như nổi trống giống như kịch liệt. Hắn đưa lên mới giấy chứng nhận, tận lực cải biến nói chuyện khẩu âm cùng ngữ điệu. Chị an viên cầm giấy chứng nhận, ánh mắt tại trên mặt hắn băn khoăn, lại cúi đầu so sánh trong lệnh truy nã ảnh chụp. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, toàn gia hòa thậm chí có thể nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh âm. Trải qua dài dằng dặc mười mấy giây, chị an viên rốt cục phất tay cho đi. Trải qua trạm kiểm tra sau, toàn gia hòa thật dài thở ra một hơi. Rời đi ánh sáng thành khu quản hạt sau, đào vong lộ tuyến trở nên càng thêm ẩn nấp. Tiếp xuống trong 3 ngày, hắn gián tiếp tại các loại ẩn nấp vận chuyển phương thức, đầu tiên là giấu ở một cố vận chuyển rau quả trong xe vận tải rời đi tỉnh giới, tiếp lấy lẫn vào một cái kiến trúc công trường cộng tác viên đội ngũ, về sau lại cùng một chi xe chuyển vận đội tại ban đêm đi đường. Mỗi cái trung chuyển điểm đều có lưu bước kế tiếp chỉ thị cùng mới ngụy trang vận dụng, có lúc là một đỉnh có thể thay đổi khuôn mặt cái mũ, có lúc là một kiện có thể điều chỉnh thân thể đặc chế áo khoác, thậm chí còn có kỹ càng thân thể ngôn ngữ huấn luyện chỉ nam. Tại khoảng cách ánh sáng thành 500 cây số bên ngoài một cái duyên hải thành nhỏ, hắn dựa theo một đầu cuối cùng chỉ thị, tại một cái vứt bỏ cảng cá tìm tới chỉ định thuyền đánh cá. Đấy thuyền trong hốc tối để đó hoàn chỉnh thuyền viên giấy chứng nhận, tiền mặt cùng một tấm đêm nay lên đường thuyền hàng lên thuyền chứng. Khi hắn lấy thuyền viên thân phận leo lên lái hướng Nam Phương Hải thị thuyền hàng lúc, ánh sáng thành đã sớm bị trùng điệp sơn hải cách trở. Tòa thành thị này mai táng quá khứ của hắn cùng chí thân, hiện tại hắn rốt cục muốn rời đi. Thuyền hàng kéo vang còi hơi, chậm rãi lái rời bến cảng. Toàn gia hòa đứng tại mép thuyền, tùy ý mang theo tanh nồng vị gió biển thổi phất ở trên mặt. Con đường phía trước không biết, nhưng ý ra, hắn còn sống. Mang theo báo thù đại giới cùng quá khứ, cùng một cái thân phận hoàn toàn mới, hắn bước lên cuộc đời hoàn toàn khác lữ trình. Hắc Thạch Giam Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nhắm mắt ngưng thần, ý thức lại như là tinh vi vận hành máy móc, xử lý đến từ các phe dòng tin tức. Ánh sáng thành hành động dư ba đã lắng lại, liệp tội chỉ nhập trướng, mới lưỡi dao cũng đã đúc thành. Sau đó, chính là đem đầu mâu chỉ hướng vậy chân chính quái vật khổng lồ, doan ra. Ý niệm lưu chuyển, chỉ lệnh đã như vô hình sóng điện, xuyên thấu ngục giam tường cao, đến giải các nơi tử sĩ. Điều tra doan ra thành viên hạch tâm, tìm kiếm thích hợp sơ kích mục tiêu. Mệnh lệnh đã bên dưới, toàn bộ máy móc bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Văn mục, văn sách, văn thống tổ ba làm việc bên ngoài nhân viên, như là bóng ma bên trong xúc tu, bắt đầu cẩn thận đụng vào cùng doãn ra tin tức tương quan tiết điểm. Hướng đổ, hướng nông, hướng lĩnh, tú linh các loại đại sư cấp hacker, thì ý đồ tại số liệu trong bực sâu, bắt doãn ra thành viên hoạch tâm tung tích. Phản hồi về tới tin tức, lại mang theo một cỗ ngưng trệ nặng nề. Những cái kia trên mặt nổi nắm trong tay doãn ra đế quốc to lớn các phương quyền hành nhân vật trọng yếu, Long thành doãn Trấn Nguyên, Phủ thành doãn Trấn Hành, Thiết thành doãn Trấn Hãn, Hải thành Chu Thánh Hữu. Bọn hắn cơ bản tin tức, tính danh, chức vụ, công khai diện mạo, như là lơ lửng ở mặt nước một góc của băng sơn, có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, cũng bèn bèn như thế. Nhưng càng sâu tầng tin tức, cụ thể hành trình, bảo an phối trí, thói quen sinh hoạt các loại, tất cả đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 150, khóa chặt chương 150, khóa chặt không chỉ là số lượng phương diện tin tức cực ít công bố, càng có đại lượng mấu chốt tin tức bị vật lý ngăn cách. Bọn chúng tồn tại ở không kết nối ngoại bộ mạng lưới độc lập hệ thống, có thể là chỉ thông qua có thể dựa nhất nhân lực con đường truyền lại. Độc lập hệ thống, chuyên gia truyền lại, để cho dù là đại sư cấp hacker cũng không thể nào ra tay. Những này thân ở chức vị quan trọng người, như là dấu ở trong hắc ám loài săn mồi, khó mà tại trong ngắn hạn tìm tới sơ hở chí mạng. Ngay tại điều tra lâm vào đỉnh trễ lúc, Ú Linh bắt được một chút dị thường tín hiệu. Bọn chúng không thuộc về bất luận cái gì biết rõ doan gia thành viên hạch tâm, giống như là du tẩu tại chủ thể cơ cấu bên ngoài Ú Linh. Cẩn thận phân tích những tín hiệu này mảnh vỡ, một ít đặc biệt chữa bệnh hoặc sinh vật nghiên cứu tài nguyên dị thường điều động ghi chép, chỉ hướng không rõ công dụng, thậm chí có mấy cái trải qua cao độ nguy trang, thân phận thành mê danh tự hoặc danh hiệu, hoạt động của bọn họ hình thức cùng tất cả công khai doan gia thành viên đều không giống nhau. Kết hợp doan chấn võ cái kia siêu việt lẽ thường thực lực cùng trên thân viên kia thần bí huy trường, Lâm Mặc ý thức được, tại doan gia bên ngoài quyền lực cơ cấu phía dưới, còn ẩn giấu một nhóm tồn tại đặc thù. Bọn hắn số lượng không rõ, thân phận thành mê, khả năng nắm giữ lấy phi thường quy lực lượng, hoặc là bản thân liền là một loại nào đó thành quả tồn tại. Nhóm người này cùng doan chấn võ cùng loại, cùng doan gia sâu nhất bí mật có quan hệ. Bọn hắn bí ẩn trình độ, thậm chí vượt qua những cái kia trên mặt nổi người cầm quyền. Chỗ sáng pháo đài không thể phá vỡ, chỗ tối u linh vô tung có thể tìm ra. Lâm Mặc tỉnh táo cân nhắc lên trước mắt thế cục. Vô luận là cường công pháo đài hay là truy tìm U Linh, tại trước mắt tình báo thiếu thốn trạng thái dưới, đều không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn cần một cái điểm bảo, một cái đầy đủ trọng yếu, có thể làm cho doãn gia cảm thấy đau đớn người, nhưng nó phòng hộ đối với chân chính hạch tâm cũng có thể tồn tại rất nhỏ khoảng cách mục tiêu. Một cái, cùng loại trước đây Long Thành Trần gia như thế, tuy không phải họ Doãn, lại tay cầm thực quyền, chiều sâu khóa lại doãn gia lợi ích mấu chốt thế lực. Đúng lúc này, đến từ Thạch Thành phương hướng tin tức bị sàng chọn đi ra, rõ ràng hiện ra tại Lâm Mặc trong ý thức. Mục tiêu, Lý Tại Hạo. Thân phận, Thạch Thành trưởng quan, Lý gia đời đời hiệu trung doãn gia, là doãn gia chấn thủ tài nguyên mệnh mạch gia thần đứng đầu. Trạng thái, doãn chấn võ cùng nôn ngọ sau khi chết, nó bảo an đẳng cấp đã tăng trưởng rõ rệt, hộ vệ theo tiêu chuẩn cao nhất trực luân thiên, tính cảnh giác cao. Hoạt động quy luật, thâm cư không ra ngoài, hành trình không chừng, nhưng mỗi tuần vẫn sẽ cố định tiến về nó đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng Thạch Thành Khoáng Nghiệp Đại học thị sát hoặc tham dự hoạt động. Lâm Mặc ý thức tại trên tình báo dừng lại, chụp đầu phân tích, Lý Tại Hạo tuy không phải Doãn gia huyết mạch, nhưng Thạch Thành làm Doãn gia quân công sản xuất tài nguyên mạnh mạnh, chiến lược địa vị hết sức quan trọng. Hắn là Doãn gia ở chỗ này thực tế trưởng khống giả, địa vị có thể so với Long Thành Trần gia. Bởi vì liên quan tới chiến lược tài nguyên, tầm quan trọng thậm chí càng hơn một bậc. Hắn tất nhiên tiếp xúc qua Doãn gia liên quan tới tài nguyên điều phối hạch tâm cơ mật, thậm chí khả năng biết được một ít đặc thù bí mật. Thạch Thành lợi ích cách cục xa so với mặt ngoài phức tạp. Trừ Doãn gia, mặt khác mấy cái đại gia tộc cũng ở đây bố trí xuống ám kỷ, đối với Lý Tại Hạo vị trí nhìn chằm chằm. Một khi hắn xảy ra chuyện, chắc chắn dẫn phát thế lực khắp nơi mình tranh hàng đấu. Cho dù Doãn gia muốn cấp tốc tiếp quản, cũng khó tránh khỏi sẽ kinh lịch một đoạn quyền lực chân không kỳ, đôi này khống chế Thạch Thành tài nguyên chính là trầm trọng đả kích. Càng quan trọng hơn là, thanh trừ Lý Tại Hạo có thể khảo thí Doãn gia phản ứng. So sánh những cái kia hành tung thành mê dòng chính thành viên, Lý Tại Hạo mặc dù phòng hộ nghiêm mật, nhưng cuối cùng có lưu thời cơ lợi dụng. Nếu có thể thành công đắc thủ, đã có thể trấn nhiếp Doãn gia, lại có thể quan sát nó ứng đối hình thức, làm hậu tục hành động tích lũy tình báo. Những chiến lược này phương diện suy tính tại Lâm Mặc trong đầu dần dần rõ ràng, mà sau đó hiện hiện cụ thể chứng cứ phạm tội, càng làm cho mục tiêu này sự tất yếu không cần nói cũng biết. Liên quan tới Lý Tại Hạo việc ác, tình báo biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một phần trong đó, có lẽ còn có thể từ chối tại chấp hành Doãn gia ý chí, là thỏa mãn Doãn gia đối với khoáng sản khổng lồ nhu cầu. Hắn chủ đạo cưỡng chế trinh, bạo lực thanh trạng, dùng thấp nhất chi phí ép lớn nhất giá trị, đem đời đời cư trú ở này nông dân xua đuổi đến cằn cỗi đất hoang. Hắn nghiêm ngặt chấp hành Doãn gia hiệu suất ưu tiên sinh sản chỉ lệnh, thông qua kéo dài thợ mỏ lao động thời gian, sử dụng giá rẻ thấp kém thiết bị tới dọa nhẹ vốn, tăng lên sản lượng, đem thợ mỏ sinh mệnh an toàn đặt băng lãnh lợi nhuận tính toán phía dưới. Bất luận cái gì đối với điều kiện lao động bất mãn, đối với tiền lương đãi ngộ kháng nghị, đều sẽ bị hắn coi là đối với quyền uy khiêu chiến. Tổ chức kháng nghị người dẫn đầu sẽ không hiểu mất tích, gia thuộc nhận được chỉ có y mắng uy hiếp. Nhưng chân chính làm cho người giận sôi là hắn thuần túy xuất phát từ cá nhân tư dục tội ác. Hắn đem ma chảo vươn vào Thạch Thành Khoáng Nghiệp Đại học. Chỗ này vốn nên thuần khiết học phủ, tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, bề ngoài mặc dù duy trì ngăn nắp xinh đẹp, bên trong lại thành hắn kinh doanh mạng lưới quan hệ, thỏa mãn biến thái dục vọng khu vực săn bắn. Bằng vào nó quyền hành, hắn lấy cá biệt chỉ đạo quan tâm ưu tú học sinh làm tên, đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia dung mạo xuất chúng học sinh tuổi trẻ trên thân. Một khi đã thủ, hắn liền kéo xuống tất cả ngụy trang. Cái gọi là bồi thường bất quá là ngân phiếu khống, càng nhiều thời điểm hắn trực tiếp vận dụng quyền thế tiến hành uy hiếp, nhẹ thì để người bị hại không cách nào tốt nghiệp, nặng thì để nó người nhà mất đi làm việc, thậm chí gặp phải không minh bạch ngoài ý muốn. Tại hắn dưới dâm uy, người bị hại chỉ có thể nén giận, ngay cả thút thít đều muốn trốn ở không người nơi hẻo lánh. Càng có thể buồn chính là nhân viên nhà trường tầng quản lý vì đổi lấy hắn đối với trường học tài nguyên phân phối nghiêng, lại chủ động nên hợp, thậm chí chuyên môn gây dựng một cái học sinh phát triển phòng làm việc kỳ thực là đang vì hắn tìm kiếm nhân tuyển, an bài gặp mặt. Cả tòa học thuật điện đường cứ như vậy biến thành hắn tùy ý làm bậy bãi săn. Những mảnh vỡ này ghép lại với nhau, một cái phụ thuộc Doãn gia, tay cầm quyền cao, xem nhân mạng như có rác lại đạo đức triệt để không có phong cương đại lại hình tượng, đã trần trụi đứng ở Lâm Mặc trước mặt. Tội ác của hắn, hỗn tạp làm chành cho hổ ác bách cướp đoạt cùng thuần túy cá nhân ti tiện dục vọng, là đối với nhân tính triệt để nhất trả đạn. Lâm Mặc ý niệm tại Lý Tại Hạo danh tự bên trên dừng lại, không do dự nữa. Chính là hắn. Thạch Thành, tòa này bởi vì mỏ mà hưng thành thị, trong không khí vĩnh viễn nổi lơ lửng tẩy không chỉ toàn bụi bặm. Thành Nam Thạch Thành Khoáng Nghiệp Đại học là hiện đại thiết kế cùng khai thác mỏ truyền thống kỳ dị kết hợp thể, nhất là tòa kia rất có tương lai cảm giác nghệ thuật hệ cao ốc. Càng là Lý Tại Hạo chủ chính hậu lực đẩy hình tượng công trình, thường xuyên xuất hiện tại bản địa tin tức trang đầu, hiện lộ rõ ràng vị trưởng quan này chiến tích cùng phẩm vị. Giờ phút này, cô ảnh hóa thân thành mộ khai thác mỏ xí nghiệp thương vụ đại biểu, ở trường phương nhân viên ân cần cùng đi, dạo bước tại tỉ mỉ tu bổ trong sân trường. Hắn chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lại tinh chuẩn lướt qua nhà hành chính, báo cáo sảnh, cùng đầu kia từ chuyên dụng bãi đỗ xe nối thẳng lầu chính, phủ lên màu đỏ thâm thẳm thông đạo. Chương 151, dục vọng cố ảnh nhìn như tùy ý than thở sân trường cảnh trí, lại tại trong lúc nói chuyện với nhau lơ đãng hỏi lên tòa kia lộ thiên khán đài, đó là Lý Tại Hạo tại cỡ lớn trong hoạt động nhất thường hiện thân vị trí. Cùng lúc đó, thẩm viên tại đối nhai cao ốc văn phòng mướn phòng làm việc tạm thời bên trong, cao tinh độ quan chắc kính thập tự tuyến đảo qua sân trường. Hắn không chỉ có ghi chép nhân viên bảo an bố phòng quy luật, giám sát thăm dò góc chết, càng đem khán đài mỗi một tấc kết cấu, mỗi một cấp bậc thang, thậm chí bối cảnh của nó hoàn cảnh bên dưới khả năng ảnh hưởng xạ kích nhỏ bé khí lưu nhiễu loạn, đều đặt vào tính toán mô hình. Sở Tịch thì lại lấy chạy bộ sáng sớm người tư thái, dọc theo Lý Tại Hạo đội xe khả năng mấy đầu lộ tuyến nhanh dần đều di động. Tiết tấu hô hấp của hắn ổn định, ánh mắt lướt qua mỗi một cái ngã tư đường, mỗi một chỗ khả năng bố trí mai phục điểm cao. Hắn tại trong não không ngừng thôi diễn chặt đường, tập kích cùng khẩn cấp rút lui các loại kịch bản. Càng bên ngoài, Lục Phong thì kiểm tra đã sửa chữa lại xe cộ, đặc thù trang bị, cùng mấy cái thông hướng ngoài thành nhận nấp lộ tuyến. Làm tấn công chuyên gia, hắn là hành động cuối cùng bảo hộ, cũng là vạn nhất thất bại lúc, là đồng bạn sẽ rách lưới bao vây đao nhọn. Tin tức như tia nước nhỏ, hội tụ đến Lâm Mặc ý thức chỗ sâu. Lý Tại Hạo hộ vệ có thể xưng thùng sắt, hành trình quỷ bí. Nhưng ở đại học công khai trong hoạt động, hắn lại biết ngắn ngủi bại lộ tại tương đối mở ra hoàn cảnh bên dưới. Nhất là sắp cử hành ưu tú học sinh cán bộ khen ngợi kỵ trường học mong đợi hợp tác ký kết nghi thức. Dựa theo lệ cũ, hắn sẽ tại trên khán đài đọc lời chào mừng, cũng dừng lại một đoạn thời gian. Đây không thể nghi ngờ là một cái chớp mắt là qua cửa sổ. Lâm Mặc đại não cấp tốc vận chuyển. U Linh hắn phát ra chỉ lệnh, ta cần khán đài nguyên thủy kiến trúc bản vẽ, đặc biệt là kết cấu thừa trọng cùng vật liệu chi tiết. đồng thời thẩm thấu sân trường bảo an hệ thống, nắm giữ thời gian thực động thái. Minh bạch. U Linh đáp lại. Phó Lạp Y Y phân tích Lý Tại Hạo tại trường hợp công khai hành vi hình thức, nhất là hắn tại trên khán đài thói quen tính chỗ đứng, động tác quy tích, ước định nó tâm lý khu an toàn. Ngay tại thành lập hành vi mô hình, Phó Lạp Y trả lời bình tĩnh mà chuyên chú, bắt đầu từ rộng lượng hình ảnh trong tư liệu tinh luyện hành vi quy luật. Cố ảnh, trọng điểm trinh sát khán đài xung quanh hoàn cảnh, ghi chép thông đạo độ rộng, bậc thang độ dốc, tìm ra tất cả thị giác góc chết, tham dò bảo an tuần tra cố định quy luật. Minh bạch. Thẩm Uyên tiếp tục giám sát tương lai 72 giờ nội quan lễ đài khu vực vi mô khí tượng, ta cần tốc độ gió, độ ẩm, chiếu sáng góc độ hết thể lượng biến đổi. Dòng số liệu đã thành lập. Sở Tịch xác nhận đội hộ vệ thay phiên khoảng cách, nhân viên bối cảnh cùng khẩn cấp phản ứng quá trình. Đã khóa chặt mấy cái mấu chốt thiết điểm. Lục Phong quy hoạch ba đầu trở lên im ắng rút lui lộ tuyến, chuẩn bị ứng đối quy mô lớn lùng bắt dự án. Lộ tuyến đã dự thiết, dự án đợi cuối cùng xác nhận. Ám sát cuối cùng sân khấu ngay tại Lạng Yên dự, chỉ đợi chủ giác đăng tràng. Thạch Thành trưởng quan biệt thự, trong thư phòng, Lý Tại Hạo chậm rãi thả ra trong tay văn bản tài liệu, ánh mắt thâm trầm nhìn qua ngoài cửa sổ. Mặc dù ánh sáng thành sự kiện đã qua một đoạn thời gian, nhưng Doan Chấn Võ cùng Nôn Ngọ tin chết, như cũ tại trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Một cái là Doan gia dòng chính thành viên, một cái là Doan công bên người đắc lực thân tín, vậy mà tại cùng một thời gian ngộ hại. Cái này khiến hắn không thể không một lần nữa ước định cái kia thần bí đối thủ mức độ nguy hiểm. Thủ hạ của hắn ý thức mơn trớn bên hông bật cứng, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng bên ngoài thư phòng cái kia đạo trầm mặc thân ảnh. Đó là Doan công cố ý phái tới bảo hộ hộ vệ của hắn, nghe nói đến từ Doan gia tinh nhuệ nhất đội hộ vệ. Phần này đặc thù chiếu cố vốn nên để hắn an tâm, giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu bất an. Ngay cả Doan Chấn Võ cùng Nôn Ngọ nhân vật như vậy đều gặp ám sát, chính mình cái này họ khác người, có thể hay không cũng tại ám sát trong danh sách. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, nặng nghề kính chống đạn bên ngoài, biệt thự trong đình viện mới tăng hộ vệ ngay tại tuần tra. Từ khi thu đến Doan công chỉ thị sau, hắn bảo an đẳng cấp đã tăng lên đến cao nhất. Hành trình trên diện rộng giảm bớt, không cần thiết công khai hoạt động hết thể hủy bỏ. Nhưng Thạch Thành khoáng nghiệp đại học hoạt động, hắn xác thực do dự. Nơi đó là hắn tỉ mỉ chế tạo bãi săn, là hắn phóng túng nội tâm nhất âm u dục vọng nhạc viên. Những năm gần đây, hắn sớm thành thói quen đem những tia tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh coi như đồ chơi. Nhìn xem sự vật tốt đẹp tại trong tay mình phá thoái, loại này thuần túy dục vọng hủy diệt để hắn thật sâu trầm mê. Hắn nhớ tới cái kia vũ đạo hệ nữ sinh đáng tự hào nhất thon dài hai chân, tại hắn lần lượt chỉ đạo bên trong trở nên vết thương chồng chất, cái kia địa chất hệ nam sinh dùng để làm thí nghiệm linh xảo hai tay, tại hắn đặc biệt chiếu cố bên dưới không ngừng run rẩy, còn có cái kia thanh nhạc hệ nữ hài trong trẻo giọng hát, tại hắn đơn độc giảng bài sau trở nên khàn khàn không chịu nổi. Nhất làm cho hắn hồi tưởng lại nhìn xem bọn hắn quý trọng nhất tiên phú bị một chút xíu phá hủy lúc, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Mỗi khi loại thời điểm này, hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác dùng mũi chân nhẹ nhàng nâng lên người bị hại cái cằm, giống đang thẩm vấn xem một kiện vật phẩm giống như đánh giá tấm kia tuyệt vào mặt. Cái này tràn ngập vũ nhục ý vị động tác, luôn có thể để hắn cảm nhận được một loại khó nói nên lời thỏa mãn. Nhìn xem những người tuổi trẻ kia tại dưới chân hắn run rẩy, hắn phảng phất có thể nghe thấy bọn hắn tôn nghiêm thanh âm vỡ vụn. Hắn nhất là hưởng thụ quá trình này, nhìn xem những cái kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời dần dần mất đi hào quang, những cái kia đã từng tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt một chút xíu mất đi sức sống. Tựa như tự tay đem một đóa nở rộ hoa tươi nghiền nát thành bùn, để hắn cảm nhận được một loại gần như thần thánh khống chế cảm giác. Mỗi một lần đều là một trận hoàn mỹ sa đoạn nghi thức, mà hắn chính là cái kia chi phối lấy hủy diệt thần minh. Cuối cùng, dục vọng hay là chiến thắng cẩn thận. Trầm ngâm một lát, hắn cầm lấy nội bộ điện thoại, 3 ngày sau trường học hoạt động, hành trình như cũ. Nhưng bảo an theo cấp bậc cao nhất chấp hành, gia tăng gấp đôi thường phục lẫn vào đám người. Khán đài sớm một ngày triệt để kiểm tra, cùng ngày sáng sớm lại kiểm tra lại một lần. Minh Bạch, trưởng quan. Để điện thoại xuống, hắn hơi cảm giác an tâm, ngồi trở lại rộng lớn ghế làm việc. Ánh mắt đảo qua trên bàn phần kia liên quan tới mỏ mới mạch trình báo cáo, mấy cái không biết điều nông hộ còn tại chống cự. Xem ra lại được để đội hộ vệ đi quên một chút. Hắn trôi chạy ký danh tự, loại chuyện nhỏ nhặt này sớm đã không cách nào trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Tài nguyên cấp lấy cũng nên trả giá đắt, mà hắn cùng sau lưng của hắn Doãn gia, từ trước tới giờ không keo kiệt tại thanh toán điểm ấy lại giới. Ngòi bút rơi xuống trong ngáy mắt, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên cái nào đó quáng nạn người chết thê tử cặp kia tràn ngập căm hận con mắt, ánh mắt kia giống ngâm độc đao, để hắn ngòi bút một trận. Một cỗ lửa vô danh chui lên trong lòng. Hắn chán ghét loại này không biết cảm ơn sâu kiến, càng chán ghét bọn chúng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Thứ không biết chết sống hắn lạnh lùng nói nhỏ, đem ký xong văn bản tài liệu trùng điệp để ở một bên. Phản phất muốn đem cái này không vui nhạc đệm cùng nhau hát ra. Chương 152, hoạt động chương 152, hoạt động 3 ngày sau. Thạch Thành khoáng nghiệp đại học sinh phát triển phòng làm việc. Thì ngại hoạt động bắt đầu trước, Lý Tại Hạo thói quen tới trước nơi này buông lỏng một chút. Hắn ngồi tại rộng lớn bằng da lan can trên ghế, ánh mắt rơi vào trước mặt thân thể kia có chút phát run vũ đạo hệ nữ sinh Trần Lâm trên thân. Trần Lâm cúi thấp đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, mảnh khảnh đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng không dám ngẩng đầu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng đạo ánh mắt kia, băng lãnh, dinh dính. Phản phất lưỡi rắn liếm láp qua làn da. Ngẩng đầu, Lý Tại Hạo thanh âm rất bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Trần Lâm thân thể run lên một cái, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú lại tràn ngập kinh hoàng mặt, hốc mắt từng đỏ. Lý Tại Hạo khỏe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, tầm mắt của hắn rơi vào Trần Lâm cặp kia trực tiếp chân thon dài bên trên, đó là nàng khổ luyện hơn 10 năm, coi là sinh mệnh một bộ phận, cũng là nàng tương lai niềm hy vọng. Nghe nói ngươi rất có thiên phú, hắn chậm rãi nói, đứng người lên, dạo bước đến Trần Lâm trước mặt. Hắn cúi người, ngón tay cơ hồ muốn chạm đến Trần Lâm gương mặt, bị nàng hoảng sợ tránh đi. Động tác này tựa hồ chọc giận Lý Tại Hạo, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh đặc chế thước, thân thước hiện ra u ám quang trạch. Đừng sợ, thanh âm của hắn bỗng nhiên ôn nhu xuống tới, mang theo làm cho người dùng mình hư dạ, đây chỉ là cái trò chơi nhỏ. Thước đột nhiên đè xuống, tinh chuẩn đặt ở nàng đã từng thụ thương mắt cá chân phải bên trên. Vết thương cũ chỗ đau nhức kịch liệt để nàng trong nháy mắt quặn mình đứng lên, lại bị hắn cưỡng ép theo về chỗ ngồi. Nơi này vết thương cũ tái phát. Thước dọc theo nàng bắp chân đường cong chậm rãi thượng di, mang theo ước định ý vị. Thật sự là đáng tiếc. Đẹp như vậy chân. Nước mắt im lặng chảy xuống, Trần Lâm gắt gao cắn chính mình môi dưới, nếm đến mùi máu tươi. Nàng nhớ tới bạn cùng phòng bị gọi tới nói chuyện sau, rốt cuộc không thể leo lên sân khấu, nhớ tới bị kia cực kỳ thiên phú học tỷ bởi vì cự tuyệt đặc thù chỉ đạo, trong nhà phụ mẫu kinh doanh tiểu điếm liền tao ngộ không hiểu thấu trọng đại biến cố, học tỷ cũng bởi vậy bị ép bỏ học. Vô biên tuyệt vọng như là băng lãnh đặc dính thủy triều, một chút xíu bao phủ trái tim của nàng, bóp chặt hô hấp của nàng. Nếu là có ai có thể ngăn cản hắn liền tốt. Ý nghĩ này mang theo đốt tâm thực cốt hận ý đột nhiên xâm nhập não hải, để hắn biến mất, để hắn trả giá đắt. Dù là tùy theo mà đến là ngập trời đại hỏa, đưa nàng chính mình cũng cùng nhau đốt cháy hầu như không còn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trên đời này chẳng lẽ liền không có công đạo, không có có thể chế tài người của hắn sao? Cái kia im mắng hò hét cơ hồ muốn xông ra lồng ngực của nàng. Lúc này, Lý Tại Hạo đột nhiên duỗi ra chân, nâng lên Trần Lâm cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên trực diện chính mình. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trên mặt nàng xen lẫn nước mắt cùng cái kia cơ hồ không cách nào kiềm chế hận ý, cỡ nào mỹ diệu biểu lộ. Thống khổ cùng không cam lòng tại trên mặt ngươi xen lẫn. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn thước, ánh mắt mê say, hảo hảo nhớ kỹ giờ khắc này cảm giác. Chính là thời khắc như vậy, để cho ta cảm nhận được sinh mệnh chân thật nhất. Tồn tại. Thạch Thành khoáng nghiệp đại học khán đài trước, tinh kỳ pháp huế, tiếng người huyên náo. Ưu tú học sinh cán bộ khen ngợi kỵ trường học mong đợi hợp tác ký kết nghi thức sắp bắt đầu. Các học sinh mặc thống nhất trang phục, trên mặt tràn đầy thanh xuân nhiệt tình cùng đối với tương lai ước mơ. Bọn hắn cũng không biết tòa kia ngăn nắp xinh đẹp trên khán đài, sắp đứng lên tới là một cái như thế nào bẩn thỉu linh hồn. Ở phía sau đài, Trần Lâm đã đổi lại tuyết trắng áo quần diễn xuất, giống một tôn mất đi linh hồn búp bê. Mắt cá chân vết thương cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng nhất định phải hoàn thành hôm nay mô đơn. Đây là nhân viên nhà trưởng vì Lý Tại Hạo cố ý an bài trợ hứng tiết mục. Nàng nhìn qua trong kính tấm kia tỉ mỉ tân trang qua mặt, nhớ tới nửa giờ trước tại trong phòng làm việc kia phát sinh hết thảy, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Lý Tại Hạo giờ phút này đang từ nhà hành chính đi hướng quảng trường. Hắn trên mặt ấm áp mỉm cười, hướng về hai bên đường tự phát tụ tập, vỗ tay hoan hô các học sinh phất tay thăm hỏi. Nụ cười kia từ hòa, tư thái trầm ổn, nghiễm nhiên một vị bị người kính yêu sư trưởng cùng quan phụ mẫu. Lý trưởng quan thật là chúng ta thật giải quan. Nghe nói lần này hợp tác lại có thể giúp không ít học trưởng học tỷ giải quyết vào nghề đâu. Các học sinh xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Cái này to lớn trông trọng, nói nhói lấy hậu trường Trần Lâm các loại người biết chuyện nội tâm hắc ám. Doãn gia tự mình sai khiến danh hiệu mười hào bảo tiêu như bóng với hình cùng tại Lý Tại Hạo bên người, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đã có thể kịp thời phản ứng lại không trở ngại mục tiêu hành động tốt nhất khoảng cách. Tại Lý Tại Hạo cùng nhân viên nhà trường lãnh đạo Hàn Huyên lúc, mười hào cảnh giới làm việc đã đồng bộ triển khai. Ngón tay của hắn đã bất động thanh sắc phất qua diễn thuyết đài mỗi cái biên giới, cảm thụ được phải chăng có dị thường nổi lên hoặc đường lối. Cặp mắt của hắn nhanh chóng quét hình, tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng màn ảnh hoặc điện tử nguyên kiện phát xạ yếu ớt tín hiệu. Tầm mắt của hắn đảo qua dưới đài đám đông, ước định lấy mỗi một cái khả năng giấu kín uy hiếp nhân tố, tỉ như quá chuyên chú gương mặt, không đúng lúc mặc, mất tự nhiên ngôn ngữ tay chân, đều bị hắn từng cái tiêu ký trong đầu. Hắn sớm đã ở trong lòng mục tiêu xác định tất cả khả năng trốn ấp, không chỉ có tính toán thông thường điểm cao, còn bao gồm một chút phi thường quy, cần đặc biệt góc độ cùng vận khí mới có thể lợi dụng vị trí, cũng đều an bài nhân thủ giám sát. Xác nhận hiện trường sau khi an toàn, mười hào khẽ bước cằm. Bảo đảm mục tiêu an toàn đây là tiến sĩ tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Giờ phút này, hắn đối với mình bố không tràn ngập lòng tin. Sớm 3 ngày giám sát kết cấu tính kiểm tra, hôm nay sáng sớm tự mình tiến hành kiểm tra lại, vừa mới hoàn thành một lần cuối cùng tuần tra. Bất luận cái gì ý đồ ở đây phát khởi công kích, cũng sẽ ở nảy sinh giai đoạn bị hắn nghiền nát. Hắc thạch giam ngục, Lâm Mặc nhắm mắt ngưng thần, ý thức lại vượt qua ngàn dặm. Đến từ các phe dòng số liệu tại trong ý thức hắn giao hội, cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh săn giết trận. U Linh, cuối cùng xác nhận, đã hoàn thành khán đài kiến trúc kết cấu thanh học đặc tính phân tích. Mục tiêu khu vực cộng hưởng tần suất cùng phản xạ hệ số đã hiệu chỉnh, là siêu viễn trình đánh lén cung cấp cần thiết sóng âm truyền tham số. Bảo an hệ thống thời gian thực hình ảnh ổn định bắt góc, tuần tra khoảng cách số liệu đồng bộ hoàn thành. Phó Lạc Y Điệp, mục tiêu hành vi dự đoán. Hành vi mô hình tạo dựng hoàn tất. Mục tiêu đang diễn giảng tiến hành đến 3 phút lúc, sẽ vô ý thức hướng phía trước bên phải nghiêng chừng 15 độ. Tay trái đỡ đài, đem thân thể trọng tâm hoàn toàn rơi vào chân phải. Cái tư thế này sẽ bảo trì 3 đến 5 giây, là duy nhất có thể tránh đi bảo tiêu ngăn cản, đồng thời bảo đảm đường đạn chuẩn xác trúng mục tiêu thời cơ tốt nhất. Cố ảnh, hoàn cảnh xác nhận. Tất cả thông đạo thông suốt, tuần tra quy luật chưa biến, 12 tên thường phục đã toàn bộ tiêu ký. Dẫn đạo trang bị đã vào chỗ. Thần Nguyên, cuối cùng tham số. Tốc độ gió mỗi giây 2.1m, cố định tây nam gió. Độ ẩm 47. Chiếu sáng góc độ không huyễn quan quấy nhiễu. Chương 153, mũi chân chương 153, mũi chân áp dụng đặc chế nửa tốc độ âm thanh đầu đạn, thông qua dự thiết dẫn đạo trang bị tiến hành 2 lần gia tốc cùng đường đạn sửa đổi. Xa kích khoảng cách vượt qua thông thường đánh lén phạm vi gấp 2, vừa vận lợi dụng bọn hắn bảo an bố cống nhận biết điểm mù. Sở tịch, rút lui lộ tuyến. A, B, C3 con đường xác nhận thông suốt, điểm tiếp ứng chuẩn bị sẵn sàng. Lục Phong, tấn công dự bị. đã vào chỗ. Khi tất yếu nhưng tại bán kính 500 mét bên trong chế tạo 15 phút hỗn loạn cửa sổ. Mỗi một cái tin tức đều tại Lâm Mặc trong ý thức chính xác nơi xuống. Lý Tại Hạo tội ác nhất định phải dùng nhất phù hợp tội lỗi nghiệt phương thức kết thúc. Cái thói quen kia dùng mũi chân trà đạp người khác tôn nghiêm người, nên nếm thử bị tận gốc chặt đứt tư vị. Ý niệm lưu chuyển, sau cùng chỉ lệnh bị hạ đạn, thẩm phán, chấp hành. Trên khán đài, Lý Tại Hạo nói chuyện tiến hành đến phút thứ 3. Hắn vây tay, thanh âm thông qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ngay tại mảnh này tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, ánh mắt của hắn không tự giác đảo qua dưới đài những gương mặt trẻ tuổi kia, đáy lòng dâng lên một cố vặn bẻo khoái ý những này chiều khí phồn thịnh học sinh, trong mắt hắn bất quá là từng tiện đợi chọn lựa con mồi, tựa như hắn tại học sinh phát triển trong văn phòng tỉ mỉ chọn lựa những mục tiêu kia một dạng. Hắn vô ý thức, như là Phó Lạc Y phân tích như vậy, hướng về trước sân khấu bước một bước nhỏ, thân thể có chút hữu hình, tay trái ấn đang diễn giảng trên đài, trọng tâm rơi vào trên chân phải của hắn. Mang trên mặt trí đắc ý man dáng tươi cười, ánh mắt tiếp tục ở trong đám người ban quan, tìm kiếm lấy kế tiếp khả năng mục tiêu. Cái này nhìn như tự nhiên tư thế, vừa lúc để đuổi phải của hắn bại lộ tại bọn bảo tiêu thân hình che chắn bên ngoài, là phương xa tay bắn tỉa sáng tạo ra một cái thoáng qua tức thì xạ kích cửa sổ. 1,500m bên ngoài, một tòa lâu trên lầu chót, thẩm viên như là như pho tượng ổn định nằm ở chỗ ban lén. Trước mặt hắn đặc chế súng ngắm trải qua tinh vi cải tiến, họng súng vương trang bị thêm đặc thù dẫn đạo trang bị dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Tất cả tính toán đều đã vào chỗ, tốc độ gió, độ ẩm, địa cầu độ cong, mục tiêu khẽ nhúc nhích làm thói quen, thậm chí đạn cần xuyên thấu diễn thuyết đài chất gỗ kết cấu mật độ cùng độ dày. U Linh cung cấp kết cấu đồ giấy, để lần này siêu viễn trình đánh lén có thể chính xác tính toán đạn lực xuyên thấu cùng quỹ tích biến hóa. Phó Lạc Y hành vi mô hình, tinh chuẩn tiên đoán giờ khắc này. Cố ảnh hoàn cảnh chính xác, bảo đảm đầu này siêu viễn cự ly đường đạn tuyệt đối sạch sẽ. Thời gian, phản phất bị vô hạn kéo dài. Thẩm Viên đầu ngón tay cảm thụ được trên cò súng truyền đến rất nhỏ lực cản, cùng Lâm Mặc băng lanh ý chí hoàn mỹ đồng bộ. Hắn bóp lấy cò súng, đặc chế đầu đạn lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi nòng súng, tại dẫn đạo trang bị chính xác chỉ đạo bên dưới, bạch phá bầu trời. Đầu đạn lấy siêu việt thông thường đánh lén gấp 2 khoảng cách phi hành, tinh chuẩn xuyên thấu diễn thuyết đài mặt bên chất gỗ tầm tre. Tại tất cả mọi người không hay biết cảm giác trong nháy mắt, từ bọn bảo tiêu thân hình giữa khe hở xuyên qua, trực kích Lý Tại Hạo trèo chống toàn thân trọng lượng đùi phải đầu gối. Phúc. Một tiếng trầm muộn, cùng loại dưa hấu thanh âm vỡ tan, bị dìm ngập tại quảng trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm hưởng dư âm bên trong. Lý Tại Hạo bắp thịt trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, con người bởi vì đau nhức kịch liệt mà co lại nhanh chóng. Cả người hắn giống như là bị dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ có bờ môi vô ý thức mở ra, phát ra im ắng gào thét. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ đùi phải gốc nổ tung, phản phất có nhìn không thấy cự truy đem hắn toàn bộ đùi trong nháy mắt nghiền nát. Xương cốt trong phút chốc hóa thành một mịn, sợi cơ nhục bị cuồng bạo xé rách đứt gãy, gân bắp thịt như là đứt đoạn dây cùng giống như tứ tán bởi ra. Máu tươi hỗn hợp có toái cốt hiện lên dạng phóng xạ phun tung tóe, đem hắn bóng lưỡng dày da nhuộm thành đỏ sậm, ngay cả ánh sáng khiết diễn thuyết mặt bàn đều dải đầy lốm đốm lấm tấm huyết đủ. Thân thể của hắn mất khống chế phía bên phải phía trước ngã quỵ. Tấm kia bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình mặt đập ầm ầm trên sàn nhà, xương gò má cùng mặt đất va chạm phát ra rợn người trầm đục. Đang nhanh chóng mơ hồ trong tầm mắt, huyết sắc tràn ngập ở giữa, Lý Tại Hạo nhìn thấy một chân. À, đó là chân của hắn, phía trên mang giày da phía trên dính đầy máu tươi cùng huyết đục. Chính như hắn đã từng đối với những học sinh kia làm như thế, bàn chân kia hung hăng đâm hướng chính hắn cái cằm. Mũi chân đụng vào cằm sắt na, ấm áp huyết tương thuận vết thương dâng trào xuống. Hắn trong cổ gạt ra cuối cùng một tiếng khàn giọng thở dốc, ý thức liền triệt để chìm vào vĩnh hằng hắc ám. A. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, dưới đài bộc phát ra vạn phần hoảng sợ thét lên, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Hậu trường, Trần Lâm kinh ngạc nhìn qua trên đài cố kia ngã trong vũng máu thân thể, bờ môi run nhẹ nhẹ. Cái kia vài phút trước còn tại trước mặt nàng diêu võ dương ai ác mà, giờ phút này chính lấy nhất khuất nhục tư thế đổ vào trên đài. Cái kia đã từng trà đạp nàng tôn nghiêm chân phải, bây giờ chỉ còn lại có hoàn toàn mơ hồ huyết đủ. Nàng vô ý thức che miệng lại, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Đó là đọc lại quá lâu thống khổ rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Cái trong lòng nàng gieo họ vô số lần nguyện vọng, cái kia ngày đêm chờ đợi kết cục, lại lấy phương thức như vậy hiện ra ở trước mắt. Là cái này báo ứng đi. Nàng tự lẩm bẩm, phản phất tại xác nhận đây không phải một trận ảo giác. Nàng chăm chú nắm chặt áo quần diễn xuất váy, lại cảm nhận được một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Cái kia bao phủ tại nàng trong lòng khói mù, theo trên đài thân thể kia ngã xuống, ngay tại một chút xíu tiêu tán. Mười Hào sắc mặt đột biến, người thứ nhất xông tới Lý Tại Hạo trước người. Đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt làn da lúc, tim của hắn chìm xuống dưới, nhiệm vụ thất bại. Làm doanh gia tỉ mỉ bồi dưỡng hộ vệ, hắn so với ai khác đều rõ ràng lần này thất trách đại giới. Nhưng giờ phút này càng quan trọng hơn là bắt lấy hung thủ, có lẽ còn có thể lấy công chủ tội. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, từ vết thương góc độ cùng phá hư trình độ phán đoán, đây cũng không phải là phổ thông tập kích, mà là đánh lén. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, chính mình rõ ràng đã kiểm tra tất cả thông thường chỗ nấp, lại như cũ để tập kích phát sinh. Giải thích duy nhất chính là siêu viễn cự ly đánh lén, xa tới vượt ra khỏi cảnh giới của hắn phạm vi. Hướng đông nam, hắn đối với máy truyền tin gào thét, trọng điểm tìm kiếm hướng đông nam điểm cao. Ngay tại phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, hắn trải qua cường hóa giác quan bắt được một tia vi diệu dị thường. Trong đám người, một người mặc màu xám đồ lao động thân ảnh nhìn như nước chảy bèo trôi, động tác lại mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện vết tích. Mặc dù đối phương hoàn mỹ dung nhập hốt hoảng đám người, nhưng này phần quá tinh chuẩn di động tiết tấu, cùng người bình thường tạp nhạp bước chân khác biệt, càng làm cho hắn để ý là trên thân người này tản ra như có như không khí tức nguy hiểm. Cái kia uy hiếp cảm giác, để hắn toàn thân hệ thống báo động đều trong nháy mắt bị kích hoạt. Loại trình độ này nguy hiểm tín hiệu, chỉ có những cái kia chân chính từ trong núi thây biển máu đi ra người mới sẽ có được. Ngăn lại người kia, Mười Hào gầm hét, đồng thời rút thương chỉ hướng Cố Ảnh phương hướng. Mặc dù không cách nào xác định đây chính là hung thủ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt không đơn giản. Chương 154, san bắn chương 154, san bắn bị Mười Hào khóa chặt, chính là Cố Ảnh. Cơ hồ tại Mười Hào ánh mắt tập trung, họng súng nâng lên trong nháy mắt, Cố Ảnh liền ý thức được bại lộ cùng lửa xém lông mày nguy hiểm. Hắn không chần chờ chút nào, nguyên bản bối rối bộ pháp đột nhiên trở nên mau lẹ, thân thể hướng bên cạnh đám người chỗ sâu bỗng nhiên một đâm. Cơ hồ ngay tại thân hình hắn lắc lư cùng một thời khắc. Phanh! Phanh! Hai tiếng rồn dập tiếng súng xé rách ồn ào náo động, Mười Hào không chút do dự khai hỏa. Đạn cũng không phải là bắn về phía chí mạng yếu hại, mà là tinh chuẩn cắn về phía Cố Ảnh vừa mới vị trí chỗ ở hạ bàn, ý đồ phế bỏ hắn hành động năng lực. Người sống ý nghĩa lớn xa hơn thi thể. Đạn nóng dực khí lãng sát Cố Ảnh góc áo lướt qua, hiểm lại càng hiểm đập đệm tại sau lưng trên mặt đất, tóe lên mấy điểm đá vụn. Cố Ảnh mượn nhờ cái này vật ngã quay cùng chi thế, tại đám người hỗn loạn trong khe hở cấp tốc đứng dậy, tốc độ càng nhanh, ý đồ lần nữa kéo dài khoảng cách. Mục tiêu cảnh giác, thực lực vượt xa bình thường, không phải người bình thường. Mười Hào trong lòng còi báo động đại tác, Cố Ảnh cho thấy dự phán cùng tốc độ phản ứng, tiến một bước ấn chứng phán đoán của hắn. Hắn một bên tiếp tục truy kích, vừa hướng máy truyền tin liên tục hạ đạt chỉ lệnh, B tổ cánh trái, C tổ cánh phải, phủ kín lối đi số 3 lối ra. D tổ, bên ngoài cảnh giới, phong tỏa xung quanh ba cái khu ngã tư. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, khả năng có tiếp ứng, ưu tiên hạn chế nó di động. Vừa dứt lời, nguyên bản giải ở trong đám người thường phục bảo tiêu lập tức nghe lệnh mà động. Hai tên khoảng cách gần nhất bảo tiêu lập tức từ bên cạnh người phía trước trong đám sen kẽ mà ra, tinh chuẩn thẻ hướng Cố Ảnh có thể đột phá lộ tuyến, cùng Mười Hào tạo thành giáp công chi thế. Một trận do Mười Hào chủ đạo truy đuổi cùng vòng đây, tại hỗn loạn trong sân trường đống nhiên thăng cấp. Cố Ảnh bằng vào đối với hoàn cảnh quen thuộc cùng đại sư cấp năng lực thẩm thấu, ở trong đám người xuyên thẳng qua, lợi dụng mỗi một cái chỗ rẽ, mỗi một chỗ kiến trúc che đậy. Nhưng mà Mười Hào như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, thể năng của hắn viễn siêu thường nhân, tốc độ, sức chịu đựng, lực bộc phát đều đạt đến nhân loại đỉnh phong. Phiền toái hơn chính là hắn cũng không phải là độc thân tác chiến, mặt khác mấy tên bảo tiêu hữu hiệu thi hành bọc đánh cùng xua đuổi nhiệm vụ, không ngừng áp xúc Cố Ảnh tiềm chuyển không gian. Không được, không bỏ rơi được. Cố Ảnh thanh âm thông qua ý niệm truyền lại cho Lâm Mặc. Truy tung giả chủ thể thực lực rất mạnh, tiếp cận đại sư cấp, thương pháp tinh chuẩn, dự phán năng lực cực mạnh. Hắn còn có chí ít hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện giúp đỡ, phối hợp ăn ý, ngay tại dẫn đạo vây kín. Ta không cách nào tại không dẫn phát càng đại xung hơn đột tình huống dưới đơn độc giải quyết bọn hắn, tình cảnh ngay tại chuyển biến xấu. Hắc Thạch Mục Giam, Lâm Mặc ý niệm phản chiếu lấy Cố Ảnh thị giã bên trong cái kia đuổi sát không buông thân ảnh. Hắn thấy được Mười Hào tốc độ kinh người, tinh chuẩn truy tung lộ tuyến, cùng tại cao tốc truy kích bên trong vẫn như cũ có thể tỉnh táo chỉ huy những người khác bọc đánh lực không chế. Đối phương sau khi cường hóa giác quan cùng tố chất thân thể triển lộ không bỏ sót. Bảo tiêu này cùng Doãn Chấn Võ mang đến cho hắn một cảm giác cùng loại, đều là trải qua đặc thù cường hóa tồn tại. U Linh, quấy nhiều đối phương thông tin, chế tạo phạm vi nhỏ hỗn loạn, chỉ hoan vây kín tốc độ. Thẩm Uyên, báo cáo người rút lui tình huống, cùng có hay không còn có thể cung cấp viễn trình trợ giúp. Sở Tịch, Lục Phong, hướng Cố Ảnh phương vị dựa sát vào. Ước định bắt sống người này khả năng cùng đại giới. Liên tiếp chỉ lệnh chớp mắt phát ra. Thông tin quấy nhiễu đã nổi lên động. U Linh đáp lại. Đã an toàn rút lui trốn nấp, ngay tại chuyển di bên trong. Thẩm Uyên trả lời. Ngay tại tiếp cận, trong vòng 30 giây có thể tham gia. Sở Tịch đáp lại. Đã vào chỗ, có thể cưỡng ép cắt vào, nhưng cần Cố Ảnh phối hợp chế tạo cơ hội. Lục Phong thanh âm truyền đến. Bắt sống một cái thực lực khả năng tiếp cận thậm chí giống như là Doãn Chấn Võ mục tiêu. Ý nghĩ này cực kỳ lớn gan, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong đó ẩn chứa giá trị đồng dạng không thể đánh giá. Một cái còn sống, khả năng biết được Doãn gia hoạch tâm bí mật hàng mẫu hơn xa một bộ thi thể lạnh băng. Lâm Mặc cân nhắc lấy. Cố Ảnh mặc dù cũng là đại sư cấp, nhưng am hiểu hơn thẩm thấu cùng tình báo, chính diện chống lại loại này không rõ nội tình cường hóa mục tiêu, phong hiểm cực cao. Nhưng nếu có Sở Tịch cùng Lục Phong hai vị đồng dạng đại sư cấp, lại khả năng đặc biệt cận thân giết chết cùng tấn công đồng bạn phối hợp. Cải biến kế hoạch. Lâm Mặc ý chí hạ đạt, nếm thử bắt mục tiêu. Cố Ảnh đem hắn dẫn vào dự thiết khu vực. Lục Phong chủ công, Sở Tịch sách đứng cũng ngăn chặn biệt quân. Ưu tiên khiến cho đánh mất năng lực hành động, tận lực giữ lại người sống. Minh Mạch. Ba đạo ý niệm đồng thời đáp lại. Cố Ảnh lập tức cải biến đường chạy trốn, không còn một vị hướng ra phía ngoài phá vây, mà là mượn nhờ trong sân trường địa hình phức tạp, nhìn như hoảng hốt chạy bừa phóng tới một tòa đang tiến hành ngoại bộ sửa chữa cũ lầu thí nghiệm. Nơi đây người ở thưa thớt, kiến trúc giàn giáo cùng trồng chất vật liệu cung cấp đại lượng vật che đậy, chính là dự thiết có ích tại ứng đối tình huống ngoài ý muốn khu vực. Mười Hào không nghi ngờ gì, hoặc là nói, hắn đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, để hắn không chút do dự đuổi đi bảo. Hắn vững tin, chỉ cần bắt được cái này, rõ ràng người chấp hành liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắc thủ phía sau màn, vãn hồi chính mình bại cục. Lầu thí nghiệm sau chật hẹp đường tắt, chất đầy kiến trúc phế liệu cùng chờ đợi dọn dẹp rất rưởi. Cố Ảnh thân ảnh tại một đống xi măng quặn sau lóe lên một cái rồi biến mất. Mười Hào đông nhiên xông vào đường tắt, bước chân lại có chút dừng lại. Hắn cần xác nhận Cố Ảnh chạy trốn cụ thể phương hướng, nơi này rắc rối phức tạp hoàn cảnh để hắn không thể không hơi dừng lại quan sát. Ngay tại hắn dừng lại trong nháy mắt, bên trái trong bóng tối, một đạo lăng lệ chân gió quét về phía hắn huyệt thái dương. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo xé rách không khí rít lên. Sở Tịch lựa chọn chí mạng nhất cũng phương thức trực tiếp nhất phát động công kích. Mười Hào phản ứng rất nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên ngửa đầu, đồng thời cánh tay trái co lại đón đỡ. Phanh! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Mười Hào chỉ cảm thấy cánh tay trái truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị côn sắt hung hăng đập trúng, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị lực lượng khổng lồ mang đến hướng phía bên phải lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Một thối này lực lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không đợi hắn thở ra hơi, phía bên phải, Lục Phong đã đánh thẳng mà đến, đơn giản thô bạo va chạm trực chỉ ngực bụng của hắn. Trước có Sở Tịch lăng lệ chân công, bên cạnh có Lục Phong ngang ngược va chạm, mười hào lâm vào trong nháy mắt giáp công. Hắn cắn chặt răng, mượn Sở Tịch cái kia một chân dư lực hướng về sau nhanh chóng tối lui, ý đồ hóa giải cái này tất sát chi cục. Nhưng hắn ứng biến hay là chậm một nhịp. Lục Phong va vai mặc dù bị hắn tránh đi yếu hại, vẫn quẹt vào hắn nơi sườn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, mười hào có thể cảm giác được một cách rõ ràng xương sườn khả năng đã xuất hiện nứt xương. Mà đúng lúc này, một mực tiềm phục tại xi măng quản sau cô ảnh, tại thân thể của hắn mất cân bằng trong nháy mắt bỗng nhiên phát động. Một viên mảnh như lông châu châm gây tê, tại lờ mờ dưới ánh sáng cơ hồ nhìn không thấy, tinh chuẩn bắn về phía mười hào bên gáy bộc lộ ra động mạch vị trí. Chương 155, thảo luận chương 155, thảo luận mười hào trên không trung miễn cưỡng quay thân muốn né tránh, nhưng cô ảnh nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Bên gáy truyền đến một chút rõ ràng đâm nói, thuốc mê theo huyết dịch cấp tốc huyết tán ra đến. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, miễn cưỡng bày ra tư thái phòng ngự, lại phát hiện mình đã đứng không vững. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, tứ chi giống như là rót chỉ giống như nặng nề vô lực. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, ý đồ bảo trì thanh tỉnh. Nhưng thân thể đã không nghe sai khiến lay động. Sở Tịch mặt không thay đổi tiến lên, một cái tinh chuẩn thủ đao dứt khoát chém vào bên gáy của hắn. Chết để đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia ý thức. Mười hào thân thể cường tráng hét lên rồi ngã gục, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Mục tiêu đã đánh mất ý thức. Sở Tịch tỉnh táo báo cáo, mang đi thẩm vấn. Lâm Mặc ý niệm truyền đến. Lục Phong lập tức tiến lên, lưu loát đem hôn mê mười hào khiêng lên đầu vai. Cố Ảnh thì cấp tốc bắt đầu thanh lý hiện trường khả năng dấu vết lưu lại, bao quát vỏ đạn, dấu chân, cùng bất luận cái gì khả năng bại lộ hành động rất nhỏ manh mối. Ba người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền biến mất ở lầu thí nghiệm khác một bên trong bóng tối. Trong đường tắt yên tĩnh như cũ, chỉ có trong không khí chưa tan hết bụi bặm, yên lặng chứng kiến lấy vừa rồi trận này kinh tâm động phách phản kích. Thạch Thành khoáng nghiệp đại học vết máu chưa làm ngay, tin tức liền dọc theo đặc biệt con đường cấp tốc truyền lại, cuối cùng đến Thanh Thành trung tâm một chỗ cảnh giới xâm nghiêm dinh thự. Dinh thự chỗ sâu, một gian bố trí trang nhã trong phòng, Doãn Công nửa tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế nằm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo hương khí, cùng một bên dụng cụ tinh vi vận chuyển lúc phát ra rất nhỏ vù vù đan vào một chỗ. Trên cánh tay hắn kết nối với mấy cây trong suốt miếng quản, trong khu vực quản lý lưu động màu hổ phách chất lỏng. Một vị mặc đồng phục màu trắng nhân viên kỹ thuật ngay tại điều chỉnh thiết bị tham số. Lúc này ngoài cửa truyền đến ba lần quy luật tiếng gõ cửa. Doãn Công từ nhắm hai mắt, chỉ là khẽ bước cằm. Đứng hầu ở bên tùy tùng lập tức đi tới cửa bên cạnh, tiếp nhận một phần khẩn cấp văn bản tài liệu, nhẹ nhàng đặt ở Doãn Công trong tay trên bàn trà. Trong phòng duy trì an tĩnh tuyệt đối. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Doãn Công chậm rãi nâng lên chưa kết nối nhuyễn quả tay, cầm văn kiện lên xem. Động tác của hắn bình ổn thong dong, không thấy mảy may chậm chạp. Ánh mắt đảo qua mặt giấy, phía trên giản yếu báo cáo Lý Tại Hạo gặp chuyện cùng 10 hào hộ vệ mất tích tin tức. Hắn gái kia trải vuốt chỉnh tề tóc đen bên dưới, sắc bén con mắt có chút nheo lại, lập tức khôi phục như thường. Đầu ngón tay tại ghế nằm trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh 3 lần. Nhân viên kỹ thuật lập tức hiểu ý, động tác nhu hòa lại nhanh chóng tách ra kết nối, thu thập thiết bị, im lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Doãn Công ánh mắt lần nữa rơi vào phần kia tin bắn bên trên, đốt ngón tay tại trên giấy nhẹ nhàng đánh. Một lát, hắn chuyển hướng đứng hầu một bên Tùy Tùng, kết nối Lý Thừa Hữu. Tùy Tùng lập tức hiểu ý, lấy ra một máy mã hóa máy truyền tin, cung kính đưa tới trong tay hắn. Tuyến đường kết nối sau, đầu kia lập tức chuyển tới một cưỡng chế lấy bi vẫn cùng kinh hoàng tuổi trẻ thanh âm, mang theo nghẹn ngào, Doãn Công. Gia phụ hắn Thừa Hữu. Doãn Công thanh âm hòa hoãn đạo, từ từ nói. Lý Thừa Hữu tại đầu bên kia điện thoại hít sâu một hơi, tận khả năng rõ ràng thuật lại Thạch Thành truyền đến tin dữ. Hắn miêu tả chuyện đã xảy ra, chi tiết cùng tin bắn không khác, nhưng trong thanh âm mang theo thân là con của người đau đớn người. Hắn còn đặc biệt nâng lên, Doãn gia phái đi bảo hộ phụ thân hắn bị hộ vệ kia đội trưởng ở truy kích hung thủ lúc mất tích, hiện trường cơ hồ tìm không thấy có giá trị manh mối, trong lời nói giữa các hàng để lộ ra đối với thế cục thật sâu sầu lo. Nén bi thương, Doãn Công ngữ khí trầm thống. Phụ thân ngươi là Doãn gia hiệu lực nhiều năm, phần tình nghĩa này ta sẽ không quên. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước làm tốt hậu sự, để cho ngươi phụ thân đi được thể diện. Thạch Thành chuyện bên kia vụ, đến tiếp sau ta sẽ phái người đi đón tay. Ngươi quen thuộc nơi đó tình huống, trong khoảng thời gian này liền nhiều hiệp trợ phối hợp, từ từ sẽ đến. Là, đa tạ Doãn Công. Lý Thừa Hữu thanh âm rõ ràng ổn định chút, trong giọng nói mang theo cảm kích. Sau khi kết thúc trò chuyện, Doãn Công đem máy truyền tin đưa trả lại cho Tùy Tùng, trầm ngâm chốc lát nói, thông chi tất cả thành viên hạch tâm, sau 30 phút tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tùy Tùng không người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu lấy tay an bài. Sau 30 phút, Doãn Công đi vào dinh thự chỗ sâu một gian trải qua đặc thù xử lý phòng họp. Nặng nghề cách đâm bức tường cùng tiên tiến tín hiệu loại bỏ hệ thống đem nơi này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Bộ này hệ thống có thể tinh chuẩn che đậy tất cả ngoại bộ tín hiệu, chỉ cho phép trải qua trao quyền nội bộ thông tin thông qua chuyên dụng tuyến đường truyền thâu. Hắn đã thay đổi thường phục, giờ phút này ngồi ngay ngắn chủ vị, trước mặt là số đài trải qua đặc thù mã hóa thông tin đầu cuối. Những này đầu cuối trực tiếp tiếp nhập Doãn gia sở hữu tư nhân mạng lưới thông tin, thông qua đa trọng mã hóa hiệp nghị cùng tất cả chủ yếu thành thị người phụ trách giữ liên lạc. Theo chỉ lệnh hạ đạt, trên màn hình lần lượt sáng lên nhiều cái kết nối tín hiệu. Long Thành Doãn Trấn Nguyên, Phủ Thành Doãn Trấn Hành, Thiết Thành Doãn Trấn Hãn, Hải Thành Chu Thánh Hữu dẫn đầu tiếp nhập, sau đó là Thạch Thành Lý Thừa Hữu, cái nôi căn cứ Doãn bác sĩ, cùng mấy vị vẹn vẹn lấy số hiệu kỳ nhân thân ảnh. có khác mấy vị phụ trách mấu chốt lĩnh vực cao cấp phụ tá cũng xuất hiện tại tham dự hội nghị trong danh sách. Bắt đầu đi. Doan Công thanh âm xuyên thấu qua mã hóa kênh thông tin truyền đến, trong bình tĩnh lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Thừa Hưu cô nén bi thống, đem phụ thân gặp chuyện trải qua lần nữa báo cáo. Hắn vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên một mảnh kiềm chế tiếng nghị luận. Tại hạ huynh chấp trưởng Thạch Thành nhiều năm, lại bị loại độc này tay. Doan Chấn Nguyên trước tiên mở miệng, ngữ khí trầm thống. Việc này nhất định phải trà rõ đến cùng. Doan Chấn Hãn sắc mặt tái nhợt, đốt ngón tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Đây là đối với Doan gia công nhân khiêu khích. Một trưởng thành quan đang nghiêm mật hộ vệ dưới gặp chuyện, nếu không nghiêm trị, ngày sau ai còn dám là Doan gia hiệu lực? Việc này tuyệt không đơn giản. Chu Thánh Hưu tỉnh táo phân tích nói. Thạch Thành tài nguyên quan hệ trọng đại, gia tộc khác sớm có lòng mơ ước. Doan Chấn Hành lập tức nói tiếp, Lư gia mượn cha án tên, tại phủ thành nhiều lần vi phạm. Đối với ta Doan gia tạo có lòng mơ ước, nói không chừng cùng Lư gia có quan hệ. Cái kia tổ chức sát thủ cũng không thể bỏ qua. Doan Chấn Nguyên nhắc nhở, luôn ngọ cùng Chấn Võ sự tình đều cùng bọn hắn có quan hệ. Doan Chấn Hãn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái dưới đất tổ chức, có thể có năng lực bực này. Tại hạ hộ vệ đẳng cấp ngươi ta đều rõ ràng, cũng không đủ tình báo ủng hộ và chuyên nghiệp năng lực, tuyệt không có khả năng đắc thủ. Phía sau này nhất định có đại gia tộc tại thao túng. Tham dự hội nghị đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng phán đoán này. Tại Doãn gia trong mắt mọi người, có thể uy hiếp được bọn hắn, cho tới bây giờ đều chỉ có thể lượng tương đương đối thủ. Lúc này, Doãn bác sĩ cắm vào thảo luận, không bảy hào cùng 10 hào liên tục tổn thất, cho thấy đối phương khả năng có được vượt qua dự đoán cá thể chiến lược hoặc kỹ thuật. Chương 156, bánh gà tổ chương 156, bánh gà tổ đề nghị lập tức đối với các trọng điểm khu vực an phòng hệ thống tiến hành tính nhắm vào thăng cấp, đồng thời tăng cường đối với dị thường sinh vật tín hiệu giám sát. Nếu như khả năng, chúng ta nhu cầu cấp bách thu hoạch đối phương cơ thể sống hàng mẫu tiến hành nghiên cứu. Doãn bác sĩ đề nghị tại trong phòng họp đưa tới một trận nhỏ xíu bạo động. Mấy vị lấy số hiệu cách gọi khác thân ảnh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, nhưng từ bọn hắn hơi nghiêng về phía trước thân hình đó có thể thấy được ngay tại chuyên chú lắng nghe. Trong đó danh hiệu không bốn ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lúc này, một vị phụ trách công tác tình báo cao cấp phụ tá hợp thời tiếp lời đề, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, gần đây các đại gia tộc đều tại bí mật điều chỉnh bố trí. Đề nghị tăng cường đối ngoại tình báo thu thập, đồng thời loại bỏ nội bộ khả năng tồn tại an toàn lỗ thủng. Nói đúng một vị khác phụ trách tài nguyên điều phối phụ tá lập tức bổ sung. Đặc biệt là Thạch Thành khoáng sản tài nguyên, quan hệ đến toàn bộ dây chuyển sản nghiệp ổn định. Ta đề nghị lập tức tăng cường đối với khu mỏ quặng vận chuyển tuyến đường quản khống, bảo đảm khoáng sản cung ứng tính liên tục. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Doan Chấn Hành thanh âm lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Tài nguyên mệnh mạch không cho sơ thất, nhất định phải lập tức điều động đắc lực nhân thủ tiếp quản Thạch Thành, đồng thời chấn nhiếp những nhà khác. Lý Thừa Hữu hợp thời không người, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Doan công, các vị thúc bá, Lý gia thế đại hiệu trung Doan gia. Khẩn cầu các vị vì ta phụ thân chủ trì công đạo, ổn định Thạch Thành cơ nghiệp." Tất cả tranh luận cùng đề nghị cuối cùng đều hội tụ hướng chủ vị. Doan công ánh mắt xuyên thấu qua mã hóa thông tin đầu cuối, bình tĩnh đảo qua mỗi một cái tham dự hội nghị người hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, tất cả hội trường ở giữa tiếng nghị luận lập tức đình chỉ. Thừa Hữu, hắn đầu tiên nhìn về phía Lý Tại Hạo chi tử hình ảnh, ngựa khí trầm ổn mà ôn hòa. Lý gia trung thành, gia tộc sẽ không quên. Phụ thân ngươi tang sự muốn làm vừa bắt mặt, để Tại Hạo đi được phong quang. Ngươi trước hiệp trợ ổn định Thạch Thành cục diện, ta lại phái đắc lực nhân thủ tiếp nhận cụ thể sự vụ. Cần tuân Doan công phân phó. Lý Thừa Hữu hình ảnh thật sâu cúi đầu. Đợi Lý Thừa Hưu nói xong, Doan công ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đám người, thanh âm xuyên thấu qua mã hóa kênh thông tin bình ổn chuyển đến. Thứ nhất, Thạch Thành không cho sơ thất. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trong đó một cái số hiệu người trên màn hình. Không bốn hảo, do ngươi lập tức lấy Doan Trấn An thân phận tiến về Thạch Thành, toàn quyền tiếp quản phòng ngự cùng khai thác mỏ cân đối, bảo đảm tài nguyên cung ứng vạn vô nhất thất. Bị điểm danh hình ảnh trầm ổn đáp ứng, minh bạch. Thứ hai, Doan công ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, nhưng ánh mắt sắc bén mấy phần. Gần nhất có chút gia tộc tay dối quá dài, bất luận việc này là ai làm chủ, cũng phải làm cho bọn hắn biết Doan gia không phải dễ chơi. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua mấy cái màn hình, Chấn Hử, Lưu gia bên kia do người phụ trách. Hành động nên nắm chắc tốt phân tức, đã muốn để bọn hắn cảm nhận được áp lực, lại không thể quá mức. Minh Bạch. Doan Chấn Hành lập tức trả lời. Chấn Nguyên, phát ra gần nhất động tĩnh cần đặc biệt chú ý. Người phụ trách nhìn chằm chằm bọn hắn, khi tất yếu có thể khai thác một chút phản chế biện pháp. Là, phụ thân. Doan Chấn Nguyên trầm ổn đáp. Về phần thôi ra Doan công nhìn về phía một cái khác màn hình. Chấn Hãn, ngươi phái người tiếp cận động tác của bọn hắn. Nhớ kỹ, muốn âm thầm tiến hành, không nên đánh cỏ kinh rắn. Giao cho ta. Doan Chấn Hãn thanh âm lộ ra lạnh lẽo cứng rắn. Thứ ba, cái nôi. Doan công ánh mắt chuyển hướng Doan bác sĩ hình ảnh. Lập tức tăng lên bảo an đẳng cấp, tạm dừng tất cả không tất yếu ngoại xuất nhiệm vụ. Gia tốc hiện hữu bộ môn tiến lên, đặc biệt là mạnh hơn hóa chiến lược bồi dưỡng. Đối với gần đây xảy ra sự kiện, ta muốn nhìn thấy kỹ càng phân tích báo cáo. Doan bác sĩ hình ảnh khẽ không người, chúng ta sẽ lập tức điều chỉnh bồi dưỡng phương án, mau chóng bổ sung chiến lược lỗ hổng. Theo cuối cùng một đạo chỉ lệnh hạ đạt, phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả hội trường thông tin đầu cuối theo thứ tự đóng lại, chiếu ảnh màn hình từng cái tối đi. Doan công ngồi một mình ở chủ vị, chỉ có dụng cụ đèn chỉ thị quang mang tỏa ra hắn cẩn thận tỉ mỉ tóc cùng sâu không thấy đáy đôi mắt. Thạch Thành ám sát sự kiện tin tức, cuối cùng không thể bị Doan gia hoàn toàn phong tỏa. Cứ việc vận dụng tất cả lực lượng ý đồ áp chế, nhưng cái này thì có tính chấn động tin tức còn tại chuyện xảy ra sau vài giờ bên trong, cấp tốc tại các đại quyền thế gia tộc vòng hoạch tâm tầng bên trong lưu truyền ra, đã dẫn phát mắt xích giống như bí ẩn chấn động. Thanh Thành, Lư gia dinh thự chỗ sâu. Trong thư phòng hân hương lượn lờ, Lư Công ngồi ngay ngắn ở trên ghế mảnh, ngón tay nhẹ nhàng vê động lên một chuỗi gỗ tử đàn niệm châu. Hắn nghe đứng hầu bên cạnh trưởng tử Lư Tích Nguyên thấp giọng hồi báo xong thạch thành kỳ biến, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. A thật lâu, Lư Công mới khẽ cười một tiếng. Doãn gia lần này, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu một cái ám côn A Lý tại hạo đầu kia chúng quyền, nói không có liền không có. Phụ thân, chúng ta là không Lư Tích Nguyên có chút tiền thân, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò tính hưng phấn. Doãn gia gặp khó, đối với Lư gia mà nói tự nhiên là cơ hội. Chúng ta. Lư Công mở mắt ra, quét nhi tử một chút, ngắt lời hắn. Chúng ta đương nhiên phải kiên quyết khiển trách loại này vô pháp vô thiên ám sát hành vi. Đường đường một trưởng thành quan, đại biểu là trật tự cùng quy tắc, há có thể tùy ý đạo trích ám sát. Cái này không chỉ có là đánh Doãn gia mặt, càng là phá hủy chúng ta mấy gia tộc lớn cộng đồng duy trì. An ý cùng danh giới cuối cùng. Hắn chậm rãi kích thích niệm châu, bằng vào ta danh nghĩa, thông qua nội bộ con đường hướng Doãn gia biểu đạt lo lắng. Muốn để bọn hắn minh bạch chúng ta giữ gìn quy tắc lập trường, biểu đạt đối với Lý Tại Hạo nộ hại ai điếu, đối với hung thủ oán giận. Lư Tích Nguyên khẽ bước cằm, minh bạch. Nhưng nói đi thì nói lại Lư Công lời nói xoay chuyển, đem niệm châu xích lại gần chóp mũi, ánh mắt dần dần sâu. Doãn gia khống chế thạch thành tài nguyên quá lâu, ăn một mình thói quen cũng không tốt. Lý Tại Hạo tại lúc, người của chúng ta bị ép tới thở không nổi. Hiện tại vị trí trống đi, về tình về lý, đều giờ đến phiên người của chúng ta hướng phía trước đứng vừa đứng. Nói cho bọn hắn, gia tộc sẽ dành cho toàn lực ủng hộ. Hàng đầu mục tiêu là cầm xuống phó trưởng quan vị trí, ít nhất phải trưởng khống lấy mỏ vụ cùng trị an hai cái mấu chốt bộ môn. Để người phía dưới lập tức hành động, nên hứa hẹn chỗ tốt không cần keo kiệt. Đặc biệt là mấy cái kia khu mỏ quặng chủ quản, muốn để bọn hắn thấy rõ ràng, hiện tại là ai có thể cho bọn hắn tốt hơn tương lai. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hư vô chỗ, phản phất tại xem kỹ lấy vô hình bàn cờ, chuyện lớn như vậy, phát ra, thôi ra bên kia tất nhiên cũng đang tính toán. Chúng ta muốn chủ động liên hệ, ba nhà cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ hướng Doãn gia tạo áp lực. Thạch Thành khối này bánh ngọt, là thời điểm một lần nữa phân chia. Thanh Thành, Phát Thị phủ đệ trong phòng nghị sự. Mặt tròn Phát Chính thuần thả ra trong tay tin bắn, vẫn nhìn đang ngồi gia tộc thành viên hải tâm. Chương 157, đánh cờ chương 157, đánh cờ vị này trưởng quản quốc gia túi tiền tài chính đại lao, giờ phút này trên mặt không thấy ngày thường hòa khí, ngón tay tại tin bắn bên trên nhẹ nhàng động, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Doãn gia lần này, mặt mũi xem như bại. Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ đều mang nghị sâu tính kỹ trọng lượng. Lý Tại Hạo đầu này chó giữ nhà, đã chết xác thực không quá thể diện. Phụ thân, chúng ta là không phải nên thừa cơ một vị nam tử trung niên làm cái cắt chém thủ thế. Gấp cái gì? Phát Chính thuần lườm nhi tử một chút. Lư gia lão hổ Ly kia khẳng định đã tại bố cục, thôi ra cũng sẽ không nhàn rỗi. Để bọn hắn đi trước đụng chút Doãn gia danh giới cuối cùng. Hắn đốt ngón tay ở trên bàn không nhẹ không nặng gõ hai lần. Doãn gia người kia, nặng nhất mặt mũi. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, sau đó tất nhiên sẽ có đại động tác. Hắn trầm ngâm một lát, mượt mà trên khuôn mặt lướt qua một tia tinh minh thần sắc, chúng ta phát ra làm việc, từ trước đến nay coi trọng quy củ. Ám sát loại sự tình này, hỏng mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, lâu dài đến xem chẳng tốt cho ai cả. Điểm này, nhất định phải cho thấy thái độ. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng Thạch Thành tài nguyên quan hệ quốc kế dân sinh, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Phát Chính thuần hoàn xem mọi người tại đây, để cho chúng ta tại Thạch Thành người lập tức hành động. Lấy bảo hộ tài nguyên cung ứng ổn định làm lý do, toàn diện tham gia khu mỏ quặng cùng quản lý hệ thống vận hành. Thạch Thành tài nguyên can hệ trọng đại, tại thời kỳ đặc thù này, chúng ta nhất định phải gánh vác lên ổn định cục diện trách nhiệm. Trọng điểm phải đặt ở vị trí then chốt nhân tuyển bên trên, đặc biệt là mỏ vụ tổng giám cùng tài nguyên điều phối hai cái này hạch tâm chức vị, muốn bảo đảm do người của chúng ta tiếp nhận. Mặt khác hắn nhìn về phía phụ trách ngoại sự gia tộc thành viên, cùng chúng ta tại nước láng giềng lão bằng hữu điện thoại cái. Thạch Thành sự tình, nói cho cùng cũng quan hệ đến khu vực thị trường ổn định. Khi tất yếu, có thể thông qua ngoại giao con đường, mời bọn họ hợp thời biểu đạt lo lắng. Thanh Thành, thôi ra phủ đệ. Gia chủ thôi ra thôi trung thực để báo cáo trong tay xuống, đốt ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy hoa lê bàn gỗ mặt. So với Lư, Phát hai nhà kích động, vị này lấy vững vàng chứ danh gia chủ hai đầu lông mạnh ngưng một vòng tan không ra thần sắc lo lắng. Thời buổi rối loạn a. Hắn thở thật dài một cái. Doãn gia thế lớn, trải qua này một tác chế, tất sẽ không từ bỏ thôi. Bực này kịch liệt thủ đoạn, phá hư quy củ, lâu dài đến xem, đối với người nào đều không phải là chuyện tốt. Hắn chuyển hướng phụ trách gia tộc an toàn đệ đệ thôi chúng mình, truyền lời xuống dưới, để các nơi gần đây đều thu liêm chút. Không tất yếu vãng lai tạm thời chậm dần, đặc biệt là cùng Doãn gia tương quan nghiệp vụ. Trong lúc mấu chốt này, phải tránh dẫn lửa thiêu thân. Thành đá kia bên kia bố cục thôi Trung Minh muốn nói lại thôi. Thạch Thành lợi ích tự nhiên trọng yếu thôi Trung Thực đưa tay đánh gãy. Nhưng dưới mắt không phải tranh nhất thời dài ngắn thời điểm. Doãn gia ngay tại nổi nóng, lúc này đưa tay, không khác tự chui đầu vào lưới. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện trải qua đông không điều tùng bách. Việc cấp bách là cố bản bồi nguyên, giữ nghiêm môn hộ, tăng cường cảnh giới. Ta không hy vọng thôi ra trở thành nơi chút giận. Thạch Thành quyền lực tẩy bài, tại một loại quỷ dị ăn ý bên trong cấp tốc hoàn thành. Khi Doãn gia sai khiến thay mặt trưởng quan Doãn Trấn An đến Thạch Thành lúc, hắn phát hiện quyền lực bản ăn cơ hồ đã bị chia ăn hầu như không còn. Lư gia đến đỡ Trần Minh Viễn, đã danh chính ngôn thuận tạm thay trưởng quan chức quyền. Ký tên mệnh lệnh nhân sự tinh chuẩn đem mỏ vụ tổng giám cùng trị an cục quản lý hai cái này hạch tâm bộ môn, giao cho Lư gia phe phái trong tay. Đây hết thể tiến hành đến cấp tốc mà thông thuận, phản phất Lư gia sớm đã vì thế chuẩn bị nhiều năm. Bọn hắn xác thực chuẩn bị đã lâu, mà Lý Tại Hạo chết, chính là cái kia từ trên trời giáng xuống thời cơ. Phát gia đạt được tài chính kiểm tra sổ sách phương diện vị trí then chốt, ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì trầm mặc. Thôi ra thì hoàn toàn như trước đây bo bo giữ mình chiếm cứ mấy cái không đau không ngứa chức quan nhà tản, thờ ơ lạnh nhạt. Động tác của bọn hắn rất nhanh, thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị. Doan Trấn An hướng Doan Công báo cáo, cái này viễn siêu bình thường quyền lực giao tiếp tốc độ, lộ ra tỉ mỉ tính toán vết tích. Lư gia giống như là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Doan gia phản kích tùy theo mà đến. Tuần hoàn theo ai thu hoạch lớn nhất, ai hiểm nghi lớn nhất logic, tất cả đầu mâu trực chỉ Lư gia. Hắc Thạch giam ngục, Lâm Mặc nằm tại trên giường, hai mắt khép kín, hô hấp kéo dài nhẹ nhàng, cùng bình thường tù phạm rơi vào trạng thái ngủ say lúc không khác chút nào. Nhưng mà ý thức của hắn chỗ sâu, lại là hoàn toàn lạnh lẽo số liệu cùng mãnh liệt mạch nước ngầm giao hội hải dương. Thạch Thành hành động dữ ba, ngay tại trong đầu hắn lắng đọng. Đầu tiên hiện là săn tội đáng giá kết toán. Thẩm phán mục tiêu, Lý Tại Hạo điểm tội ác, 15.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 15.000 điểm. Lâm Mặc ý thức ở trên đó dừng lại một cái chớp mắt. Lý Tại Hạo, Thạch Thành trưởng quan, Doãn gia chủ quyền, tội lỗi ác tội lỗi chồng chất. Cưỡng chế trinh, nghiền ép thợ mỏ, bạo lực trấn áp, những này làm chảnh cho hổ việc các cố không dung xá. Nhưng chân chính để tội lỗi ác giá trị kéo lên đến nỗi này độ cao, là cái kia sen lẫn thuần túy cá nhân tư dục, đối với vô tội học sinh thể xác tinh thần tùy ý tàn phá cùng trả đạp. Ngay sau đó, là lần hành động này một cái khác trọng yếu thu hoạch, một cái ngoài ý liệu chiến lợi phẩm, danh hiệu 10 hào tù binh. Ý thức lưu chuyển, trang cảnh hoán đổi. Thạch Thành ngoại thành, nơi nào đó bí ẩn phòng an toàn. Trắng bệnh ánh đèn từ đỉnh đầu chút xuống, chiếu sáng trong phòng bị đặc thù hợp kim xiềng xích một mực cố định tại kim loại trên ghế 10 hào. Hắn túi thấp đầu, tựa hồ vẫn ở vào trạng thái hôn mê, nhưng này căng cứng cơ bắp đường còn cùng quá bình ổn hô hấp tần suất, bại lộ hắn sớm đã thanh tỉnh sự thật. Xiềng xích cũng không phải là vật tầm thường, là đại sư cấp cơ giới sư đủ bàn đặc chế, nội bộ có khảm giảm dần trang bị, có thể cực lớn ức chế bị trói người lực bộc phát. Cho dù lấy 10 hào cho thấy lực lượng siêu việt thường nhân, cũng khó có thể tránh thoát. Lâm Mặc cũng không đích thân tới, nhưng hắn ý chí như là vô hình mái bòm bao phủ nơi này. Thông qua đại sư cấp tâm lý chuyên gia Phó Lạc Y cùng mới gia nhập, được mệnh danh là Tần Dạ đại sư cấp thẩm vấn chuyên gia tầm mắt, hắn nhìn lấy nơi này hết thảy. Tần Dạ đứng tại ánh đèn bóng ma biên giới, thân hình con gầy, khuôn mặt phổ thông đến cơ hồ để cho người ta xem qua tức quên. Chỉ có một đôi mắt, trầm tĩnh như giếng cổ, phản phất có thể thu nạp tất cả tia sáng cùng cảm xúc. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng quan sát lấy 10 hào, giống một vị kiên nhận thợ săn tại ước định con mồi trạng thái. Phó Lạc Y Dị thanh âm tại Lâm Mặc trong ý thức vang lên, mục tiêu sinh lý chỉ tiêu giám sát biểu hiện, nhịp tim, da điện phản ứng, biểu hiện siêu nhỏ đồng đều ở vào độ cao ức chế trạng thái. Cho thấy ý thức nó thanh tỉnh, lại chính vận dụng một loại nào đó kỹ thuật đối kháng tiềm ẩn thẩm vấn. Chương 158, chó săn xuất lồng chương 158, chó săn xuất lồng Tần Dạ đầu ngón tay giật giật. Hắn cần làm một cái đơn giản thí nghiệm, khảo thí đối phương phản ứng sinh lý cực hạn quá trị, cùng ước định loại nào loại hình kích thích có thể càng hữu hiệu cậy mở cái này cứng rắn sắc ngoài. Hắn vây quanh 10 hào phía sau, duỗi ra ngón tay, tinh chuẩn đặt tại 10 hào bên gáy cái nào đó đặc biệt thần kinh tiết điểm bên trên. Lực đạo không nặng, lại ẩn chứa tính xuyên đấu. 10 hào hô hấp tiết tấu xuất hiện một sát na hỗn loạn, hầu kết không bị khống chế trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Mặc dù hắn lập tức cưỡng ép áp chế, nhưng cái này nhỏ bé sơ hở đã bị bắt. Sợ hãi đã khắc vào hắn bản năng vùng lạc ý gì tiếp tục phân tích. Nhưng so với sau đó khả năng nhận thẩm vấn tra tấn, hắn càng sợ hãi là thất bại bản thân, là nhiệm vụ sau khi thất bại phải đối mặt đồ vật. Vật kia, so tử vong càng làm cho hắn sợ sệt. Tần Dạ mở miệng, xương cứng. Thủ đoạn thông thường tốn thời gian quá lâu, hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối kháng ý chí cắm rễ tại đối với một loại nào đó hậu quả tầng sâu sợ hãi. Trong thời gian ngắn, khó mà gầm xuống. Nhưng vào lúc này, tình huống khẩn cấp. U Linh cường hành cắt vào đến Lâm Mặc trong ý thức. Thạch Thành trị an hệ thống dị động. Thay mặt trưởng quan Doãn Trấn An ký tên khẩn cấp loại bỏ làm cho, điều động đại lượng nhân thủ. Mục tiêu trực chỉ thành Đông cùng Bắc Bộ vùng ngoại thành tất cả để đó không dùng nhà kho, nhà máy cùng độc lập phòng ốc. Hành động lập tức bắt đầu. Chúng ta chỗ B7 phòng an toàn, ở vào hạch tâm loại bỏ khu vực. Trong phòng an toàn không khí trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Sở Tịch, Thẩm Uyên, Cố Ảnh, Lục Phong ánh mắt đồng thời nhìn về phía trung ương 10 hào, ánh mắt sắc bén như đao. Lâm Mặc ý chí lạnh như băng đảo qua toàn trường. Hắn có thể nhanh như vậy khóa chặt đại khái khu vực. 10 hào trên thân, hẳn là có chúng ta chưa phát hiện truy tung trang bị. Lại tiến hành một lần triệt để điều tra. U Linh, đồng bộ quét hình phân tích. Minh Bạch. Lục Phong tiến lên, động tác thô bạo xé mở 10 hào quần áo, ngón tay lần nữa từng tấc nén, kiểm tra nó dưới làn da tầng. Một bên khác, Cố Ảnh lấy ra to bằng một bàn tay sinh vật quét hình trang bị, đem truyền cảm thăm dò gần sát 10 hào trần trụi làn da. Trang bị màn hình sáng lên, không thể gặp sóng điện từ đảo qua mục tiêu thân thể. Tiếp nhập quét hình dòng số liệu. U Linh trong nháy mắt tiếp quản trang bị hậu trường phân tích. Vô hình dòng lũ số liệu bắt đầu cọ rửa phản hồi về tới sinh vật tin tức hàng mẫu, tiến hành độ sâu tín hiệu phân tích cùng Tố Nguyên. Phát hiện dị thường. Gần như đồng thời, U Linh cùng Lục Phong ý thức phản hồi hội tụ. Mục tiêu thể nội kiểm tra đo lường đến cực vi yếu chu kỳ tính điện sinh học tín hiệu, nguyên điểm cực sâu, khảm vào thần kinh tọa buộc phụ cận. U Linh nói ra, tín hiệu thường ngày ở vào trạng thái ngủ đông, năng lượng ba động cực kỳ mịt mờ, bề ngoài bộ bao khỏa sinh vật tương dung tính vật liệu hoàn mỹ mô phỏng nhân thể tổ chức, dẫn đến thông thường quét hình rất dễ xem nhẹ. Nó kích hoạt khả năng cần đặc biệt ngoại bộ tín hiệu phát động, hoặc biểu hiện sinh mệnh xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đây cũng là vì cái gì ban sơ toàn phương vị quét hình không thể lập tức phát hiện nguyên nhân của nó. Ở chỗ này, Lục Phong ngón tay dừng ở 10 hào sau lưng chết xuống dưới vị trí, cơ bắp bao trùm phía dưới, xúc cảm có cực kỳ nhỏ dị dạng. Hắn lấy ra một thanh dao giải phẫu, lưỡi dao mỏng mà lạnh lẽo, mũi dao tinh chuẩn địa thứ nhập làn da, tránh đi chủ yếu mạch máu cùng thần kinh, xâm nhập vân da. Mười Hào thân thể run lên bần bật, kiềm chế kêu rên từ giữa hàm răng gật ra, thái dương nổi gân xanh, nhưng vẫn như cũ gắt gao cắn chặt hàm răng. Lục Phong tại sợi cơ nhục bên trong thăm dò mấy lần, lập tức kẹp ra một viên trường hạt gạo, bị hơi mở sinh vật tương dung tính vật liệu chặt chẽ bao khỏa vi hình trang bị. Hắn đem trang bị đặt ở đặc chế khay kim loại bên trong, đầu ngón tay phát lực. Răng rắc. Tiếng vỡ bụi lên, điểm này yếu ớt điện sinh học tín hiệu im bặt mà dừng. Trang bị đã tiêu hủy. Lục Phong báo cáo. Lâm Mặc suy tư một chút. Thần vẫn cần nhiều thời gian hơn, nhưng là dừng lại phong hiểm cũng theo anh họa xạ hiện lên dãy số nhân tăng lên. Tiêm vào thuốc an thần, bảo đảm hắn toàn bộ hành trình hôn mê. Lâm Mặc ra lệnh. Lập tức chuyển di. Sở Tịch không chút do dự lấy ra một chi cường hiệu thuốc an thần, vào mười hào động mạch cổ. Mười hào căng cứng thân thể cấp tốc lỏng xuống dưới, triệt để đã mất đi ý thức. Quét sạch làm việc tại trong trầm mặc hiệu suất cao tiến hành. Cố Ảnh dùng đặc chế dung môi lau mặt đất, thanh trừ khả năng còn sót lại vi lượng da chết, lông tóc cùng dấu chân. Sở Tịch kiểm tra tất cả thiết bị, bảo đảm không có bất kỳ cái gì thông tin cá nhân lưu lại. Lục Phong thì đem hôn mê mười hào dùng đai trói buộc một mực trói tốt, mặc lên một cái không đáng chú ý túi vải màu đen, khiêng lên đầu vai. Vết tích thanh trừ hoàn tất, thiết bị phò mạt hoàn thành, mục tiêu đã khống chế. Ba người theo thứ tự báo cáo. Sở Tịch làm thủ thế, dẫn đầu kéo ra phòng an toàn cửa ngầm, ngoại giới đục ngầu không khí tràn vào. Không có đi thông thường thông đạo, bọn hắn dọc theo dự thiết dự bị lộ tuyến lặng yên không một tiếng động rút lui. Cố Ảnh cái cuối cùng rời đi, trở tay nhẹ nhàng kéo cửa lên, đầu ngón tay bắn ra một khối nhỏ tính dính vật chất, kẹt chết tại khóa cửa nội bộ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhanh chóng dùng bụi đất cùng tạp vật che giấu rơi mấy người cuối cùng lưu lại cực mỏng dấu chân. Cửa ngõ, một cỗ trải qua ngụy trang toa thức xe hàng lặng lặng chờ đợi. Động cơ trầm thấp khởi động, xe cộ tụ hợp vào dòng xe cộ, như là giọt nước dùng nhập giang hà. Doan Trấn An Hào đứng tại to lớn trước cửa sổ sát đất, quan sát dưới chân tòa này tối tăm mở mịt thành thị. Trong máy truyền tin truyền đến thuộc hạ báo cáo, hắn mặt không thay đổi nghe. Thẳng đến đối phương nâng lên tín hiệu biến mất, hắn cầm tuyến có chút nắm chặt. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện tại thành Đông biên giới, sau đó biến mất. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ đều mang chịu nặng phân lượng. Đúng vậy, trưởng quan, người của chúng ta đang chạy về tín hiệu cuối cùng xuất hiện khu vực, nhưng phạm vi quá lớn, cần thời gian không cần phải nói. Doan Trấn An ngắt lời nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc chập trùng, lại làm cho thông tin đầu kia trong nháy mắt im lặng. Hắn trực tiếp cắt đứt truyền tin, suy tư một hồi. Mấy giây sau, hắn kết nối một cái khác mã hóa kênh. Chó săn tín hiệu biến mất. Dựa vào các ngươi, tìm tới bọn hắn, đem những cái kia trong khe cống chuột mang cho ta trở về, chết hay sống không cần lo. Thành Đông, mục tiêu khu vực biên giới. Ba cái thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đợi phá rỡ lầu cư dân mái nhà. Danh hiệu chó săn số hiệu 08 hảo, đứng tại trước nhất. Thân hình hắn không cao lớn lắm, nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất tận chứa như báo săn lực bộc phát. Cái mũi của hắn có chút co rúm, ánh mắt như là tinh mật nhất dạ đạ, đảo qua phía dưới lộn xộn khu phố, nhà máy cùng vứt bỏ cánh đồng. Phía sau hắn, phụ trách trinh sát cùng đánh lén 12 hào dơ bội số lớn kính viễn vọng, tỉ bòi tỉ mỉ lấy mỗi một cái khả nghi nơi hẻo lánh. Phụ trách cường công cùng đột kích 15 hào thì trầm mặc kiểm tra trên người trang bị, ánh mắt hung hãn. Nơi này bị thanh lý rất sạch sẽ, 12 hào để ống dòng xuống, ngựa khí ngưng trọng. Đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp, không có lưu lại rõ ràng cái đuôi. Chương 159, bố trí mai phục. Chương 159, bố trí mai phục. 15 hào ồm ồm tiếp lời, phạm vi quá lớn, từng tấc tìm kiếm, đợi đến hừng đông cũng tìm kiếm không hết. Chó săn không để ý đến sự oán trách của bọn họ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra toàn bộ thành Đông khu địa đồ. Kết hợp Doan Trấn An cung cấp phía quan phương loại bỏ danh sách, từng đầu con đường, từng tòa kiến trúc như ánh sáng tại trong ý thức hắn hiện lên. Phía quan phương loại bỏ là đèn sáng cho săn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn. Sẽ chiếu sáng đại bộ phận nơi hẻo lánh, cũng sẽ kinh động nút ở bên trong côn trùng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngón tay chỉ hướng bản đồ điện tử biên giới một cái không đáng chú ý tiêu ký. Chân chính chuột sẽ bản năng giấu ở ánh đèn biên giới trong bóng tối, tìm kiếm kế tiếp chỗ ẩn nấp. Đầu ngón tay của hắn rơi vào một cái vứt bỏ vận chuyển hàng hóa đứng lên. Nơi này, tới gần vùng núi, vứt bỏ nhiều năm, kết cấu bên trong phức tạp, đường nhỏ đông đảo, dễ dàng cho chuyển di. Bọn hắn mang theo một tù binh, tính cơ động nhận hạn chế, sẽ không ngủ quáng lưu thoán. Nơi này là bọn hắn tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu không gian cách trở, thấy được tòa kia yên lặng ở trong hắc ám vận chuyển hàng hóa đứng. Mục tiêu, thành Đông vùng ngoại thành vứt bỏ vận chuyển hàng hóa đứng. Toa thức xe hàng tại dự định lộ tuyến tiến lên đi. Trong buồng xe, bầu không khí ngưng trọng. Phía trước số 3 đại lộ đã thiết trạm kiểm tra, lộ tuyến cũ phong hiểm quá cao. Sở Tịch nhìn xem Ú Linh đồng bộ thời gian thực đường xá nói ra. Ú Linh lập tức đưa ra hậu tuyển phương án, đề nghị thay đổi tuyến đường thành Đông vùng ngoại thành bức bỏ vận chuyển hàng hóa đứng. Phùng Lạc Y thì thanh âm hợp thời cắt bảo, ta đồng ý thay đổi tuyến đường. Nhưng căn cứ 07 hào cùng 10 hào cho thấy tố chất, cực khả năng có truy tung chuyên gia tồn tại. Chúng ta nhất định phải cân nhắc hành tung bị dự phán phong hiểm. Nàng hơi ngưng lại, cho ra cụ thể đề nghị thay đổi nguyên kế hoạch. Sau khi đến không tiến hành toàn diện chỉnh đốn, mà là lợi dụng địa hình ưu thế chia binh hai đường một phần nhân viên trông coi mục tiêu đồng tiến đi tất yếu tiếp tế, những người còn lại viên lập tức ở ngoại vi bố trí mai phục. Nếu thật có truy tung giả, chúng ta liền đổi bị động làm chủ động, ở tại đặt chân chưa ổn lúc giúp cho đón đầu thống kích. Tất cả ý kiến trong nháy mắt tụ hợp vào Lâm Mặc ý chí. Lợi và hại cân nhắc, phong hiểm tính toán, thế cục tôi diễn. Phê chuẩn. Lâm Mặc ý niệm chuyển đến, theo Phùng Lạc ý phương án chấp hành. Tú Linh dùng dự ghi chép bình thường hình ảnh bao trùm vận chuyển hàng hóa đứng xung quanh tất cả giám sát tín hiệu. Sở Tịch tiểu tổ sau khi đến lập tức bố trí bên ngoài điểm phục kích. Lâm Mặc hơi ngưng lại, làm tốt ứng đối bất kỳ tình huống gì chuẩn bị. Xe hàng tay lái bỗng nhiên đánh, chạy hướng đại lộ, quẹo vào một đầu lắc lư đường đất, hướng về nơi xa mảnh kia đen kịt khu kiến trúc chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, xe hàng lặng yên không một tiếng động trượt vào vứt bỏ vận chuyển hàng hóa đứng rộng lớn nhưng rách nát tiền viện, giấu ở một nửa sập thùng xe bên dưới. Đám người cấp tốc xuống xe, im ắng tản ra. Sở Tịch cùng Lục Phong đem 10 hào an trí tại vận chuyển hàng hóa đứng vứt bỏ nhà kho chỗ tốt nhất nơi nhỏ lánh, dùng ngai chói buộc lần nữa ra cố. Nơi này giao cho chúng ta. Lục Phong kiểm tra xuống ống, đối với Sở Tịch gật đầu. Hắn cường tráng thân hình tại lờ mờ dưới ánh sáng như là bản thạch, cùng bên cạnh Phùng Lạc Ý Điệp, tần dạ hình thành so sánh rõ ràng, hai người sau mặc dù đều có sở trường, nhưng chính diện sức chiến đấu xác thực có hạn. Sở Tịch hiểu ý, lập tức mang theo Thẩm Uyên, cố ảnh quay người rời đi nhà kho. Thẩm Uyên như là dung nhập bóng ma, mang theo đánh lén trang bị biến mất tại nhà kho chỗ cao giá thép bên trong, họng súng nhắm ngay duy nhất cửa vào. Cùng lúc đó, Sở Tịch cùng cố ảnh hướng ra phía ngoài quyết tán. Sở Tịch mượn nhờ thùng đựng hàng bóng ma quanh co đến vận chuyển hàng hóa đứng sườn đông, cố ảnh thì lặng yên không một tiếng động trèo lên sườn tây tháp nước điểm cao. Ba người hiện lên tam giác trận hình, đem nhà kho một mực bảo hộ ở trung tâm. Trong kho hàng, Tần Dạ kiểm tra 10 hào sinh lý trạng thái, Phùng Lạc Y Y tĩnh lập một bên phân tích khả năng tâm lý đột phá khẩu. Lục Phong cầm thương đứng ở bên cửa trong bóng tối, họng súng có chút ép xuống. Hết thảy đều tại trong im lặng hiệu suất cao vận chuyển. Cố ảnh nằm ở tháp nước biên giới, nhìn ban đêm kính viễn vọng chậm rãi đảo qua vận chuyển hàng hóa đứng bên ngoài. Nơi này chỗ ngoại ô khu công nghiệp biên giới, bốn phía là cỏ dại rậm rạp đất hoang cùng mức bỏ nhà máy. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo. Kính ống trong tầm mắt, ba cái mơ hồ điểm đèn chính dọc theo đất hoang biên giới danh thoát nước di chuyển nhanh chóng, bọn hắn lợi dụng vứt bỏ vật liệu xây dựng chồng cùng địa hình chập trùng làm yểm hộ, hiện lên tiêu chuẩn chiến thuật đội hình hướng vận chuyển hàng hóa đứng cánh bên quanh co. Bọn hắn con đường tiến tới xảo trá mà hiệu suất cao, hoàn mỹ tránh đi tất cả khu vực khoáng đạn. Ba điểm phương hướng, ba cái mục tiêu ngay tại tiếp cận. Cố ảnh ý niệm truyền lại cho Lâm Mặc. Con đường tiến tới chuyên nghiệp, ngay tại hướng cánh bên quanh co. Lâm Mặc ý chí tại tiếp thu được tin tức trong nháy mắt đã làm ra phán đoán. Phùng Lạc Y Lìa dự cảnh quả nhiên không sai chút nào. Lâm Mặc hạ đạt chỉ lệnh, địch nhân đã đuổi theo, theo kế hoạch hành động. Trong kho hàng bên ngoài, tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó tiến nhập trạng thái lâm chiến. Bóng đêm như mực, đem bức bỏ vận chuyển hàng hóa đứng nhuộm dần thành một bức do vết dỉ, bê tông cùng bóng ma tạo thành bức tranh pha tạp. Gió xuyên qua tổn hại khung cửa sổ cùng chống rông cổng to gò, phát ra như nước nở khẽ đều, cuốn lên mặt đất nhỏ vụn bụi đất. Không tám hào chó săn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tại bằng lánh thô ráp trên mặt đất nhẹ nhàng bê động. Hắn nhặt lên một túm cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể bụi đất, đặt ở dưới chóp mũi hạ. Cặp kia trải qua ưu hóa con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy kẻ săn mồi giống như ưu quang. Bọn hắn quả nhiên đến nơi này. Thanh âm của hắn mang theo thí nghiệm cường hóa ban cho tuyệt đối tự tin, cùng đối với tiềm ẩn con mồi bản năng miệt thị. Trong lúc đội vạ dấu vết lưu lại, mặc dù rất nhạt, nhưng chạy không khỏi cái mũi của ta. Hắn lòng ngón tay ra, tùy ý bụi đất phiêu tán. Hoàng hốt chạy bừa chuột, coi là trốn vào loại rác rưởi này trận liền có thể an toàn. Tại phía sau hắn, làm tiểu tổ viễn trình tử thần 12 hảo, lặng yên không một tiếng động trèo lên phụ cận một đống vứt bỏ thùng đựng hàng đỉnh. Bội số lớn kính viễn vọng sau ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt phía dưới mảnh kia nửa sập xe duy tu ở giữa, nơi đó tựa hồ là vết tích chỉ hướng điểm cuối cùng. Mà phụ trách cường công cùng đột kích 15 hảo, hắn tráng kiện ngón tay xẹt qua bên hông vỏ thương biên giới. Hắn nhếch nhếch miệng, đầu lưỡi vô ý thức liếm qua bờ môi, trong mắt tiêu đốt lên đối với giết chóc thuần túy khát vọng. Hắn có chút vặn mẹo cái cổ, xương sau cổ phát ra vài tiếng thanh thúy cùng cụm tiếng vang, cảm thụ được thể nội trải qua không phải người cải tạo cùng tàn khốc huấn luyện sau lao nhanh lực lượng. Lực lượng kia để hắn tin tưởng vững chắc, bất kỳ kháng cự nào ở trước mặt hắn đều chính là phí công. Ánh trăng keo kiệt vẩy xuống, phát họa ra xe duy tu ở giữa vạn bèo giá thép hình dáng, bọn chúng giống một đầu chết đi cự thú trần trụi xương sườn, chờ mặc đứng sừng sững ở trong phế tích. Bóng ma chỗ sâu, vài đôi con mắt chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái này ba tên khách không mời mà đến, như ngang nhau đợi con mồi bước vào bẫy dập thợ săn. Tốc chiến tốc thắng cho săn hạ lệnh, nghiền nát bọn hắn, đem 10 hào mang về. Chương 160, chúng kê chó săn mệnh lệnh vừa mới rơi xuống, ba người tựa như mũi tên rời cùng, dọc theo cái kia đạo nhìn như vội vàng dấu vết lưu lại, lấy vượt xa thường nhân tốc độ hướng nửa sập xe duy tu ở giữa đánh tới. Bọn hắn tự tin bằng vào thực lực tuyệt đối, đủ để tại địch nhân phản ứng trước đó lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh hoàn thành săn giết cùng thu về. Ngay tại ba người hoàn toàn bước vào xe duy tu ở giữa xung quanh mảnh kia do đổ nát thê lương tạo thành chật hẹp khu vực, lực chú ý bị xe trong phòng bộ khả năng tồn tại mục tiêu một mực hấp dẫn sát na. Phanh! Một tiếng trải qua cách âm xử lý ngột ngạt súng vang lên, đột nhiên xé rách đêm yên tĩnh. Chỗ cao dị xét giá thép trong bóng tối, Thẩm Yên bóp lấy cò súng. Đặc chế đạn xoay tròn lấy vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến rơi vào đội ngũ tối hậu phương, phụ trách cảnh giới 12 hảo. Nguy cơ chí mạng cảm giác như băng truy đâm vào tủy sống, 12 hảo toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bằng vào ưu hóa sau phản ứng thần kinh cùng bản năng chiến đấu, đột nhiên hướng bên cạnh bọn người né tránh, phốc phốc. Đạn trệ hướng dự định trái tim vị trí, lại hung hăng quán xuyên vai phải của hắn giáp. Huyết vụ phun tung tóe, nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt. 12 hảo kiềm chế đau hừ một tiếng, súng bắn tỉa ứng thanh của tay, toàn bộ cánh tay phải đứt gãy bay đi, sức chiến đấu trong nháy mắt đánh mất. Cơ hội tại súng vang lên trong nháy mắt đó, xe duy tu ở giữa cửa vào bên cạnh một đống vặn mèo vứt bỏ lốp xe sau, Sở Tịch thân ảnh giống như quỷ mị bạo khởi. Cân nhắc đến khoảng cách gần giao chiến khả năng tạo thành nội thương, hắn không có sử dụng súng ống, quyết định lấy chính mình đăng phong tạo cực gần nút cùng giết chết thuật, tại mảnh này phức tạp chật hẹp khu vực giải quyết đối thủ. Mục tiêu của hắn minh xác, trực chỉ ba người tiểu tổ hạch tâm cùng đại não, không tám hào chó săn. Chó săn phản ứng đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Kinh phong đánh tới sát na, hắn đã bỗng nhiên quay người, cánh tay hướng lên đón đỡ. Phanh, phanh, phanh. Quyền cước mãnh liệt va chạm, phát ra nặng nề mà dồn dập đục thể tiếng va đập. Chó săn lực lượng cùng tốc độ sát thực do người, mỗi một kích đều mang xé rách không khí rít lên, đó là bị cưỡng ép rót vào thân thể lực lượng không phải người. Sở Tịch thế công bén nhọn hơn, chiêu chiêu thẳng đến cổ họng, tim, huyệt thái dương các loại chỗ chí mạng. Chó săn mặc dù lấy vận mẹo tư thái nỗ lực đón đỡ né tránh, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến hắn thân thể run lên, lại cuối cùng tại mưa to gió lớn này liên hoàn sát chiêu hạ miễn cưỡng trèo chống. Cốc cốc cốc. Gần như đồng thời, sườn tây điểm cao bên trên, cố ảnh trong tay súng lục cải tiến liên tục bắn tỉa, đạn vô cùng tình chuẩn đánh vào 15 hào trước người. Bởi vì 12 hào thụ thương, 15 hào sớm đã toàn thần giới chuẩn bị, lúc này càng bằng vào kinh người phản ứng cấp tốc lần tránh, làm cho cố ảnh khó mà một kích mất mạng. Nàng không chút do dự chuyển biến sách lược, nóng bỏng đường đạn trong nháy mắt dệt thành một đạo không thể vượt qua hỏa lực tuyến phong tỏa, không chỉ có đem 15 hào cùng chủ chiến đoàn cách ly, càng lấy tinh diệu điểm rơi bức bách hắn không ngừng lùi lại, đem nó lùa về mảnh kia chất đầy thùng dầu cùng bức bỏ cô máy bóng ma khu vực. Lục Phong chính nhận phục ở nơi đó. Hỗn đản. 15 hào phát ra như dã thú gầm thét, bị ưu hóa qua đi cơ bắp sôi sục, ý đồ lợi dụng tốc độ của mình cùng ẩn nấp vận sông phá lưới hỏa lực. Hắn vừa hướng bên cạnh bê tông đôn phóng ra một bước, một đạo so với hắn càng thân ảnh khôi ngô, từ thùng dầu sau đánh thẳng mà ra. Là Lục Phong. Lục Phong không nói một lời, trọng quyền đã như đạn pháo đánh phía 15 hào mặt, cường tráng đặc tính mang tới lực lượng tại đại sư cấp tấn công kỹ xảo khu động bên dưới xé rách không khí. 15 hào trong lúc đội vã hãi nhiên khúc cánh tay đón đỡ, giang giác. Rõ ràng tiếng gãy xương ứng quyền mà lên. 15 hào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đón đỡ cánh tay phải mất tự nhiên uốn lượn rủ xuống, toàn tâm đau nhức kịch liệt để hắn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Lục Phong vậy tuyệt đối lực lượng áp chế, để trong lòng hắn dâng lên khó mà địch nổi kinh hãi. Trên chiến trường chính, chó săn tại sở tịch mưa to gió lớn thế công bên trong, khóe mắt liếc qua quét về phía xưởng nội bộ. Nơi đó trừ chồng chất vứt bỏ linh kiện, cho bụi cùng dầu nhớt, không có vật gì. Chúng kế, vết tích là giả. Ý niệm này như nước đá thêm thức ăn, đập vỡ hắn tất cả tự tin. Bọn hắn mỗi một bước, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào đối phương tính toán. Ai da. Một bên khác, Thẩm Viên không có cho 12 hào cơ hội thở dốc. Ngay tại 12 hào sử dụng hết tốt tay trái run rẩy sờ về phía bên hông súng ngắn lúc, phát đạn thứ hai đã giáng lâm. Đạn xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn chui vào 12 hào mi tâm. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Một đám huyết hoa hỗn hợp có não tổ chức mảnh vỡ, tại hắn cái hốt nổ tung, bắn tung tóe tại pha tạp trên mặt đất. 12 hào thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt quang mang dập tắt, mang theo thần sắc khó có thể tin ngã nhào xuống đất, không tiếng thở nữa. Chiến cuộc tại thời khắc này đã đóng đô. 12 hào mất mạng, 15 hào cụt một tay khó chống, tại Lục Phong trước mặt lực lượng tuyệt đối, bại vòng đã định. 08 hào chó săn tâm thần kịch chấn, phòng thủ xuất hiện chí mạng trì trệ. Sở Tịch sao lại buông thả cơ hội? Thân hình hắn như điện, một cái tàn nhẫn thủ đao, tránh đi động mạch cổ, trung điệp bổ vào chó săn bên gãy thần kinh đám bên trên. Nô. Chó săn kêu rên, nửa người trên xuất hiện ngắn ngủi tê liệt, động tác trì trệ. Sở Tịch như bóng với hình, kỹ năng khớp nối phát động, như cứng rắn công xiềng, đem chó săn cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng, đầu gối đứng vững phía sau eo, đem hắn áp chế gắt gao tại băng lãnh thô ráp trên mặt đất. Gia tốc thanh lý. Lâm Mặc ý chí xuyên thấu qua ý niệm truyền đến. Lục Phong nhận được chỉ lệnh, thế công đống nhiên tăng lên. Hắn tiến lên trước một bước, tránh đi 15 hảo phí công quyền trái, kìm sắt giống như đại thủ như thiểm điện bóp chặt nó cổ họng. Giang giác, làm cho người ra đầu tê dại giòn vang ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng. 15 hảo tất cả dãy rùa cùng gầm thét im bặt mà dừng. Hắn hai mắt bạo lồi, thân thể run rẩy hai lần, tựa như bùn nhau giống như ngã mặt. Sở Tịch xác nhận chó săn mất đi năng lực phản kháng, cấp tốc lấy ra cường hiệu thuốc can thần, tinh chuẩn rót vào nó động mạch cổ. Lạnh buốt chất lỏng tràn vào. Chó săn ý thức lâm vào hắc ám trước cuối cùng một cái chớp mắt, chỉ thấy Sở Tịch cặp kia nhìn xuống hắn băng lãnh đôi mắt. Chị An đội xe cao tốc tiếp cận. Số lượng 3. 2 điểm 30 giây sau đến vận chuyển hàng hóa đứng thẳng cửa. U Linh khẩn cấp cảnh báo tại Lâm Mặc trong ý thức quanh quẩn. Xử lý vết tích, lập tức rút lui. Lâm Mặc cấp tốc hạ lệnh. Chỗ cao Thẩm Viên im ắng thu thường, từ giá thép khác một bên trở xuống. Điểm cao bên trên, cố ảnh ngừng bắn, mấy cái lên xuống tới mặt đất. Sở Tịch nâng lên hôn mê chó săn, Lục Phong nhanh chóng liếc nhìn chiến trường, bảo đảm không có để lại có thể chỉ hướng phe mình thân phận còn sót lại vật. Mấy người như hiệp đồng bánh răng, mấy chục giây bên trong liền tại ẩn dấu toa thức xe hàng bên cạnh hoàn thành tập kết. Trong buồng xe, Tần Dạ cùng Phó Lạc Y đi chuẩn bị sẵn sàng, 10 hào vẫn chiều sâu hôn mê, cố định thỏa đáng. Xe hàng động cơ trầm thấp gào thét, đột nhiên lái về phía sớm đã chọn tốt lộ tuyến, tụ hợp vào biên giới thành thị rắc rối con đường lưới, tan ra tại vô tận trong đêm tối. 2 phút đồng hồ sau, chói hai tiếng thắng xe tại vận chuyển hàng hóa đứng thẳng cửa phòng mở lên. Doãn Chấn An phái ra cục trị an vũ trang trợ giúp tiểu đội cầm thương cẩn thận đột nhập mảnh này tĩnh mịch phế tích. Bọn hắn chỉ tìm tới xe duy tu trong phòng bên ngoài hai bộ còn có dư ôn thi thể, mi tâm mở động 12 hảo, cùng cái cổ vận bèo 15 hảo. Trừ cái đó ra, chỉ có chống vắng vận chuyển hàng hóa đứng, cùng cái kia đậm đến tan không ra hắc ám, im lặng trào phúng lấy bọn hắn. Chương 161, đột phá chương 161, đột phá vứt bỏ vận chuyển hàng hóa đứng tiếng súng cùng mùi máu tanh, phản phất còn dính chặt tại xoang mũi chỗ sâu, vung đi không được. Mới phòng an toàn so trước đó cái kia bí mật hơn, thâm tàng tại biên giới thành thị. Trong không khí tràn ngập cho bụi cùng dị sắc hôn hợp mùi, chỉ có đỉnh đầu một chiếc trắng bệnh tiết kiệm năng lượng đèn, chiếu sáng trung ương một vùng khu vực. 08 hào chó săn bị ném tại nơi hẻo lánh, Lục Phong cùng U Linh đối với hắn tiến hành song trọng, thậm chí tam trọng kiểm tra, bảo đảm không còn bất luận cái gì truy tung trang bị giấu ở cô kia trải qua ưu hóa thân thể bên trong. nhỏ xíu điện tử nguyên kiện tiếng vỡ vụt lên, một điểm cuối cùng tai họa ngầm bị vật lý thanh trừ. Thẩm vấn lần nữa bắt đầu. Tần Dạ đứng tại ánh đèn biên giới, thân hình cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn rơi vào bị đặc thù hợp kim xiềng xích cố định tại kim loại trên ghế 10 hào trên thân, giống đang quan sát một kiện tử vật. 10 hào cúi thấp đầu, nhưng căng cứng cơ bắp bán rẻ hắn. Hắn vẫn tại đối kháng. Chuột sẽ chỉ lấy nhiều khi ít chuột nếu không phải đánh lén. Ta làm sao lại rơi vào trong tay các ngươi? Một cỗ hỗn tạp cảm giác ưu việt tức giận tại lồng ngực cuộn. Các loại đi, các loại cứu viện đến, hoặc là thanh ly chương trình khởi động, các ngươi đều sẽ bị nghiền nát ý niệm này như là kiên cố áo giáp bao vây lấy hắn. Nhưng áo giáp phía dưới là càng thâm trầm sợ hãi, không thể nói. Liên quan tới Diêu Lam, liên quan tới tiến sĩ một chữ cũng không thể. Cái kia so chết. Đáng sợ ngàn vạn lần Tần Dạ không có lập tức đặt câu hỏi, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cho mười hào cảm giác các bách. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một người, càng giống là đang giải phẫu, tại tước đoạt từng tầng nguy trang, thẳng đến nội hạch. Phó Lạc Y thanh âm ở một bên băng lên, giống băng lên cái chùy, tinh chuẩn đục hướng áo giáp kia khe hở, sợ hãi của ngươi, đầu nguồn không tại chúng ta, mà tại phía sau ngươi. Ngươi tại kháng cự chúng ta, càng tại kháng cự một cái ngươi nội tâm đã sáng tỏ từ lâu sự thật ngươi đối với bọn hắn mà nói, giá trị có hạn, thậm chí là có thể bị hy sinh thẻ đánh bạc. Mười hào hô hấp vải không thể xem xét hỗn loạn một cái chớp mắt. Tần Dạ bắt được biến hóa rất nhỏ này. Hắn không lại chờ đợi. Ngươi là ai? Trầm mặc, chỉ có kiềm chế tiếng hít thở. Ngươi đến từ chỗ nào? Vẫn như cũng là ngoan cố trầm mặc. Tần Dạ đối với Lục Phong đánh cái đơn giản thủ thế. Lục Phong tiến lên, đem mười hào từ trên ghế nhấc lên, nửa kéo nửa chiếc đi hướng sắt vách lâm thời cách xuất phòng quan sát. Đơn hướng pha lê sau, là một cái khác bị giam cầm thân ảnh, hôn mê không tám hào chó săn. Ngay sau đó, mấy tấm HD tấm hình bị đối đến 10 hào trước mắt. Trên tấm ảnh, 12 hào mi tâm một cái lỗ máu, ánh mắt trống rỗng, 15 hào cái cổ vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cũng không cam lòng. Thử vong chi tiết rõ ràng rành mạch. Tần Dạ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, mang theo đông kết huyết dịch hàn ý, các ngươi đợi viện quân. Ba người chiến thuật tiểu đội. Từ tiếp chiến đến toàn diện, 3/17 giây. Vâng. 10 hào đầu góc như bị trọng truy đập trúng. Con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn dựa vào gắn bó tín niệm trụ cột, doãn ra không thể chiến thắng lực lượng, tất nhiên sẽ đến cứu viện. Tại thời khắc này, bị trước mắt băng lãnh hình ảnh cùng càng băng lãnh thời gian số liệu, triệt để nện đến vỡ nát. Vậy mà, xong. Chó săn bọn hắn đều đã chết, hắn bị kéo về thẩm vấn ghế giữa lúc, ánh mắt đã tăng dã, đã mất đi tiêu điểm, bờ môi vô ý thức hít hít, phát ra phá toái âm tiết. Xong. Đều. Xong tín niệm sụp đổ trên phế tích, sợ hãi như là dây leo màu đen điên cuồng sinh sôi, quấn quanh. Tần Dạ cúi người, ánh mắt khóa kín hắn tan rã con người, nói thẳng, các ngươi đến từ chỗ nào? Tinh thần phòng tuyến tại tuyệt đối sự thật trùng kích vào triệt để tan rã. Mười hào ánh mắt hỗn loạn, lẩm bẩm nói, Diêu Lam, Bác Mang, Sơn Lý, Dương Phong hộ đứng. Là tiền tiêu hắn đứt quãng miêu tả một cái mơ hồ phương vị, một cái cửa vào ngụy trang, thậm chí vô ý thức thổ lộ một cái trong nhận biết của hắn có lẽ còn hữu hiệu quen biết cũ đừng tin hào tần suất. Tin tức mảnh vỡ bị ném ra ngoài, mang theo tuyệt vọng dưới hỗn loạn. Tần Dạ ngay sau đó truy vấn, không hề buông lỏng, chỉ có chỗ này căn cứ. Diêu Lam cái từ này tựa hồ xúc động cái nào đó càng sâu tầng, càng kinh khủng cấm kỵ. Mười hào ánh mắt trong nháy mắt bị cực hạn hỗn loạn cùng sợ hãi thôn vệ, hắn bỗng nhiên rằng co, xiềng xích xoạt rung động, quát ầm lên, ta không biết, ta không thể nói. Tinh hóa. Không. Tiếng giống im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt vằn vện tiêu máu, kịch liệt lồi ra. Sau một khắc, huyết dịch màu đỏ sẫm hỗn hợp có không rõ đục ngầu chất lỏng, từ hắn trong thai mắt mũi miệng đồng thời tràn ra. Sinh mệnh khí tức như là bị cắt đứt ánh nến, cấp tốc tiêu tán. Phó Lạc Y Lìa lập tức tiến lên kiểm tra, đầu ngón tay khoác lên hắn bên gáy, một lát sau thu hồi, kết luận băng lãnh, mãnh liệt tâm lý ám chỉ bị phát động, dẫn đến sinh lý cơ năng tự hủy. Là cực mạnh tâm lý chuyên gia làm ý thức công xiềng. U linh phản hồi đồng bộ cắt vào Lâm Mặc ý thức, căn cứ địa hình miêu tả, đã khóa chặt Bắc Mang Sơn mạch khu vực. Nếm thử sử dụng mục tiêu cung cấp phân biệt tín hiệu tần suất tiến hành phản ngược dòng tín hiệu bị che đậy, hiệp nghị xác nhận mất đi hiệu lực. Doãn gia đối với bí mật khống chế chi tàn khốc cùng tinh vi, lấy một loại cực đoan mà thảm liệt phương thức, hiện ra ở Lâm Mặc trước mặt. Thạch Thành, Doãn Trấn An Lâm thời trung tâm chỉ huy. To lớn màn hình điện tử bên trên, đại biểu cho chó săn tiểu đội ba cái điểm sáng đã triệt để dập tắt, biến thành băng lãnh màu xám. Ba người chiến thuật tiểu đội xác nhận mất đi liên hệ. Hiện trường phát hiện 12 hào, 15 hào di thể, 08 hào tung tích không rõ. Báo cáo âm thanh khô khốc, mang theo khó mà che giấu kinh hoàng. Doãn Trấn An mặt trầm như nước, đốt ngón tay tại băng lãnh trên mặt bàn kim loại nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật thành khẩn âm thanh. Thanh âm kia không lớn, lại giống trọng truy đập vào mỗi một cái ở đây nhân viên trong lòng. Chó săn tiểu đội hủy diệt, vượt ra khỏi hắn xấu nhất dự đoán. Từ khi ưu hóa hạng mục áp dụng đến nay, còn là lần đầu tiên nhận tổn thất lớn như thế. Hắn không do dự nữa, khởi động tiết mạc dự án. Thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo phong cương đại lại quyết đoán, lập tức chấp hành. Chỉ lệnh như là băng lãnh dòng điện, trong nháy mắt truyền đạt đến từng cái tiết điểm. Thứ nhất, lấy quân sự diễn tập danh nghĩa, phong tỏa thành đông cùng bắc bộ vùng núi tất cả tiếp giáp khu vực, trong vòng 48 giờ, tiến hành kéo lưới thức loại bỏ tất cả không rõ thân phận người, không khác biệt giam. Thứ hai, nội bộ quét sạch, tra rõ tất cả khả năng tiếp xúc lý tại hạo hành trình cùng chó săn tiểu đội hành động đường đi nhân viên, xét duyệt tất cả thông tin ghi chép. Bất luận cái gì điểm đáng ngờ, đào sâu đi cùng, thà giết lầm, không thể buông tha. Hắn không tin tinh nhuệ như vậy lực lượng sẽ chính diện bị đánh tan, nội bộ tất nhiên có quỷ. Chương 162, trinh sát thứ 3, ngoại bộ tạo áp lực. Trọng điểm chiếu cố lưu ra tại Thạch Thành sản nghiệp cùng nhân viên, đặc biệt là mỏ vụ cùng trị an hệ thống bên trong cái đinh. Phát, thôi hai nhà, phát ra gửi thông điệp, tìm từ nghiêm khắc một chút, để bọn hắn quản tốt người của mình. Đầu mâu nhất định phải chỉ hướng chủ yếu nhất đối thủ, đồng thời chấn nhiếp tiềm ẩn có đầu tượng. Từng đầu mệnh lệnh hiệu suất cao, lãnh gốc, như là một máy khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu doanh minh vận chuyển, không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cũng muốn đem tiềm ẩn uy hiếp nghiền nát. Thông tin kết thúc, bên trong trung tâm chỉ huy chỉ còn lại có dụng cụ vận hành yếu ớt vụ vụ. Doan Trấn An đi đến to lớn trước cửa sổ sát đất, quan sát dưới chân tòa này bị khói mù bao phủ thành thị. Đại quy mô điều tra đang tiến hành, hắn có thể cảm giác được một tấm vô hình lưới ngay tại nắm chặt, nhưng con mồi nhưng như cũ giấu ở mê vụ chỗ sâu nhất. Loại này không cách nào cảm giác khống chế, để hắn cực kỳ khó chịu. Hắc Thạch ngục giam, Lâm Mặc Tĩnh ngồi tại ngục giam trong tiệm sách. Mười hào quỷ dị mà thảm liệt tử vong hình ảnh, cùng Bác Mang Diêu Lam hai chữ mấu chốt này, tại trong ý thức hắn lặp đi lặp lại xen lẫn. Cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, chẳng những không có để hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy đem nó triệt để lật tung băng lãnh quyết ý cho tới nay điều tra, ẩn nhẫn, tích lũy lực lượng, không phải là vì giờ khắc này sao? Đối kháng mâm này ngồi tại quốc gia đỉnh phong bóng ma, chặt đứt cái kia chế tạo không phải người ưu hóa người ưu ác tính, vì chính mình báo thù. U Linh tin tức y mắng tiếp nhập, Doãn Trấn An tại Thạch Thành đã nổi lên động quy mô lớn quản chế, điều tra cường độ chưa từng có. Chúng ta trước mắt chỗ ẩn thân cùng nhân viên tạm chưa bại lộ, nhưng bị động ẩn nấp phong hiểm ngay tại hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Phong hiểm tại lên cao, thời gian không đứng tại hắn bên này. Trầm mặc chỉ kéo dài rất ngắn một cái trước mắt. Lâm Mặc ý chí trở nên rõ ràng mà sắc bén, như cùng ở tại băng hải bên trong tôi lựa trở về lưỡi đao. Rút lui Thạch Thành. Mục tiêu, Diêu Lam. Ý niệm của hắn xuyên thấu ngục giam nặng nề tường cao, vượt qua không gian, rõ ràng đến mỗi một vị lệ thuộc trực tiếp tử sĩ ý thức. Điều động tất cả tất yếu tài nguyên, U Linh, Phó Lạc Ý Nhi, do các ngươi phụ trách chế định thẩm thấu điều tra phương án. Sở Tịch, Thẩm Uyên, Cố Ảnh, Lục Phong các ngươi cụ thể chấp hành. Những người khác cung cấp bên ngoài hiệp trợ. Chỉ lệnh không mang theo mảy may do dự. Chúng ta muốn đi nơi đó, nhìn một chút. Trong bóng tối lơi dao, lần thứ nhất chủ động nhắm ngay cái kia cự thú khổng lồ ẩn sâu nhất xào huyệt. Bóng đêm dày đặc, Bắc Mang Sơn mạch rừng rậm nguyên thủy ở trong hắc ám ẩn nút. Gió xuyên qua cánh khô, phát ra như nước nở khét đều, cuốn lên hư thối thảm thực vật tanh hôi khí tức, trong đó hôn tạp một tia như có như không hóa học dược tể vị. Bốn đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động rót vào mảnh này tĩnh mịch. Cố Ảnh nút tại một lùm rậm rạp loài dương xì sau, đầu ngón tay phất qua băng lãnh thổ nhưỡng. Dạng đơn giản hoàn cảnh giám sát dụng cụ số liệu trên màn ảnh yếu ớt lấp loé. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám, phân tích thổ nhưỡng ép chặt độ, thảm thực vật độ rất nhỏ gấp độ. Hắn có thể đọc ra nơi này từng có thứ gì trải qua, dù là nó cực lực ngụy trang thành tự nhiên vết tích. Những cái kia bị tỉ mỉ khôi phục mục nát thực tầng bên dưới, lốp xe nghiền ép lên rất nhỏ khác biệt, trong mắt hắn như là khắc ấn giống như rõ ràng. Nhỏ xíu vết bánh xe vết tích, phương hướng đông bắc. Mặt bên, Sở Tịch thân ảnh tại cây rừng cùng nham thạch bóng ma gián đoạn tụ tập hiện. Hắn di động trái ngược lẽ thường, mũi chân mỗi một lần rơi xuống đều tình chuẩn tránh đi bung lỏng đá vụn cùng cánh khô. Tại trải qua một chỗ nhìn như tự nhiên dây leo lúc, mang theo đặc chế bao tay tay cực kỳ êm ái một nhóm, dây leo hậu phương. Một cái cơ hồ cùng pha tạp vỏ cây hòa làm một thể vi hình vận động máy truyền cảm bạo lộ ra, nó ngụy trang chi tinh diệu, không phải đại sư cấp sức quan sát cùng kiên nhẫn không cách nào nhìn thấu. Hắn không có phá hư nó, chỉ là im lặng đi vòng mà qua. Chút cao bên trên, Thẩm Uyên cùng dưới thân nham thạch hòa làm một thể. Bội số lớn kính viễn vọng chậm rãi di động, thập tự tuyến đảo qua phía dưới đen kịt khe núi. Thấu kính sau, cặp mắt kia không chỉ có tìm kiếm tung tích của địch nhân, càng tại tỉnh táo đo vẽ bản đồ trạm đất hình, ghi chép mỗi một chỗ khả năng tồn tại miệng thung gió, làm ống dẫn đạo, đem những số liệu này chuyển hóa làm trong đầu lập thể địa đồ. Lục Phong thì tại đội ngũ phía sau tiềm hành, cơ bắp của hắn ở vào nửa căng cứng tụ lực trạng thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát uy hiếp, hoặc dùng tuyệt đối lực lượng là đồng bạn sẽ rách rút lui con đường. Đây là một lần tinh chuẩn mà hiệu suất cao thẩm thấu. Tín hiệu điện từ bối cảnh tạm âm tồn tại quy luật tính ba động, phi tự nhiên hoàn cảnh sinh ra. Cố Ảnh lần nữa báo cáo, đầu ngón tay phất qua một chỗ vết đá, cảm nhận được cái kia gần như không thể xem xét, nguồn gốc từ dưới mặt đất nhỏ bé chấn động. Dưới mặt đất có cỡ lớn máy móc tiếp tục vận chuyển, xác nhận mục tiêu khu vực tồn tại độ cao cảnh giới bí ẩn công trình. Ý niệm truyền lại trong nháy mắt, không khí tựa hồ lại ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn lần theo cái kia gần như không thể gặp vết bánh xe nhớ, tránh đi tất cả truyền cảm giám sát công trình, hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên. Hôi thối dần dần trở nên nồng đậm, nhưng bị một loại nào đó cường hiệu hóa học thuốc khử mùi thô bạo che giấu, hình thành một loại làm cho người buồn nôn hôn hợp mùi. Cuối cùng, bọn hắn dừng ở một cái bị nhân công đào đới sau lại tỉ mỉ ngụy trang qua khe núi trước cửa vào. Nơi này giống một cái bị vứt bỏ hầm mỏ, lại như là cự thú mở ra rất hút, tản ra tử vong cùng công nghiệp hỗn hợp hàn ý tựa hồ là phế khí vật lâm thời trạm trung chuyển. Cố Ảnh ý niệm mang theo xác nhận ý vị, động vật nội bộ, cảnh tượng quỷ dị mà kiềm chế. Phế khí vật không có tán loạn bày ra, ngược lại có một loại băng lãnh, hiệu suất cao trật tự cảm giác. Đặc chế cường độ cao nhựa tợ lặt tiệt vật chứa chỉnh tề xếp chống chất, đại bộ phận bị kín, nhưng số ít mấy cái chưa bị kín vật chứa bên dưới, chảy ra nhan sắc khả nghi chất lỏng sền sệt cùng tổ chức khối vụn. Vật mèo hợp kim giá đỡ cùng dính lấy màu nâu đen vết bẩn ngai chói buộc tản mát một bên, nó chất liệu cùng kết cấu rõ ràng là vì giam cầm lực lượng viễn siêu thường nhân cá thể. Mang theo sinh vật nguy hại tiêu chí túi bị kín chồng chất như núi, phân loại nghiêm ngặt, bộ phận túi thể bên trên rõ ràng in đợi nhiệt độ cao thiêu hoặc đợi chiều sâu phân giải nhãn hiệu, hiện lộ rõ ràng một loại quá trình hóa, không phải người tính lãnh gốc. nơi này chỉnh tề so hỗn loạn càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Ngay tại Cố Ảnh chuẩn bị tiến một bước dò xét lúc, nàng mang theo sinh vật tín hiệu máy dò xét phát ra yếu ớt thanh âm nhắc nhở. Tại phế khí vật chồng chất điểm chỗ sâu nhất, một cái tổn hại túi bịt kín bên cạnh, máy dò xét bắt được một tổ cực kỳ yếu ớt nhưng quy luật sinh mệnh tín hiệu. Tín hiệu cường độ gần như dò xét quá trị, lại duy trì ổn định nhịp, cùng cảnh vật chúng quanh bên trong lộn xộn sinh vật thoái biến tín hiệu hình thành so sánh rõ ràng. Cái kia co quắp tại trong bóng tối thân ảnh cơ hồ cùng ô hế hòa làm một thể, mắt thường khó mà phát giác bất luận động tĩnh gì. Nhưng máy dò xét biểu hiện, nơi đó xác thực tồn tại kéo dài sinh mệnh hoạt động, mặc dù yếu ớt, lại ngoan cường mà kéo dài. Ý thức tại vực sâu hắc ám biên giới trôi nổi. Trần Tinh cảm giác mình giống như vẫn như cũ bị ngâm tại băng lãnh chất nhầy bên trong, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp lồng ngực chỗ sâu như tê liệt đau nhức kịch liệt. Chương 163, bác mang ám ảnh cùng im lặng rên rỉ chương 163, bác mang ám ảnh cùng im lặng rên rỉ ký ức mảnh vỡ như là sắc bén pha lê, cắt Trần Tinh mơ hồ ý thức. Ánh nắng nóng rực, màu vàng, vẩy vào đỏ tươi trên đường chạy. Điểm cuối cùng tuyến mạch đái tại bộ ngực hắn nổ tung, tiếng hoan hô giống như nước thủy triều vào tới. Huấn luyện viên dùng sức vỗ bờ vai của hắn, dáng tươi cười sáng lạ. Bên sân, cái kia tết tóc đuôi ngựa nữ hải, cơ khăn mặt cùng nước khoáng, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, bên trong tràn đầy không che giấu chút nào kiêu ngạo. Trong nhà cái kia nho nhỏ nhà hàng, khói dầu vị bên trong hỗn tạp đồ ăn hương khí, phụ mẫu trên tạp dề luôn luôn mang theo mỡ đông, lại vĩnh viễn đối với hắn lộ ra ấm áp nhất cười. Chúng ta ngôi sao, khỏe mạnh khoái hoạt liền tốt băng lãnh. Đột ngột, thô bạo, thay thế hết thể ấm áp. Hết thể bắt nguồn từ lần kia toàn thành phố vận động viên thể chất tổng điều tra. Tim phổi của hắn công năng cùng tế bào hoạt tính số liệu bị tiêu ký là dị thường hữu dị. Tại muộn huấn luyện trở về yên lặng đoạn đường, một cỗ nhìn như trục chặt xe hàng, cửa xe bỗng nhiên trở ra. Mấy đạo bóng đen đánh tới, hắn thậm chí không kịp la lên, bên gáy một trận bén nhọn đâm nói, cường hiệu thuốc mê như là băng hà giống như trong nháy mắt che mất ý thức của hắn. Sau cùng trong tầm mắt, là một cái lạnh lùng nam nhân túi đầu thẩm tra đối chiếu máy tính bảng hình ảnh, trên màn hình của hắn cùng thể chất kiểm tra báo cáo có thể thấy rõ ràng. Hắn nghe được đối phương không tình cảm chút nào thanh âm, mục tiêu xác nhận, Trần Tinh, tiềm chất người chuyển di đến Diêu Lam. Chói buộc. Khi tỉnh lại, là băng lãnh giường kim loại, cứng rắn đai chói buộc siết tiến ra thịt. Trướng mắt đèn mổ bên dưới, mặc áo khoác trắng thân ảnh đung đưa, giống một đám vẩn quanh thi thể kền kền. Máy ghi chép phát ra đơn điệu tí tách âm thanh. Tiềm chất người Trần Tinh, tim phổi công năng cực dai, tế bào hoạt tính vượt xa bình thường, bài dị phản ứng sát suất thấp hơn 3 phần ngàn số hiệu trái tim thở thể bảy hảo. Hắn đã mất đi danh tự, biến thành một cái số hiệu, một cái vật kiện. Thống khổ. Ngày qua ngày dược vật tiêm vào, trong mạch máu chảy xuôi nóng rực hoặc băng hàn chất lỏng. Hắn bị đặt cực đoan hoàn cảnh, khảo thí lấy tim phổi cực hạn. Băng lãnh kim thăm dò từng đâm vào lồng ngực của hắn, hắn phảng phất có thể nghe đến chính mình bên kia cường kiện trái tim tại gào thét. Hắn mắt thấy qua sát vách trói buộc trên giường, cái kia được xưng là xương cốt thở thể năm hào người. Đang thôi hóa sinh trưởng thể tác dụng dưới, xương cốt dị dạng tăng sinh, đâm rách làn da, giống một gốc quái dị thực vật, đang kéo dài không ngừng, không phải người kêu rên bên trong thống khổ chết đi. Tuyệt vọng. Hắn từng bị ép buộc quan sát màn hình. Trong nhà hàng nhỏ bị ác ý chèn ép, chiêu bài bị nện nát. Phụ thân đang tìm kiếm công đạo lúc bị đánh đến đầu rơi máu chảy, đổ vào băng lãnh đầu đường. Mẫu thân quỳ gối trước giường bệnh, tóc một đêm hoa râm, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đã bị rút đi. Nghiên cứu viên thanh âm băng lãnh ở bên tai vang lên, phối hợp thí nghiệm, bọn hắn còn có thể sống tạm. Phản kháng, thì ngoại ý muốn tùy thời phát sinh. Cuối cùng một tia phản kháng khí lực cũng bị cái này tinh chuẩn tinh thần tàn phá nghiền nát. Tĩnh mịch. Tại một lần cực hạn phụ tải trong khảo nghiệm, ý thức của hắn chìm vào vô biên hắc ám. Biểu hiện sinh mệnh trượt hướng đáy cốc, hắn bị phán định là thí nghiệm hao tổn, giống một túi rác rưởi bị ném vào túi bịt kín. Vận chuyển về trong này chuyển trạng, nhưng hắn không có triệt để chết đi. Viên kia bị Diêu Lam ngấp nghé nghiên cứu, viễn siêu thường nhân ương ngạnh trái tim, tại ngắn ngủi băng lanh sau, vậy mà lần nữa dậy rồi lấy, rung động đứng lên. Bản năng cầu sinh khu xử hắn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, xé rách yếu ớt túi thể, từ trong chất phế khí vật bên trong leo ra, cuốn mình đến cái này nhất âm u nơi hẻo lánh. Thân thể đã tới cực hạn, ý thức như là ngọn đến trước gió. Hắn vô ý thức nắm chặt một cái hợp kim mảnh kim loại, dưới thân thể băng lanh ố hế trên thổ địa, lặp đi lặp lại phủi đi lấy. Đây là sắp chết trạng thái dưới, đối với sinh mạng sau cùng quyến luyến cùng bản năng kêu gọi. Tinh, bắt, trốn hắn không biết, tại tính mạng hắn tín hiệu dị thường khôi phục trong nháy mắt, thể nội bị chôn thiết viên kia sinh mệnh giám sát chín, đã hướng căn cứ gửi đi y mắng tín hiệu. Cố Ảnh như là Li Miêu giống như lặng yên không một tiếng động tới gần. Hắn trước dùng dạng đơn giản máy dò sinh mệnh xác nhận, cái kia quần mình thân ảnh vẫn có cực kỳ yếu ớt nhịp tim cùng hô hấp. Sau đó hắn hoán đổi đến một cái khác dạng tay cầm tín hiệu dò xét khí, khi máy dò xét thăm dò chỉ hướng Trần Tinh thân thể lúc, trên màn hình lập tức bắt được một đạo yếu ớt lại quy luật mã hóa tín hiệu mạch sung, nó mã hóa cách thức cùng tự nhiên biểu hiện sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu biểu hiện sinh mệnh cực độ yếu ớt, thể nội kiểm tra đo lường đến chủ động tín hiệu nguyên, xác nhận là cắm vào thức truy tung trang bị. Cố Ảnh báo cáo thông qua ý niệm truyền lại cho Lâm Mặc. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước dò xét lúc, chú ý tới Trần Tinh nắm chắc tay phải giữa ngón tay mơ hồ phản xạ ra một tia ánh kim loại. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy tay của hắn ra chỉ, phát hiện đó là một viên biên giới sắc bén đặc chế hợp kim phiến. Hắn coi chừng đem hợp kim phiến lấy ra, mượn máy dò xét màn hình ánh sáng nhạt phân biệt phía trên kích quang khắc nhỏ bé chữ viết, trái tim tờ thể bảy hảo. Tế bào hoạt tính dị thường, bài dị phản ứng xuất Cố Ảnh tiếng nói chưa rơi, Ú Linh cảnh cáo cùng thẩm viện từ điểm cao truyền đến quan sát kết quả gần như đồng thời cắt vào Lâm Mặc ý thức, kiểm tra đo lường đến mã hóa thông tin sóng ngắn. Một chi 6 người tiểu đội đang từ sườn đông nhanh chóng tiếp cận, phân phối tiêu chuẩn dò xét trang bị. phương hướng đi tới chỉ hướng chúng ta chỗ phế khí vật trạm trung chuyển. Bội số lớn trong kính, 6 cái mặc căn cứ bảo an chế ngự, động tác mạnh mẽ thân ảnh, chính lợi dụng địa hình nghiêm hộ, hiện lên tiêu chuẩn song tam giác đội trinh sát hình, nhanh chóng hướng cái này bước bỏ trạm trung chuyển tới gần. Trong tay bọn họ máy dò sinh mệnh tiên tuyến ổn định chuyển động, mục tiêu minh xác, là Trần Tinh thể nội chip dẫn tới thu về tiểu đội. Phùng Lạc Y lý niệm theo sát mà tới, mang theo chiến lược phương diện ước định, đối phương mục đích minh xác, chỉ vì thu về dị thường hàng mẫu cũng không tiến vào toàn diện cảnh giới. Chúng ta như ở chỗ này động thủ, cho dù toàn diện tiểu đội cũng sẽ lập tức bại lộ đã có ngoại bộ lực lượng thẩm thấu đến Diêu La ngoại vi sự thật. Chúng ta chỉ có một lần chui vào tính bất ngờ, không đáp tiêu hao ở chỗ này. U Linh ý kiến đồng bộ cắt vào, đề nghị chế tạo hàng mẫu tự nhiên tiêu vong giả tượng lừa gạt đối phương. Ta có thể đếm thử mô phỏng mục tiêu sinh mệnh tín hiệu nhanh chóng suy giảm đến biến mất quá trình. Nhưng cần hiện trường nhân viên phối hợp, tại đối phương máy dò xét tiếp cận trước, đối với mục tiêu tiến hành vật lý ngăn cách hoặc quấy nhiễu. Tất cả tin tức cùng đề nghị trong phút chốc tụ hợp vào Lâm Mặc ý chí. Lợi và hại rõ ràng, cưỡng ép cướp đoạt cái này sắp chết người xa lạ, tất nhiên cùng tìm kiếm tiểu đội phát sinh xung đột chính diện, dẫn đến hủy diệt Diêu làm căn cứ nhiệm vụ hạch tâm sớm bại lộ, được không bù mất. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, liền sẽ mất đi từ nơi này trái tim thở thể bảy hào trong miệng thu hoạch được, liên quan tới Diêu Lam nội bộ trực tiếp mấu chốt tình báo cơ hội. Chỉ có lựa gạt, là đại giới nhỏ nhất lại có thể bảo toàn hành động tính bất ngờ lựa chọn. Chương 164, thay mận đổi đảo chương 164, thay mận đổi đảo tước đoạt tín hiệu, chế tạo động vật mang theo giả tượng. Lâm Mặc chỉ lệnh vượt qua không gian, tinh chuẩn cắt vào cố ảnh ý thức. Cơ hồ tại chỉ lệnh đến trong nháy mắt, cố ảnh đã hành động. Dạng đơn giản giao giải phẫu tại đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo hàn mang, tinh chuẩn mở ra Trần Tinh phần gãy phía dưới làn da. Động tác gọn gàng, một viên trừng hạt gạo, dính lấy tơ máu vi hình truy tung máy cảm ứng được thuận lợi lấy ra. Cùng lúc đó, động vật lối vào truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt âm thanh. Canh giữ ở bên ngoài sở tịch đem một cái ở vào hoảng sợ trạng thái chuột núi im lặng đưa tiến đến. Cố ảnh tiếp nhận chuột núi, thủ pháp thành thạo đem còn mang nhiệt độ cơ thể truy tung máy cảm ứng nhét vào nó thể nội, hoàn mỹ mô phỏng gặm cắn thi thể lúc ngoài ý muốn nuốt vào chẳng cảnh. Ngay sau đó, hắn dùng mũi dao tại Trần Tinh phần gáy miệng vết thương trung quanh tỉ mỉ chế tạo ra thật nhỏ mô phỏng gặm cắn xé rách thương. Cuối cùng, một chi đặc chế dược tề bị tinh chuẩn rót vào Trần Tinh cái cổ tĩnh mạch, giám sát nghi thượng biểu hiện sinh mệnh số liệu cấp tốc suy giảm đến sắp chết quá trị. Chọn bộ thao tác nước chảy mây trôi, toàn bộ hành trình bất quá mười mấy giây. Tín hiệu nguyên đã chuyển di đến cơ thể sống bộ gặm nhấm mục tiêu. Cố ảnh tỉnh táo báo cáo. Mục tiêu biểu hiện sinh mệnh đã dùng dược tề áp chế, mô phỏng chiều sâu suy kiệt trạng thái. Dòng tín hiệu đã tham gia, số liệu phương diện kết nối hoàn thành. U linh ý niệm đồng bộ truyền đến, tín hiệu chuyển di vết tích đã bị không có khe hở bao trùm. Chỉ lệnh chấp hành hoàn tất, động vật phụ cận mấy bóng người lặng yên không một tiếng động lui vào trong bóng ma, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong động vật quay về tĩnh mịch, chỉ có cái kia bị cắm vào thiết bị truy tìm chuột núi trong góc bất an toán loạn, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nhưng mảnh này tĩnh mịch rất nhanh liền bị đánh phá. Lộn xộn mà thu liễm tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện bận luận cảm giác. Sáu đạo mặc thống nhất màu xám đậm y phục tác chiến, đeo Diêu Lam căn cứ tiêu chí thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Trong tay bọn họ máy dò sinh mệnh tiên tuyến ổn định chuyển động, u lục quét hình chùm sáng như là lợi kiếm đâm rách hắc ám. Trong động quật, đặc chế vật chứa chỉnh tề xếp chống chất, không khí hệ thống tuần hoàn phát ra trầm thấp vụ vụ. Nơi này tuy là Diêu Lam căn cứ tinh vi hệ thống bên trong bị tận lực quy hoạch phế khí vật trùng chuyển nơi hẻo lánh, nhưng tuyệt không phải không để phòng chi địa. Thanh âm, hình ảnh, ở mức độ, chấn động, sinh mệnh tín hiệu các loại đa trọng máy truyền cảm mạng lưới chính y mắng bao trùm lấy mỗi một tấc không gian. Tiểu đội lấy tiêu chuẩn chiến thuật đội hình vững bước tiến vào động vật nội bộ. Cầm đầu đội trưởng đánh ra ngắn gọn ngôn ngữ tay, các đội viên lập tức ăn ý hình quạt tản ra, khống chế lại chủ yếu thông đạo. Chọn bộ động tác trôi chạy tinh chuẩn, lại không phải từ đối với thực tế uy hiếp cảnh giới, tại cái này vững như thành đồng hệ thống bên trong, bọn hắn căn bản không tin tưởng có người có thể đột phá trùng điệp phòng tuyến xâm lấn đến tận đây. Những động tác này càng nhiều là khắc nghiệt huấn luyện in dấu xuống phản xạ có điều kiện. Tiến hành khu vực quét hình. Đội trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Các đội viên trong tay máy dò xét bắt đầu đối với động vật tiến hành hệ thống loại bỏ. Đột nhiên, một tên thanh âm của đội viên vang lên, tín hiệu cuối cùng định vị, góc đông năm rơi. Nhưng hắn ngữ điệu mang theo rõ ràng chần chờ, máy dò xét trên màn hình nhảy lên điểm sáng ngay tại di chuyển nhanh chóng, cái này tuyệt không phải một cái sắp chết hàng mẫu nên có trạng thái. Không phải đứng im mục tiêu, nó đang di động. Dị thương này phát hiện làm cho tất cả mọi người động tác cũng vì đó một trận. Khóa chặt mục tiêu. Mệnh lệnh vừa dứt, hai tên đội viên lập tức tiến lên. Chiến thuật đèn tin cổ sáng giao nhau khóa chặt, rất nhanh soi sáng ra cái kia tại đống phế liệu bên cạnh kinh hoàng tháo chạy chuột núi. Nhìn thấy là chỉ động vật, các đội viên căng cứng cơ bắp hơi lỏng, nhưng động tác trong tay vẫn như cũ tinh chuẩn. Hai tên đội viên khác lấy ra đặc chế bắt công cụ, lưu loát đem chuột núi vây ở trong lưới. Chuột núi tại kiên cố trong túi lưới kịch liệt dãy rủa, phát ra chi chi bén nhọn tiếng đều, tại yên tĩnh trong động vật đặc biệt chói tai. Đội trưởng bước nhanh về phía trước, mặt nạ dưới lông mày cau lại. Hắn tiếp nhận đội viên trong tay máy dò xét, nhắm ngay trong lưới chuột núi. Dụng cụ phát ra trầm thấp vụ vụ, màn hình hình ảnh nhanh chóng tập trung, rõ ràng cho thấy dấu ở chuột núi khoang bụng khu vực cái kia không thuộc về nó tự thân nhỏ bé kim loại tín hiệu nguyên. Xác nhận tín hiệu đầu nguồn sau, đội trưởng cấp tốc làm ra quyết đoán. Ánh mắt của hắn đảo qua động vật, khóa chặt mục tiêu khu vực, làm thủ thế chỉ hướng đống kia hình thái khác nhau vật thí nghiệm hải cốt, trước xác nhận vật thí nghiệm bảy hào vị trí. Một tên đội viên lập tức tiến lên, tại mấy cỗ phế khí vật bên trong nhanh chóng phân biệt, rất mau tìm đến có đánh dấu bảy hào tiêu chí thân thể, nó liền như thế tùy ý nằm tại cái khác mấy cỗ phế khí vật ở giữa. Đội trưởng đến gần ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra thực hư vật thí nghiệm bảy hào phần gãy chỗ vết thương. miệng vết thương hình thái cùng bộ gặm nhấm động vật gặm nuốt vết tích độ cao ăn khớp. Hắn lập tức dùng máy quét xác nhận chuột núi thể nội dị thường tín hiệu nguyên, ngồi dậy làm ra phán đoán, miệng vết thương xác nhận. Tín hiệu nguyên là nghiến răng động vật ngoài ý muốn mang theo. Suy đoán nơi phát ra là thật nghiệm thể bảy hảo suy vong sau, bị gặm nuốt bố trí. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm để hắn bảo lưu lấy bản năng thận trọng, cũng không lập tức hạ lệnh rút lui. Thẩm tra đối chiếu vật thí nghiệm bảy hảo cuối cùng trạng thái. Hắn thêm vào chỉ lệnh. Một tên khác đội viên ứng thanh tiến lên, cầm trong tay tinh vi dạng đơn giản sinh mệnh máy quét. Màu lam nhạt chùm sáng chậm rãi đảo qua vật thí nghiệm bảy hảo che kín ô hế, cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể thân thể. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Quét hình chùm sáng tại vật thí nghiệm bảy hảo trên thân dừng lại mấy giây, số ghi tại cực thấp khu gian yếu ớt nhảy lên, hoàn mỹ phù hợp vừa mới chết không lâu cùng chiều sâu suy kiệt sắp chết sinh lý đặc thù. Đội viên ánh mắt đảo qua trên màn hình cơ hồ bình thẳng dây số liệu, lại xem kỹ lấy vật thí nghiệm bảy hảo không có chút nào độ ngược phập phồng cùng hôi bại làn da. Quét hình xác nhận hắn quay đầu báo cáo, vật thí nghiệm bảy hảo không có hiệu sinh mệnh hoạt tính phản ứng, biểu hiện thân thể số liệu thấp hơn sinh vật còn sống quá trị, phù hợp sinh vật tính tử vong đặc thù. Đội trưởng trầm mặc mắt nhìn máy quét màn hình, ánh mắt đảo qua toàn bộ yên tĩnh động vật. Nhiệm vụ hạch tâm là xử lý dị thường sinh mệnh tín hiệu hiện đã giải quyết. Một cái đã xác nhận tử vong lại mất đi thiết bị truy tìm vật thí nghiệm, tại quá trình trong sổ tay ưu tiên cấp thấp hơn nhiều mặt khác uy hiếp tiềm ẩn. Hắn đưa tay nhấn máy truyền tin, trung tâm chỉ huy thu về tiểu đội báo cáo. Dị thường tín hiệu đã tra ra, hệ bộ gặp nhầm quá nhiễu. Nguyên thủy mục tiêu vật thí nghiệm bảy hảo trải qua duyệt lại, xác nhận biểu hiện sinh mệnh biến mất. Thỉnh cầu chỉ thị. Ngắn ngủi tĩnh điện tạm tâm sau, hồi phục chuyển đến, thu đến. Hàng mẫu theo cố định quá trình, đợi đến tiếp sau thống nhất thanh lý. Tiểu đội theo kế hoạch rút lui, tiến về B7 khu vực chấp hành thông thường tuần tra. Minh bạch. Đội trưởng thả tay xuống, hướng các đội viên đánh ra rút lui thủ thế. Vật thí nghiệm bảy hảo theo quá trình đợi đến tiếp sau thống nhất thanh lý. Rút lui. Tiểu đội thành viên không chút nào dây dưa dài dòng, lưu loát thu hồi thiết bị, duy trì chiến thuật đội hình cấp tốc có thứ tự rời khỏi động quật, tiếng bước chân rất nhanh biến mất tại cuối thông đạo. Vài trăm mét bên ngoài ẩn nấp chút cao, thần viên ống nhắm vẫn như cũ tập trung vào tiểu đội rời đi phương hướng, thẳng đến xác nhận chi tiểu đội kia triệt để rời đi. Chương 165, im lặng trộn hỏa chương 165, im lặng trộn hỏa nguy cơ giải trừ tín hiệu ở trong không khí im ắng truyền lại. Cố ảnh thân ảnh lần nữa từ chỗ tối hiện, cấp tốc di động đến Trần Tinh bên cạnh. Một chi dược tề bị lấy ra, tinh chuẩn rót vào cái cổ tĩnh mạch, giải trừ trạng thái chết giả. Đồng thời bảo đảm mục tiêu duy trì tại chiều sâu trong hôn mê. Cố ảnh đầu ngón tay sờ nhẹ động mạch cổ, cảm giác dần dần khôi phục nhưng như cũ yếu ớt rung động. Biểu hiện sinh mệnh ổn định, mục tiêu vẫn ở vào hôn mê. Không cần càng nhiều cân nhắc, Lâm Mặc Ý Chi đã làm ra quyết đoán. Danh hiệu này trái tim cơ thể bảy hào người sống sót, là trước mắt duy nhất khả năng cung cấp Diêu Lam nội bộ hạch tâm tình báo cơ thể sống nơi phát ra, nó chiến lược giá trị không thể nghi ngờ. Mang đi. Chỉ lệnh ngắn gọn hữu lực, Lục Phong phụ trách vận chuyển, Cố ảnh duy trì sinh mệnh, U Linh quy hoạch lộ tuyến. Hành động. Chỉ lệnh hạ đạt sát na. Đoàn đội như là tinh vi máy móc bắt đầu vận chuyển. Lục Phong thân ảnh khôi ngô từ chỗ tối đi ra, trầm mặc ngồi xổm người xuống, đem Trần Tinh ổn thỏa an trí ở trên lưng. Cố ảnh cấp tốc tiếp hảo dạng đơn giản sinh mệnh duy trì dụng cụ, thông qua tính mạch thông lộ tiếp tục chuyển vận dịch dinh dưỡng cùng ổn định thể. Sở Tịch ở phía sau sử dụng trong tay đặc chế công cụ lặng yên không một tiếng động xóa đi đội ngũ lưu lại rất nhỏ vết tích. Thẩm Viên từ điểm cao trượt xuống, chiếc cứ mới điểm hộ vị trí, họng súng chỉ hướng tiểu đội rút lui tương phản phương hướng, bảo đảm hậu phương an toàn. Toàn bộ quá trình hiệu suất cực cao, không có dư thừa tiếng vang. Rất nhanh, chi này đội ngũ trầm mặc mang theo kiếm không dễ chìa khóa lần nữa dung nhập Bắc Mang Sơn mạch thâm trầm bóng đêm, hướng về rời xa Diêu Lam phạm vi không chế phương hướng tiềm hành mà đi. Động của tiên tĩnh như cũ, chỉ còn lại có hệ thống tuần hoàn trầm thấp vụ vụ tại trong sự chống trải quân quẩn. Cùng lúc đó, Diêu Lam căn cứ chỗ sâu, hạch tâm trong phòng thí nghiệm. Doãn bác sĩ đứng tại to lớn hình khuyên màn hình tường trước, nhìn chăm chú lên phía trên lưu động phức tạp dòng số liệu. Vừa mới đóng lại thu về bộ môn tin vắn biểu hiện vật thí nghiệm bảy hào xác nhận tử vong, tín hiệu máy nhiêu đã xử lý loại này thông thường hao tổn dẫn không dậy nổi bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa như lao đi bạch bản bên trên một con số. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở hai cái song hành tiến lên hoạch tâm hạng mục bên trên. Bên trái màn hình lộ ra được chiến lược bù đắp kế hoạch tiến độ. Thạch Thành hành động số liệu phân tích biểu hiện, chó săn tiểu đội tại trong thời gian rất ngắn bị toàn diện, hiện trường trừ một chút không cách nào nhận ra tác chiến vết tích bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể truy tung manh mối. Nhưng mà loại này gọn gàng phong cách tác chiến chính là một loại ngoài định mức manh mối. Nhất định phải tăng tốc số hiệu người hệ liệt thực chiến hóa bố trí. Doãn bác sĩ nghĩ thầm, sản xuất hàng loạt tiến độ cần tăng tốc, lấy ứng đối đột phát tính chiến lược tổn thất. Ánh mắt chuyển hướng phía bên phải màn hình, sinh mệnh danh sách hạng mục ngay tại vận hành. Bao quát vật thí nghiệm bảy hào ở bên trong mấy cái đặc thù vật thí nghiệm cung cấp sinh vật số liệu đang bị đạo nhập cái này phức tạp mô hình. Mặc dù bảy hào đã xác nhận tổn thất, nhưng nó tiền kỳ cống hiến số liệu vẫn quý giá. Nhóm này số liệu đem ưu hóa mô hình tính ổn định cùng gánh chịu hạn mức cao nhất. Nhìn chăm chú lên trên màn hình nhảy lên tham số. Đặc biệt là bảy hào trái tim hoạt tính số liệu, đối với giải quyết số hiệu người hệ liệt tác dụng phụ rất có giá trị. Chỉ cần có thể đánh hạ vấn đề khó khăn này, liền có thể chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn, không bị giết chóc muốn khống chế tác phẩm. Về phần cái kia đã xác nhận báo phế vật thí nghiệm bảy hảo, sớm đã từ suy nghĩ bên trong triệt để xóa đi. Thạch Thành, Doãn Trấn An Lâm thời trung tâm chỉ huy. Thiết mạc dự án còn tại hiệu suất cao vận chuyển, thành đông cùng bắc bộ vùng núi phong tỏa cùng loại bỏ tiếp tục tiến hành, không khí ngột ngạt. Ngẫu nhiên có đến từ lưu gia hoặc thế lực khác, bất mãn chất vấn hoặc thăm dò, đều bị Doãn Trấn An lấy tư thái ương ngạnh định bệ. Nhưng ở một ít không muốn người biết nơi hẻo lánh, lợi ích dây xích bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vung lòng cùng thăm dò tính một lần nữa kết nối. Dưới áp lực lớn, Cố Hưu trật tự dù chưa sụp đổ, cũng đã lặng yên vỡ ra khe hở. Vài giờ sau, Mang Sơn dưới chân trong phòng an toàn. Trải qua trong đêm chuyển di, Trần Tinh được an trí ở chỗ này. Trắng bệnh ánh đèn bắn thẳng đến xuống tới, chiếu sáng trung ương chữa bệnh trên giường cô kia tuổi trẻ lại tàn phá thân thể. Trần Tinh, hoặc là nói, trái tim tờ thể bảy hào nằm ở nơi đó, làn da hôi bại, ngực chỉ có yếu ớt chập trùng. Trương Hoa chậm rãi đi đến bên giường. Vị này Lâm Mặc Tân triệu hoán đại sư cấp bác sĩ tử sĩ khuôn mặt bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào Trần Tinh bên gáy. Xúc cảm lạnh buốt, mạch đập rời rạc như có như không. Trường kỳ siêu phụ tải ứng kích, nhiều khí quan gần như suy kiệt. Hệ thần kinh có dược vật can thiệp cùng vật lý tổn thương vết tích. Hắn lật ra Trần Tinh mí mắt, cẩn thận kiểm tra móng tay màu sắc, tiếp tục chẩn bệnh, thể nội có sinh vật tiêu ký vật lưu lại, thay thế cực chậm, cần từ từ thanh trừ. Hoàn thành sơ bộ chẩn bệnh sau, Trương Hoa mở ra hòm thuốc chữa bệnh, lấy ra không phải đánh dấu ngân châm. Cổ tay nhẹ rung, hàn mang vài điểm, tinh chuẩn đâm vào cổ ngực bụng mấy chỗ ẩn huyệt. Động tác nhanh như tàn ảnh, chỉ tại kích phát bộ thể xác này cuối cùng còn sót lại sinh cơ. Sau đó bắt đầu điều phối dược tề, có hạn cơ sở dược tề cùng tự mang áp xúc chất lọc dịch trong tay hắn tinh vi hỗn hợp. Màu lam nhạt dược dịch bị hút vào ống tiêm, bình ổn đẩy vào tĩnh mạch. Đích sinh mệnh giám hộ nghi thượng, cái kia làm người sợ hãi bình thẳng bắt đầu xuất hiện yếu ớt lại dần dần ổn định ba động. Tại sau này toàn diện kiểm tra bên trong, Trương Hoa phát hiện càng nhiều chi tiết. Trừ phía sau cổ trái tim thờ thể bảy hào là ấn, trong cánh tay trái bên cạnh còn có phức tạp hơn kích quang khắc mã hóa, giờ nệ xịt B07. Xương bả vai vị trí, một cái cơ hồ cùng màu da hòa làm một thể nhỏ bé hàng hiệu lạc ấn hiện lộ ra, hình dạng quỷ dị. Hắn chỉ vào bộ phận bó cơ bắp, hướng Lâm Mặc báo cáo, những này sợi xé rách cùng tái sinh vết tích, phi tự nhiên huấn luyện có thể bằng là bị cưỡng chế thôi hóa kết quả. Tất cả những hình ảnh này, số liệu, thanh âm đều thời gian thực truyền lại đến hắc thạch trong ngục giam. Khép kín dưới mí mắt, tất cả hình ảnh, số liệu, thanh âm đều phản chiếu tại Lâm Mặc trong thức hải. Cố kia tuổi trẻ thân thể gánh chịu thống khổ, Trương Hoa cướp đoạt sinh mệnh tinh chuẩn tỉnh táo. Những này rèn luyện ra Lâm Mặc đối với Doan gia càng sâu căm hận, cùng nhất định phải đem nó nhổ tận gốc quyết tuyệt. Tại Trương Hoa lấy dược vật cùng ngân châm ổn định nó trạng thái tinh thần, xác nhận tạm thời thoát ly lập tức nguy hiểm sau, Phó Lạc Y tại Tần Dạ phụ trợ bên dưới, bắt đầu dẫn đạo tính hỏi ý Trần Tinh ý thức rời rạc, tự thuật phá thoái, trộn lẫn lấy thống khổ nghệ ngữ. Bạch, tất cả đều là bạch. Đèn, trứng mắt ánh mắt ở ngay trước mắt nhanh chóng chuyển động, tí tách âm thanh. Một mực vang trong đầu. Ông ông, giống chui vào lạnh. Giường tốt băng, cái ống cắm đi vào. Đốt, lại như đông cứng sắt vách. Có người đang gọi. Không giống người. Đột nhiên, liền không có thanh âm bọn hắn gọi ta B07. Chỉ là số hiệu thân thể run lên bần bật, ưu hóa. Thuốc thử. Tới. Không Phó Lạc Y thì thanh âm ôn hòa lại mang theo không dung kháng cự dẫn đạo lực. Ai nhìn xem ngươi. Y phục màu trắng. Rất nhiều. Doan bác sĩ trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang. Chương 166, vết rách chương 166, vết rách hắn. Nhìn qua ta một lần. Cách pha lê. Con mắt không có nhiệt độ. Giống nhìn một miếng thịt mảnh vỡ ký ức không bị khống chế cuộn. Hát thủy hạt. Cũ đường hầm sập nửa bên. Xe làm có dễ. Muốn cuốn mặt phía bắc. Có cái lệnh bài khu rừng cấm nhập, lôi khu nguy hiểm mỗi tháng. Có xe đến. Màu trắng ướp lạnh xe. Vẫn đến tài liệu mới. Ta nghe được tiếng la khóc người nhà hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, mang đến kịch liệt hơn thống khổ. Muội muội. Hình của nàng. Bọn hắn đặt ở trước mặt ta. Nàng rất đáng yêu. Không nghĩ nàng xảy ra chuyện đi. Xuất sinh. Ba ba. Chân của hắn. Bọn hắn đánh gãy chân của hắn. Còn để lại danh thiếp. Phía trên có cái tiêu ký. Doãn. Doãn bác sĩ khi Phó Lạc Y Diền đếm thử chạm đến Doãn bác sĩ càng nhiều chi tiết lúc, Trần Tinh phảng phất như giật điện kịch liệt co rút, khàn giọng thét lên sông phá huyết hầu, con mắt, ánh mắt của hắn không có khả năng nhìn. Hắn tại lột da ngươi, từ trong ra ngoài. A. Trương Hoa cấp tốc tiến lên, lấy ra một chi đặc chế thần kinh ổn định tề. Màu vàng nhạt dược tề tại trong ống tiêm hơi rung nhẹ, tinh chuẩn rót vào tĩnh mạch. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, căng cứng thân thể dần dần buông lỏng, hô hấp trở nên bình ổn kéo dài, lâm vào ngủ say trạng thái. Tinh thần thương tích chạm đến hạch tâm ký ức khu, cưỡng ép tỉnh lại khả năng dẫn đến mãi mãi nhận biết tổn thương. Trương Hoa thu hồi thuốc trích, cần tiến hành theo chất lượng, dùng dược vật tiến hành giai đoạn tính khai thông. Thanh Thành, Doãn Công dinh thự. Bóng đêm thâm trầm, Doãn Công trong thư phòng chỉ lóe lên một chiếc cô đăng. Hắn ngồi tại rộng lớn sau án thư, giữa ngón tay vuốt ve một khối ôn nhuận cổ ngọc. Mặt bàn mã hóa máy truyền tin trên màn hình, phân loại lấy Doãn Trấn An cùng Doãn bác sĩ video hình ảnh. Lý Tại Hạo, vất vả lâu ngày thành tật, đột phát cơ tim tắc nghẽn, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Doãn Công thanh âm cũng cao, lại mang theo định âm điệu hết thể uy nghiêm. Thạch Thành nhiễu loạn, là một ít gia tộc, không để ý đại cục, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đầu ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra quy luật thành khẩn âm thanh. An bài mấy nhà hiểu chuyện truyền thông, trọng điểm đưa tin Lý Tại Hạo công tích cường điệu Doãn gia đối với Thạch Thành ổn định cống hiến cùng lo lắng. Hắn dừng một chút, còn lại những cái kia tạc âm nên đè xuống, liền triệt để đè xuống. Lời nói xoay chuyển, hàn ý đột nhiên thăng. Mấy đầu thuần dưỡng không tốt cho săn, đụng phải hoang dại sói, bị tàn chết, không an. Doãn Công mí mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua trên màn hình hai người. Nhưng là Trấn An, đem con sói này hoặc là bọn sói này nhất định phải tìm cho ta đi ra. Rút gân lột ra, treo thủ thị chúng. Vận dụng ngươi tại Thạch Thành hết thảy, bao quát những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tuyến. Thanh âm của hắn đệ thấp, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Áp lực cho đến cực hạn sau, tầm mắt của hắn chuyển hướng một khối khác màn hình. Doãn bác sĩ Doãn Công ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Ta cần chính là có thể cắn chết sói cho săn, không phải ngay cả mình đều nhìn không được phế vật. Bộ môn tiến độ không có khả năng bởi vì mấy con chuột quấy rối mà trì hoãn. Lần sau báo cáo, ta muốn nhìn thấy tính thực chất tiến triển. Thông tin chặt đứt. Thạch Thành trong trung tâm chỉ huy, Doãn Trấn An phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn gọi đến thân tín, thanh âm khàn giọng, bên ngoài phong tỏa thích hợp co vào. Kích hoạt tất cả ngủ say tình báo tiết điểm, treo giải thưởng ám hoa, bên trên không giới hạn. Trọng điểm tra gần đây tất cả chữa bệnh vật tư, nhất là thuốc ngoại thương, thuốc đặc hiệu, túi máu đúng chảy. Tất cả khuôn mặt xa lạ thuê ghi chép, giao thông ghi chép. Còn có bất cứ dị thường nào điện tử tín hiệu, cho ta đảo ba thước đất. Trong con mắt của hắn vằn vện tia máu, giống một đầu bị buộc đến nơi hẻo lánh thú bị nuốt. Cùng lúc đó, Lư ra biệt viện trong phòng trà. Lư Công lui người đi theo, một mình nhìn xem vừa lấy được mật báo. Sứ men xanh chén trà bên trong hơi nước mờ mịt, chiếu đến khóe miệng của hắn một tia như có như không cười lạnh. Doãn gia lần này là thật bị tán đau. Hắn đối với không có một hai phòng trà thấp giọng tự nói, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng điểm một cái. Để cho chúng ta tại Thạch Thành người, tiếp tục cho Doãn gia ngột ngạt, thủ đoạn muốn càng coi trọng chút. Hắn trầm ngâm một lát, lại bổ sung, nghĩ biện pháp điều tra thêm, là ai có thể làm cho Doãn gia như thế đầy bụi đất. Nói không chừng, chúng ta có thể giúp bằng hữu một thanh. Hắc Thạch Mục Giam, 2203 phòng giam. Lâm Mặc Tĩnh ngồi ở trong hắc ám, đều đâu vào đấy xử lý không ngừng tụ hợp vào dòng tin tức. Trần Tinh giải rắc trong giọng nói nâng lên hắc thủy hạc cùng khu rừng cấm nhập, lôi khu nguy hiểm là điều tra chỉ rõ phương hướng. Ú linh mạng lưới xúc tu lập tức trước kia chỗ không có cường độ triển khai làm việc, từ vô số mảnh vỡ trong tin tức tìm kiếm dấu vết để lại. Kết hợp hắc thủy hạc cũ đường hầm cùng khu rừng cấm nhập tiêu chí các loại từ mấu chốt, nhiều kỳ vệ tinh hình ảnh bị điều lấy so với, địa chất giả đã yếu ớt tín hiệu bị cẩn thận phân tích. Căn cứ địa hình số liệu cùng tín hiệu đặc thù, tại Bắc Mang Sơn mạch chỗ sâu khóa chặt một cái khả nghi khu vực. Ú linh báo cáo, khu vực kia thảm thực vật có nhân công tân trang vết tích, dưới mặt đất tồn tại cỡ lớn bất quy tắc kết cấu, chiều sâu tại 120 đến 150 mét ở giữa, phù hợp trụ sở bí mật đặc thù. Từ Trần Tinh Đức quán tự thuật bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được, Doãn bác sĩ tại Diêu Lam bên trong đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Trương Hoa ý niệm lập tức cắt vào, theo y học góc độ cung cấp bằng chứng, căn cứ Trần Tinh thể nội dược vật thay thế hệ thống gia phả cùng sinh lý cải tạo hình thức phân tích, Doãn bác sĩ kỹ thuật hệ thống mang theo học viện phái cơ sở cung cấp tiến thí nghiệm phái đặc thù. Loại này nhà nghiên cứu thường thường cực độ tự tin, khó mà hoàn toàn dứt bỏ cùng chủ lưu giới học thuật ẩn hình liên hệ, lấy thu hoạch tán đồng hoặc tài nguyên. Phó Lạc Y Lìa đồng bộ đổi mới tâm lý chắc tả, mục tiêu trí lực siêu quần, đạo đức cảm giác thiếu thốn, dục vọng khống chế cùng muốn biểu hiện cùng tồn tại. Hắn đem sinh mệnh coi là có thể ưu hóa công cụ. Nó tiềm ẩn nhược điểm ở chỗ đối tự thân trí lực tuyệt đối tự tin, cùng khả năng tồn tại, khát vọng tại đặc biệt tầng vòng nội chứng minh nó siêu việt tính lý luận học thuật hư binh. Những đầu mối này dần dần hội tụ, chỉ hướng cùng một cái kết luận. Lâm Mặc tỉnh táo cân nhắc lấy thế cục, ý thức được Doãn bác sĩ làm nhân vật trọng yếu, là Diêu Lam đại não, chém đầu đại não hiệu quả và lợi ích hiển nhiên cao hơn. Khóa chặt Doãn bác sĩ, Lâm Mặc hạ đạt chỉ lệnh, liệt vào mục tiêu ưu tiên. Trọng điểm loại bỏ học thuật tầng vòng bên trong dị thường động tĩnh Lâm Mặc chỉ lệnh minh xác, đặc biệt là những cái kia nhìn như không quan hệ học thuật hoạt động. Trải qua hơn giờ chiều sâu đào móc cùng giao nhau nghiệm chứng, U Linh rốt cục phát hiện một cái khả nghi manh mối, phát hiện một cái sử dụng viên thủ nhân dùng tên giả thông tin tiết điểm, nó hành vi hình thức cùng mục tiêu độ cao ăn khớp. Nên tiết điểm sẽ tại 48 giờ sau, tại Hải Thành Bắc Thông Quốc tế hội nghị trung tâm tầng cao nhất tiếp nhập một trận đóng cửa nghiên thảo hội. Hội nghị chủ đề là thần kinh tiếp lời tuyến đầu đột phá, bảo an đẳng cấp cực cao. Chương 167, săn lưới chương 167, săn lưới hắc thạch mục giam, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nằm tại trên ván giường, mí mắt buông xuống, hô hấp kéo dài nhẹ nhàng, cùng bình thường tù phạm ngủ say lúc không khác chút nào. Nhưng mà, tại ý thức của hắn chỗ sâu, lại là hoàn toàn lạnh lẽo số liệu cùng mãnh liệt mạch nước ngầm giao hội hải dương. Đến từ U Linh cuối cùng tình báo chạy, đang bị im lặng xử lý phân tích. Viên thủ nhân, Bắc Thông Quốc tế hội nghị trung tâm. Thần kinh tiếp lời tuyến đầu đột phá đóng cửa nghiên thảo hội Doãn bác sĩ dùng tên giả cùng hành trình, rõ ràng hiện lên ở Lâm Mặc trong cảm giác. Hắn không có tâm tình chập chờn, chỉ có một loại gần như ngưng kết tỉnh táo. Mục tiêu, Doãn bác sĩ. Địa điểm, Hải Thành. Ý niệm lưu chuyển, chỉ lệnh xuyên thấu ngục giam tường cao, vượt qua không gian cách trở, đến bốn vị lệ thuộc trực tiếp tử sĩ ý thức hạch tâm. Sở Địch, Thẩm Nguyên, Cố Ảnh, Lục Phong, tại tiếp thu được tọa độ trong nháy mắt, liền đã bắt đầu hướng tòa kia Lâm Hải phồn hoa đô thị y mắng chuyển gì. Cùng lúc đó, Lý Ấm chủ tính trung hậu cần cùng kỹ thuật trợ giúp hệ thống đồng bộ khởi động. Đủ ban kiểm tra đặc chế ống giảm thanh cùng đầu đạn xuyên giáp, Triệu Cao tại trên bản đồ điện tử tiêu ký ra mấy cái rắc rối phức tạp rút lui lộ tuyến, Vũ Địch xác nhận những cái kia thành phần ổn định, nhìn như bình thường tính chơi bạo tạc đi đầu vận, cùng hơi như hạt gạo cho nổ trang bị, Tống Công Giá cùng Cổ Tắc thì chuẩn bị xong một ông có tác dụng đồ khác nhau dược thể. Diêu Lam xào huyệt tạm thời không thể phá bỡ, nhưng to lớn não đã rời đi cái kia nặng nghề bảo hộ xác, bại lộ tại tương đối khoáng đạt khu vực. Đây là một cái nhất định phải bắt lấy cơ hội. Ú Linh dòng số liệu tiếp tục cắt vào, tham dự hội nghị người bối cảnh phức tạp, nhiều ra cảnh ngoại cơ cấu mặt ngoài tổng sự y học nghiên cứu, kỳ thực chiều sâu tham gia không phải công khai nhân thể tiềm năng khai phát lĩnh vực. Bối cảnh của nó cùng phong cách hành sự, cùng Doãn gia không có sai biệt. Phó Lạc Y lý niệm theo sát mà tới, lần này hội nghị nước rất sâu. Doãn bác sĩ tự mình có mặt, toan tính tất nhiên cực lớn. Lâm Mặc ý chí lạnh như băng tập trung tại cái tên đó, Doãn bác sĩ. Chém đầu đại não công hiệu ích cao hơn nhiều cường công xảo huyệt. San giết làm cho, đã mất âm thanh hạ đạn. Diêu Lam căn cứ, hạch tâm khu cách ly. Doãn bác sĩ đứng tại gương toàn thân trước, tùy ý trợ thủ cho hắn sửa sang lấy cái kia thân dùng tài liệu khảo cứu, cắt xén hợp thể màu xám đậm Âu phục. Trong kính hắn, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt mang theo trường kỳ ở dưới mặt đất, không thấy ánh nắng tái nhợt, lại tự có một cỗ chấp trưởng sinh tử uy nghiêm. Hắn rõ ràng Lý Tại Hạo chết, cùng chó săn tiểu đội bị diệt ý vị như thế nào. Ngoại vi thế cục đang trở nên đục ngầu. Làm Doãn gia vòng hạch tâm tầng nhân vật, làm ưu hóa hạng mục cùng sinh mệnh danh sách linh hồn, hắn bảo an đẳng cấp tùy theo tăng lên, là địa vị cùng tình thế tất nhiên. Ánh mắt đảo qua nội tuyến đầu cuối trên màn hình đề giao hộ vệ danh sách, số hiệu người 3 người, 11 hào cảm giác cùng chiến trường chỉ huy 13 hào cận thân phòng ngự 15 hào viễn trình trợ rút, bên ngoài điểm cao. Doãn gia thông thường tiểu đội tinh nhuệ do Lôi Báo, Á Quỷ, Thiết Thuẫn các loại đầu mục phân biệt xuất lĩnh. Đội hình có thể xưng xa hoa, đủ để ứng đối bất luận cái gì đã biết thông thường uy hiếp. Doãn bác sĩ khỏe miệng lướt qua một tia vải không thể xem xét độ cong. Vực này đội hình, tăng thêm Doãn gia hiển hách uy thế dệt thành bình chướng vô hình, hắn cũng không cho là chuyến này sẽ có cái gì chân chính phong hiểm. Loại này bắt nguồn từ tri thức, quyền lực cùng lực lượng tuyệt đối tự tin, cũng trong lúc vô hình lây nhiễm bên cạnh hắn hộ vệ. Mọi người đều thần sắc nghiêm túc, hành động ở giữa mang theo thiết huyết khí tức, nội tâm lại đồng dạng cho là đây bất quá là một lần bảo đảm nhân vật trọng yếu an toàn làm theo thông lệ. Doãn bác sĩ cũng không lập tức lên đường xuất phát, mà là quay người đi vào bên cạnh một gian tuyệt đối tư mật tiêm vào chuẩn bị thất. Hắn thuần thục kéo lên Âu phục ống tay áo, lộ ra cánh tay trên da mấy chỗ không dễ dàng phát giác cổ xưa lỗ kim. Lấy ra một chi đặc chế kim loại màu bạc tiêm vào thương, thương thể bên trong nộn nhạo một loại mỹ lệ mà quỷ dị chất lỏng màu tím, sinh mệnh danh sách dược tề nguyên hình thể. Hắn đem họng súng nhắm ngay khuỷu tay tĩnh mạch, bóp cò. Suy, bé không thể nghe mạo xương ép âm thanh bên trong, chất lỏng màu tím bị cưỡng ép đẩy vào mạch máu. Trong chốc lát, bàng bạc lực lượng cảm giác tại thể nội nổ tung, trào lên chảy xuôi. Tư duy tốc độ đột nhiên tăng lên, trung quanh thế giới rất nhỏ tiếng vang, tia sáng biến hóa đều trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Nhưng theo sát mà đến, là kịch liệt hơn bài dị thống khổ. Gan khu vực truyền đến nóng rực thiêu đốt cảm giác, đầu dây thần kinh như là bị lực lượng vô hình xé rách, cắt chém, mang đến một đợt mạnh hơn một đợt xé rách tính đau nhức kịch liệt. Thái Dương trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn cắn răng nhẫn tụ lấy, trong cổ họng phát ra kiềm chế gầm nhẹ. Một tay khác nhanh chóng ở bên cạnh điện tử ghi chép trên bảng viết xuống cảm thụ. Gan cảm giác nóng rực rõ ràng, mắt trị số siêu việt quắc trị 15. Đầu dây thần kinh xé rách đau nhức, nương theo lúc có lúc không có rút. Vợ si ẩn ba ổn định tề phối trộn vẫn cần điều chỉnh rất cho muốn. Đang bị kích phát hắn đấy mắt cơ máu bắt đầu tràn ngập, một loại thuần túy, muốn xé rách, hủy diệt trước mắt hết thảy ngang ngược xúc động, đánh thẳng vào lý trí của hắn phòng tuyến. Hắn bỗng nhiên đẩy ra một cái khác phiến cửa ngầm, đi vào sát vách một gian hoàn toàn cách âm, vách tường cùng mặt đất đều do đặc thù hợp kim chế tạo, che kín cọ rửa miệng tử hình thất. Trong phòng, ba tên đã sớm bị gây tê, mất đi ý thức tiêu hao hình vật thí nghiệm bị giam cầm ở lập tức trói buộc trên kệ. Doãn bác sĩ trong mắt một điểm lý trí cuối cùng thanh minh bị tinh hồng bao trùm, hắn xuống tới. Hồi lâu, khi cái kia kinh khủng giết chóc dục vọng biến mất, Doãn bác sĩ thở hào hển đứng thẳng người, sửa sang lại một chút hơi xốc xếp Âu phục cổ áo. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thi bạo sau mỏi mệt hoặc thỏa mãn, chỉ có một loại nhà nghiên cứu ghi chép số liệu tuyệt đối tỉnh táo. Hắn nhìn thoáng qua ghi chép tấm, nói bổ sung: giết chóc muốn đã biến mất. Trái tim tờ thể 7 hào tổ chức chất lọc dịch đối với ức chế tác dụng phụ hiệu quả rõ rệt, lần này kích phát sau, chỉ cần 3 đơn vị tiêu hao thể liền có thể bình phục, thấp hơn nhiều trước đây tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Trong đầu hắn hiện lên mấy cái mơ hồ khuôn mặt, những cái kia bị hắn xưng là đặc thù cống hiến người người. Vì Doãn gia sự nghiệp to lớn, các ngươi kính dâng là cần thiết. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm nghe không ra mảy may áy náy hoặc thương hại. Lần này Hải Thành chi hành hạch tâm mục đích, chính là tại Doãn công mịt mở thuốc dục gáp lực dưới, nhất định phải cùng cái nào đó bối cảnh thâm hậu ngoại cảnh gia tộc đại biểu hoàn thành một hạng mấu chốt số liệu trao đổi, để tại trong ngắn hạn lấy được đủ để hướng Doãn công hồi báo tính tiến triển đột phá. Cái này liên quan đến hạng mục đến tiếp sau tại Nguyên Nghiêng, cũng liên quan đến bản thân hắn tại Doãn công trong lòng địa vị. Hư vinh cùng áp lực, xen lẫn thành hắn chuyến này nội tại khu độc lực. Sửa soạn xong hết, hắn lúc này mới lạnh nhạt hạ lệnh, xuất phát. Hải Thành, Viễn Dương Mậu Dịch tập đoàn đính tặng bạn công thất. Chu Thánh Hưu buông xuống nội bộ máy truyền tin, vuốt vuốt mi tâm. Ngoài cửa sổ là xanh lam hải cảng cùng qua lại như thoi đưa cự luân. Nhận được Doãn bác sĩ hành trình báo cáo chuẩn bị trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mỗi một cây dây đều căng thẳng. Chương 168, nát kính chương 168, nát kính Doãn bác sĩ đích thân tới Hải Thành, đây là đại sự, càng là trọng trách. Bảo hộ nó tuyệt đối an toàn, là Chu Thánh Hữu làm Hải Thành người phụ trách việc nằm trong phận sự, không cho sơ thất. Hắn không có chút gì do dự, liên tiếp rõ ràng minh xác chỉ lệnh cấp tốc phát ra, thông chi bản thạch an toàn toàn diện tiếp quản Bắc Thông quốc tế hội nghị trung tâm cùng xung quanh ba cái khu ngã tư bảo an, bắt đầu dùng cao nhất quy cách kiểm an chương trình, tất cả nhân viên trang bị gấp bội. Chính chúng ta làm việc bên ngoài tiểu tổ, toàn bộ giải ra, phụ trách khu vực hạch tâm bên ngoài cảnh giới, giao thông lộ tuyến chỉ toàn không cùng khẩn cấp phản ứng. Hội nghị trong lúc đó, cảng khẩu khu áp dụng lâm thời vô tuyến điện lặng im, không tất yếu thuyền tạm hoãn nhập cảng. Hắn gắng đạt tới đem Hải Thành kinh doanh đến như thùng sắt, không dung bất luận cái gì chỗ sơ suất. Sau đó, hắn kết nối cùng Doãn bác sĩ mã hóa tuyến đường, lựa khí cung kính mà không mất đi trầm ổn. Tiến sĩ, Hải Thành phương diện đã theo cao nhất quy cách bố trí xong, bảo đảm ngài chuyến này thuận lợi, vạn vô nhất thất. Máy truyền tin đầu kia, Doãn bác sĩ thanh âm lạnh nhạt truyền đến, rất tốt. Loại này cao nhất quy cách đãi ngộ, hắn thấy là chuyện đương nhiên. Hải Thành, Bắc Thông quốc tế hội nghị trung tâm cùng xung quanh, tòa này tạo hình trôi chảy như màu bạc vỏ sò hiện đại hóa kiến trúc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà ở tại ngăn nắp bề ngoài bên dưới, một tấm vô hình do nhân lực cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng bệnh hộ vệ lưới lớn chính nghiêm mật trải ra. Bàn thạch an toàn bọn hộ vệ thân mang đồng phục màu đen, thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay máy giỏ, chấn giữ lấy mỗi một cái cửa vào cùng thông đạo. Thường phục làm việc bên ngoài tiểu tổ trà trộn ở trong đám người, ánh mắt lợi hại quét mắt mỗi một cái khả nghi thân ảnh. Chỗ cao, tất cả lý tưởng chỗ bắn lén đưa đều đã bị sớm chiếm cứ cũng ở vào nghiêm mật giám sát phía dưới. Mà tại càng sâu trong bóng tối, một tấm khác chí mạng săn giết chi bóng, cũng tại đồng bộ mà im lặng bệnh. Cố Ảnh mặc một thân màu xanh đậm điều hòa không khí giữ gìn đồ lao động, dẫn theo tiêu chuẩn thùng dụng cụ, đi theo vật nghiệp chủ quản, thông qua được tầng tầng kiểm an. Nét mặt của hắn chết lặng, ánh mắt mang theo tầng dưới chốt công nhân loại kia chạy không hết thể mỏi mệt cùng hờ hững. Thùng dụng cụ tường kép bên trong, tại địch đặc chế tính chơ bạo tạc đi đầu vật, kỳ thành phân cùng phổ biến làm lạnh tề hoàn toàn nhất trí, thuận lợi tránh thoát kiểm tra đo lường. Hắn nghiêm ngặt y theo bình thường thiết bị kiểm tra tu sửa quá trình, phân nhiều lần, nhỏ liều thuốc, đem những này lạnh môi an trí tại dự định vị trí đường ống thông gió tầng sâu trong khe hẹp. Những cái kia vi hình kiếp nổ thì bị ngụy trang thành phổ thông mạch điện bồi thường khí nguyên kiện, xen lẫn trong một đống đồng loại linh kiện bên trong, dung nhập đại lâu hệ cơ điện thống. Đối diện cao ốc, cái nào đó vứt bỏ phòng thiết bị bên trong. Thẩm Viên lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến tận đây. Hắn không có lựa chọn những cái kia rõ ràng tuyệt hảo trô ban lén, mà là chọn chúng cái này cần phải mượn đặc thù leo lên công cụ mới có thể đến, tầm mắt tồn tại bộ phận che chắn, nhưng vừa lúc ở vào bảo an tâm lý điểm mù thứ cấp vị trí. Hắn mở ra miệng thông gió hàng rào, đem cải tiến súng ngắm nòng súng chậm rãi nô ra, tự thân thì hoàn toàn biến mất tại vách tường bóng ma cùng chồng chất tạp vật đằng sau, hô hấp cùng nhịp tim xuống tới thấp nhất. Sở Tịch mặc một bộ phổ thông màu xám áo giả kín, cầm trong tay một phần du lịch địa đồ, giống bất kỳ một cái nào mới tới Hải Thành du khách một dạng, dọc theo trung tâm hội nghị bên ngoài chẳng có mục đích đi lấy. Cước bộ của hắn không nhanh, ánh mắt tựa hồ bị chúng quanh nhà chọc trời hấp dẫn, nhưng cảm giác xúc tu lại sớm đã dọc theo đi, bén nhạy bắt lấy khu vực hạch tâm cái kia mấy đạo có rất rõ ràng huấn luyện khí tức tồn tại. Hắn có thể cảm giác được đối phương chuyên nghiệp cùng cường hãn, nhưng ở phần này cường hãn phía dưới, hắn cũng phát giác được một tia không dễ dàng phát giác, bắt nguồn từ trường kỳ ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh mà sinh ra quán tính lòng. Ngay tại Doãn bác sĩ đội xe sắp đến trước, trung tâm hội nghị tầng cao nhất, khách quý thông đạo lối vào, danh hiệu 11 hào số hiệu người, lông mày bỗng nhiên có chút nhăn lại. Hắn cái kia trải qua cường hóa cảm giác, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, khó nói nên lời tìm đập nhanh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức thông qua bộ đàm hệ thống thấp giọng nói, 13 hảo, 15 hảo, lôi báo, á quỷ, cùng ta kiểm tra một lần. Thiết Thuẫn, nhiệm vụ của ngươi là một tấc cũng không rời bảo hộ tiến sĩ. Mệnh lệnh rơi xuống, Doãn bác sĩ thiếp thân bảo an tiểu đội lần nữa cao tốc vận chuyển. 11 hảo tự mình xuất lĩnh, đối với tầng cao nhất hội trường, tương liên phòng nghỉ, tất cả thông đạo, thậm chí đường ống thông gió lối vào, tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Bọn hắn vận dụng tân tiến nhất nhiều băng tần tín hiệu máy quét, máy dò sinh mệnh, hóa học vật chất tìm vào khí, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Kết quả, không thu hoạch được gì, hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường, tiến sĩ 11 hào thông qua thai nghe hướng bị Thiết Thuẫn tiếp thân bảo hộ, chờ đợi kết quả kiểm tra Doãn bác sĩ báo cáo. Lông mày của hắn bởi vì cái kia không cách nào chứng thực bất an mà vẫn như cũ cao lại, có thể là ta quá lo lắng. Trong kênh, truyền đến Doãn bác sĩ lạnh nhạt thanh âm, cẩn thận là của ngươi chức trách. Không sao. Kỳ thực nội tâm của hắn căn bản không tin tưởng có người dám ở Doãn gia trên địa bàn động thủ với hắn. Cái này hơi hợt đáp lại, cho đám người cực lớn tự tin. 11 hào đáy lòng cái kia một kia yếu ớt bất an, cũng bị sự tự tin mạnh mẽ này không khí dần dần hòa tan. Đội xe bình ổn lái vào thông đạo dưới lòng đất. Nặng nghề xe chống đạn cửa mở ra, Doãn bác sĩ tại tòa kia tường sắt giống như hộ vệ chen trúc bên dưới, thong dong đi ra khỏi. Hắn sửa sang lại một chút cả bạn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt đèn đuốc sáng trưng, bảo an xâm nghiêm thông đạo, cất bước hướng về phía trước. Giao dịch bất thiết, cùng đối tự thân địa vị cùng lực lượng hộ vệ tuyệt đối tự tin, ở trên người hắn xen lẫn thành một loại ở trên cao nhìn xuống khí tràng. Hắn đi lại ung dung đạp trên mặt đất, đi hướng thẳng tới tầng cao nhất chuyên dụng thang máy. Hắn hưởng thụ lấy loại này bị lực lượng tuyệt đối bao khỏa cảm giác, cái này khiến hắn cảm thấy mình không chỉ có là trí tuệ hóa thân, càng là quyền lực cụ tượng. Một chút ngoại vi tổn thất, chó săn hủy diệt, bất quá là trên bàn cờ râu ria con rơi, dao động không được người chấp cờ căn bản. Ông, nơi xa một tòa có thể quan sát trung tâm hội nghị cao ốc văn phòng bên trong, Lục Phong đứng tại phía trước cửa sổ, đầu ngón tay bình ổn đặt tại không đáng chú ý màu đen tiếp nổ bên trên. Đồng bộ chỉ lệnh. 3, 2, một ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, hắn ngón cái trầm ổn đè xuống. Vâng, trầm muộn tiếng vang từ dưới đất truyền đến. Trung tâm hội nghị cao ốc run lên bần bật, tầng dưới chót khu vực nào đó ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, khói đặc hỗn hợp có cho bụi trong nháy mắt từ đường ống thông gió cùng thang lầu giếng hướng lên tuôn ra. Trong bãi đỗ xe, mấy chiếc làm chướng nhãn pháp ô tô bị định hướng bạo phá sóng xung kích xé nát, lật tung, tiếng cảnh báo thê lương vang lên, ở vào bạo phá uy lực biên giới mấy tên phổ thông nhân viên bảo an trong nháy mắt bị chấn choáng hoặc đánh bại. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, tầng cao nhất, tất cả ánh đèn đột nhiên liệt, lâm vào một mảnh hỗn độn lờ mờ. Chỉ có khẩn cấp đèn dãy rủa lấy sáng lên xanh lét ánh sáng, đem bóng người kéo dài thành bản mèo quỷ mị. Ầm. Tất cả tần số truyền tin bị đâm thai tạm âm rất đầy, u linh lực lượng như là vô hình tay, chặt đứt chỉ huy thần kinh. Địch tập, bảo hộ tiến sĩ. 11 hào tiếng giống trong lúc hỗn loạn nổ vang, trải qua cường hóa cảm giác để hắn trước hết nhất làm ra phản ứng. Nhưng tử sĩ đã kích, nhanh hơn thanh âm. Chương 169, tiến sĩ cái chết chương 169, tiến sĩ cái chết phanh. Nơi xa, Thẩm Viên bóp lấy cò súng. Đặc chế đạn súng ngắm tại bạo tạc âm thanh hoàn mỹ hiểm hộ bên dưới xé rách không khí, tinh chuẩn xuyên qua lầu đối diện đỉnh 15 hào đánh lén trận địa quan sát lỗ. Đạn tiến vào mi tâm, mang ra một chùm đỏ trắng chất hỗn hợp. 15 hào thân thể chấn động, mềm nhũn tê liệt ngã xuống, địch quân viễn chỉnh trợ rút con mắt, tại bắt đầu trong nháy mắt liền bị đâm mù. Phanh, phanh, lại là hai phát, gọn gàng. Hành lang hai đầu điểm cao bên trên, hai tên vừa mới nô ra thân hình phổ thông tay bắn tỉa thái dương nở rộ huyết hoa, ứng thanh ngã xuống đất. Phanh, phanh, thứ tư, năm phát súng, đánh nát chính là vị trí then chốt camera cùng khẩn cấp đèn, để khu vực hạch tâm hỗn loạn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngay tại tầng cao nhất hành lang ánh đèn dập tắt, sương mù bốc lên cùng một thời khắc, Sở Tịch cùng Cố Ảnh động. Hai thanh trang bị thêm ống giảm thanh mini đột kích phun ra ra ngắn ngủi chí mạng ngọn lửa, đạn như là tình chuẩn bệnh tử vong chi võng, hát vây hướng bởi vì đột biến mà ngắn ngủi cứng ngắc bảo an đám người. Phốc 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 phốc. Huyết hoa tại mờ tối dưới ánh sáng nổ tung, như là yêu dị đóa hoa trong nháy mắt nở rộ. Vượt qua một nửa phổ thông bảo an thậm chí chưa kịp tìm tới công sự che chắn, liền bị bất thình lình báo kim loại xé nát, tiêu thảm ngã xuống, hành lang trong khoảnh khắc hóa thành máu ngõ hẻm. Hỗn đản. A Quỷ phản ứng cực nhanh, hắn dự định bằng vào trực giác hướng trong xương khói ném ra ngoài một viên lựu đạn gây choáng. Nhưng mà không đợi hắn buông tay, Cố Ảnh họng súng điều khiển tinh vi. Phanh. Đạn tinh chuẩn đánh trúng A Quỷ cổ tay, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Thuật tay lựu đạn gây choáng vô lực lăn xuống trên mặt đất. Phanh. Cường quang cùng tiếng nổ tại bảo an trong đám người nổ tung, tạo thành hai lần hỗn loạn cùng nội thương. Thiết Thuẫn giống giận dơ thương, ý đồ dùng hỏa lực áp chế thông đạo. Sở Tịch ánh mắt băng lãnh, một cái tinh chuẩn ngắn một chút bắn. Phanh. Phanh. Phát thứ nhất đạn đánh trúng Thiết Thuẫn cầm thương tay, phát thứ hai trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Thiết Thuẫn to con thân thể ầm vang ngã xuống đất, trong mắt còn lưu lại kinh sợ cùng khó có thể tin. 13 hảo ý đồ từ cánh bên tổ chức phản kích, vừa nô ra nửa người, Sở Tịch họng súng đã khóa chặt. Phanh. 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 Ba phát liên tục bắn địa, giống như tử thần thì mời, đều chui vào 13 hào lồng ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, dựa vào vách tường trượt chân, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Từ tiếp xúc bắt đầu, bất quá mười mấy giây thời gian. Doãn bác sĩ dựa là lá chắn hạch tâm hộ vệ, số hiệu người 15 hào, 13 hào, Thiết Thuẫn, xác nhận bỏ mình. A Quỷ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Phổ thông bảo an tử thương thảm trọng. Đây là một trận nghiền ép, không chút huyền niệm nghiền ép. Khi sương mù thoáng tán đi, còn sót lại cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Còn sót lại số hiệu người 11 hào, cánh tay thụ thương lôi báo. Cùng giải rác 2-3 tên sắc mặt trắng bệnh phổ thông bảo an, gắt gao bảo hộ ở sắc mặt trắng bệnh, Âu Phục hơi có vẻ sốt xếp Doãn bác sĩ trước người. Doãn bác sĩ cái tia trí tuệ vững vàng thong dong biến mất, thay vào đó là một loại gần như hoang đường kinh hãi. Hắn không chỉ có không nghĩ tới sẽ có người để mắt tới hắn, tinh chuẩn thu hoạch vị trí của hắn, càng không có nghĩ tới chính là, hắn dựa vào tự tin tường đồng vết sắt, tại đối phương đợt thứ nhất đã kích xuống, lại như giấy giống như yếu ớt. Tiến sĩ, đi bên này. 11 hào gào thét, một tay lấy Doãn bác sĩ đẩy hướng sau lưng khẩn cấp sơ tán thông đạo. Cảm giác của hắn đang điên cuồng báo động, bóng ma tử vong dậy đặc đến cơ hồ tan không ra. Lôi báo ý đồ sử dụng hết tốt cánh tay cầm thương phong tỏa thông đạo cửa vào. Phanh! Thần viên đạn bắn lén lần nữa giáng lâm, tinh chuẩn trúng mục tiêu vũ khí trong tay của hắn thân thương, lực trùng kích to lớn để súng ống trong nháy mắt biến hình vào tay, lôi báo nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, bị ép lảo đảo lui lại. Cuối cùng hai tên phổ thông bảo an ý đồ dơ thương, bị Sở Tịch củng cố ảnh tiện tay bắn tỉa, trong nháy mắt thanh trừ. Giờ phút này, tất cả bình chướng đồng đều đã tan rã. Sở Tịch cầm thương cảnh giới, bước qua đầy đất bừa bộn cùng vũng máu. Họng súng khóa chặt công sự che chắn đằng sau, bị 11 hào gắt gao bảo vệ Doãn bác sĩ, tồn tại khống chế mục tiêu điều kiện. Mơ tưởng, 11 hào trong mắt lóe lên quyết tuyệt tàn khốc. Tâm hắn biết hai người trước mắt thương pháp cực dai, đối với thương không có phần thắng chút nào, lại không tin đối phương cận chiến cũng đồng dạng lợi hại. Hắn hiểu được, nếu không ngăn lại trước mắt cái này giống như tử thần hóa thân nam nhân, tiến sĩ tuyệt không sinh lộ. Trong chốc lát, thể nội tất cả trải qua ưu hóa lực lượng tại thời khắc này ầm vang bộc phát, tại Sở Tịch tới gần hắn chỗ công sự che chắn lúc, hắn bằng vào sự quen thuộc địa hình, thân hình giống như quỷ mị bỗng nhiên trước gọn, lấy một loại hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đồng quy vu tận tư thái, lao thẳng tới Sở Tịch. Tốc độ nhanh chóng, tại trong không khí mang ra tàn ảnh. Cái này hoàn toàn vượt quá chiến thuật logic liều mạng đấu pháp, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Sở Tịch ánh mắt ngưng lại, đối phương liều lĩnh chiến đấu đi lên, cánh tay như sắt cuốn giống như khóa hướng hắn cầm thương cổ tay, để hắn không cách nào tại rất gần khoảng cách bên dưới an toàn nổ súng. Tiến sĩ Dimo, 11 hào tiếng giống giận dữ tại hành lang quân quần. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, quyền cước va chạm phát ra trầm muộn tiếng vang, mỗi một lần giao phong đều mang xé rách không khí rít lên. 11 hào nội tâm kinh hãi không gì sánh được, đối thủ cận chiến lại cũng cường hãn như vậy. Hắn nguyên bản cận chiến ngăn chặn hai người mục tiêu trong nháy mắt phá thoái. Rơi vào đường cùng, 11 hào bộc phát ra 200 tiềm lực, chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi, tạm thời cản trở mạnh nhất Sở Tịch. Cơ hội. Cứ việc không hiểu đối phương vì sao có can đảm lấy một địch hai. Cố Ảnh không có chút gì do dự, thân hình như gió, trong nháy mắt lướt qua chiến đoàn, lao thẳng về phía ý đồ trốn hướng đường hầm khẩn cấp Doãn bác sĩ. Doãn bác sĩ nghe được sau lưng cấp tốc tới gần tiếng bước chân, vong hồn đại mạo. Cực hạn sợ hãi áp đảo hết thể lý trí, cũng khơi dậy cải tạo lực lượng mang tới giết trong muốn. Hắn bỗng nhiên quay người, móc ra một thanh tự vệ súng ngắn, nhìn cũng không nhìn, đối với sau lưng thân ảnh mơ hồ điên cuồng bắt cỏ. Phanh, phanh, phanh. Mùi quáng đạn bắn vào vách tường cùng trên mặt đất, tóe lên mảnh vụn. Cố Ảnh ánh mắt không có chút nào ba động, tại Doãn bác sĩ xoay người trong nháy mắt, nàng đã bằng vào đại sư cấp thẩm thấu bản năng tiến hành tranh né, nghiêng người, lẩn tránh, nhắm chuẩn, động tác một mạch mà thành. Phanh. Trong tay một cái khác thương phát ra một tiếng càng thêm rít gào trầm trầm. Đạn xoay tròn lấy bắn ra, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Doãn bác sĩ trái tim. Ai da. Doãn bác sĩ thân thể kịch chấn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lực trùng kích to lớn hỗn hợp có chính hắn vọt tới trước tình thế, để cả người hắn như là con rối dây, hướng về sau đống nhiên ngã bay, trùng điệp đâm vào sau lưng hành lang thủy tinh công nghiệp trên cửa. Rầm rầm, pha lê trong nháy mắt vỡ nát. Doan bác sĩ thân ảnh mang theo một chùm chói mắt mưa máu, từ lầu 4 độ cao, thẳng tắp rơi hướng phía dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Sở Tịch một cái tàn nhẫn thủ đao, tinh chuẩn bổ vào bởi vì tiến sĩ té lầu mà tâm thần kịch chấn 11 hào bên gáy. 11 hào thân thể cứng đờ, trong mắt quang mang dập tắt, mềm nhũn ngã xuống đất, y nguyên tử vong. Sở Tịch cùng Cố Ảnh cấp tốc vọt tới phá toái bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Dưới lầu, trung tâm hội nghị mặt bên một chỗ tương đối yên lặng cứng hóa trên mặt đất, Doãn bác sĩ lấy một loại rất không tự nhiên tư thế ngồi phịch ở trong vũng máu, đầu lâu phía dưới lan tràn ra một vũng lớn huyết dịch màu đỏ sẫm, không lúc đích. Chương 170, chém đầu dư ba chương 170, chém đầu dư ba mục tiêu đã tử vong. Lâm Mặc băng lãnh ý chí vượt qua không gian, trực tiếp tại tất cả chấp hành nhiệm vụ tử sĩ trong ý thức băng lên. Lục Phong, trong vòng 30 giây hoàn thành thi thể thăm dò, trọng điểm tìm kiếm phi thường quy vật phẩm. Sở Tịch, Cố Ảnh, thanh lý chúng ta tồn tại vết tích. Thẩm Uyên, quan sát hiểm hộ. Lầu dưới Lục Phong ở phía xa trị an xe cộ chói hai tiếng địch bối cảnh em bên trong, mấy cái lên xuống liền bọt đến Doãn bác sĩ bên cạnh thi thể. Hắn không nhìn nơi xa bắt đầu vang lên hét lên cùng càng ngày càng gần hỗn loạn tiếng bước chân, mang theo đặc chế bao tay ngón tay tinh chuẩn mà nhanh chóng điều tra thi thể các nơi, bao quát túi, cổ áo, ống tay áo, vớ giày. Đầu ngón tay chạm đến Âu phục áo lót một cái cực gần nắp tường kép lúc, hắn động tác hơi ngừng lại, lập tức mở ra đường may, lấy ra một ngón tay giáp cái lớn nhỏ, xúc cảm lạnh bước, chất liệu đặc thù kim loại chim. Trên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì có thể thấy được tiết lời, chỉ ở biên giới khắc lấy một cái ký hiệu kỳ lạ, chính bác sĩ lấy. Lục Phong không chút do dự đem chip thu hồi, đồng thời đem ký hiệu rõ ràng hình ảnh thông qua ý niệm truyền về. Một bên Sở Tịch cùng Cố Ảnh động tác càng nhanh. Sở Tịch chính tỉnh táo cho trên mặt đất những cái kia mất đi sức chiến đấu hộ vệ bộ thường, bảo đảm không cái gì người chứng kiến lưu lại. Súng ống phát ra ngắn ngủi trầm muộn phốc phốc âm thanh, mỗi một lần vang lên đều mang ý nghĩa một đầu sinh mệnh triệt để kết thúc. Cố Ảnh thì nhanh chóng quét sạch lấy phe mình khả năng lưu lại vỏ đạn, dấu chân các loại rất nhỏ vết tích. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia bị Cố Ảnh đánh nát cổ tay, một mực ngã xuống đất giả chết ác quỷ, mắt thấy Sở Tịch đưa lưng về phía hắn, chính sử để ý khác một bên hộ vệ. Cực hạn sợ hai áp đảo lý trí, bản năng cầu sinh để hắn sử dụng hết tốt tay trái bỗng nhiên nắm lên rơi xuống ở một bên súng ngắn, run rẩy nâng lên, ý đồ nhắm chuẩn tựa hồ không có chút nào phòng bị Cố Ảnh. Hắn vừa nâng lên họng súng, thậm chí chưa kịp nhắm chuẩn, Sở Tịch phảng phất sau đầu mở to mắt, tại bổ thương khoảng cách thân hình hơi nghiêng, thương trong tay giới nhìn cũng không nhìn hướng sau vung ra một cái tinh chuẩn ngắn một chút bắn. Phanh! Phanh! Dây băng đạn lấy hơi nóng hầm hập, một viên đánh xuyên A Quỷ cầm thương bàn tay, một viên khác trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. A Quỷ trong mắt kinh ngạc cùng sợ hãi trong nháy mắt ngưng kết, thân thể trùng điệp ngửa ra sau, đập xuống đất, không tiếng thở nữa. Thành thị chống khủng bố bộ đội dự tính 2 phút đồng hồ sau đến. Ú Linh cảnh cáo hợp thời cắt bảo. Lục Phong đã đem chi tích đáng cất kỹ, ánh mắt đảo qua hiện trường, xác nhận lại không bỏ sót. Tất cả tử sĩ như là tiếp thu được vô hình chỉ lệnh tinh vi bánh răng, trong nháy mắt đình chỉ hết thể động tác, không chút nào ham chiến, dọc theo sớm kế hoạch xong, tránh đi chủ yếu giám sát lộ tuyến, hướng rút lui điểm chuẩn bị xong xe hàng tật tốc tụ hợp. Xe hàng như là U Linh, tại khu phố chỗ ngoặt tiếp ứng bên trên đám người, cửa xe đóng lại trong nháy mắt liền bình ổn gia tốc. Trong xe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có động cơ trầm thấp anh minh tại chật hẹp trong không gian quanh quẩn. U Linh lực lượng tại vô hình số liệu phương diện triển khai. Nó thời gian thực tiếp nhập cũng phân tích hải thành giao thông hệ thống theo dõi dòng số liệu, tại bộ trị an cửa kịp phản ứng trước ngắn ngủi cửa sổ kỳ, cấp tốc quy hoạch ra một đầu tối ưu rút lui lộ tuyến. Con đường này đầy đủ lợi dụng thành thị mao mạch mạch máu giống như hẻm nhỏ cùng chưa thiết lập trạm miệng thứ cấp con đường, hoàn mỹ tránh đi ngay tại tập kết chủ yếu trị an lực lượng. Đồng thời, nó xúc tu xâm nhập ven đường mấy cái mấu chốt tiết điểm giám sát hệ thống còn, đem xe hàng trải qua mấy giây hình ảnh thay thế là dự ghi chép bình thường cảnh đường phố tuần hoàn, xóa đi xe cộ tồn tại điện tử vết tích. Xe cộ như là giọt nước tụ hợp vào rắc rối phức tạp thành thị mạch lạc, tại U Linh ý mắng chỉ dẫn bên dưới linh hoạt xuyên thẳng qua, từ kẻ truy bắt tầm mắt cùng giám sát trong internet hoàn toàn biến mất. Làm tử sĩ bọn họ cưỡi xe hàng hoàn toàn biến mất tại thành thị giám sát điểm mũ lúc, bắt thông quốc tế hội nghị trung tâm chung quanh cảnh giới cấp bậc mới vừa vặn tăng lên tới cao nhất. Sau 10 phút, Chu Thánh Hưu xe riêng mới tại tiếng thắng xe chói hai bên trong đứng tại lâm thời tuyến phong tỏa bên ngoài. Chu Thánh Hưu thậm chí chờ không nổi lái xe hoàn toàn dừng hẳn liền đẩy cửa xuống xe. Vài ngay cách ly đem một vùng khu vực vòng lên, trung tâm là mảnh kia chưa hoàn toàn thanh lý, nhìn thấy mà giật mình đỏ sầm vết máu, cùng tán lạc miếng thủy tinh cặn bã mặt đất. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không mùi thuốc nổ cùng mùi máu tanh. Mấy tên mặc áo khoác trắng nhân viên đang chìm lặng yên đem che kín bạch bố cáng cứu thương đặt lên xe chở tử thi. Chu Thánh Hưu ánh mắt gắt gao tiếp cận mảnh kia vết máu, sắc mặt xám trắng, không thấy một tia huyết sắc. Doãn bác sĩ chết, chết tại địa bàn của hắn, chết tại hắn lời thề son sắt cam đoan vạn vô nhất thất hải thành. Hắn cái này Doãn gia con rể vị trí, toàn bộ nhờ cẩn trọng cùng Doãn công điểm này có hạn tín nhiệm mới lấy gắn bó. Doãn bác sĩ chết, mang ý nghĩa cái này tín nhiệm đã xuất hiện vết rách. Chờ đợi hắn, chính là Doãn gia không lưu tình chút nào thanh toán. Hắn cảm thấy một trận mê muội, phản phất dưới chân mặt đất ngay tại sổ đổ. Trung quanh bận rộn nhân viên điều tra, lấp lóe đèn báo hiệu, trầm thấp báo cáo âm thanh, đều trở nên mơ hồ mà xa xôi. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, mang đến một tia bén nhọn cảm rất đau, mới miễn cưỡng duy trì ở mặt ngoài trấn định. Hiện trường phụ trách quan trị an bước nhanh về phía trước, ý đồ báo cáo tình huống. Chu Thánh Hưu đống nhiên đưa tay ngăn lại, động tác cứng ngắc. hắn biết hầu căng lên, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ biến hình, từ giữa hàm răng gạt ra mệnh lệnh, phong tỏa tất cả ra khỏi thành thông đạo, không trung, trên biển, lục địa, toàn bộ phong kín, điều động tất cả có thể điều động nhân thủ, coi như đem hải thành lật qua, cũng phải đem người cho ta móc ra. Bến cảng tất cả thuyền vô kỳ hạn cấm hàng, đã cách cảng, liên hệ xung quanh hải vực, nghĩ biện pháp chặn đường. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia túi đầu đứng trang nghiêm doán ra bên ngoài hộ vệ cùng bàn thạch an toàn người phụ trách, ánh mắt hung ác nham hiểm. Còn có các ngươi, tất cả mọi người, phối hợp điều tra, một cái đều không cho phép rời đi. Hắn môi nói một câu, sắc mặt thì càng khó coi một phần. Những mệnh lệnh này vội vàng mà điên cuồng, chính hắn cũng rõ ràng, đây càng giống như là tại tuyệt vọng dưới phí công giấy rủa, là vì hướng sắp đến doán ra vấn trách cho thấy thái độ hành động bất đắc dĩ. Hải thành trật tự ngay tại trong tay hắn sụp đổ, mà hắn đã đứng ở rìa vách núi. Theo Chu Thánh Hữu liên tiếp bất chấp hậu quả mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành, hỗn loạn bắt đầu ở hải thành lan tràn. Quyền lực đã mất đi lý trí ước thúc, hóa thành mất khống chế trọng truy, đánh tới hướng hải thành nguyên bản có thứ tự cơ thể. Chủ yếu ra khỏi thành tuyến đường chính bị triệt để phong tỏa, kim loại trường long ngưng kết tại buổi chiều dưới ánh mặt trời. Một cỗ xe cứu thương bị vây ở trong dòng xe cộ, đèn hướng dẫn phí công xoay tròn, tiếng địch do gấp rút trở nên thỉnh thoảng, cuối cùng triệt để trầm mặc. Phía trước xe cá nhân chủ bực bội đè xuống loa, lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp cái này hoang đường cảnh tượng. Làm cái gì? Xe cứu thương đều làm khó dễ. Một cái quay cửa kính xe xuống nam nhân thấp giọng chửi mắng. Nghe nói là có đại nhân vật xảy ra chuyện, toàn thành giới nghiêm. Phụ xe nữ nhân xích lại gần nói nhỏ. Nam nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên rõ ràng phiền chán, trùng điệp dựa vào về thành ghế. A, đại nhân vật. Tháng trước cha ta cấp cứu, trên đường chặn lại 10 phút đồng hồ đều không có người quản. Nay cũng tốt, vì một người, toàn thành buổi tiếp tê liệt. Chương 171, vượt sâu mạch nước ngầm chương 171, vượt sâu mạch nước ngầm cảng cầu khu, mậu dịch triệt để đình trệ. To lớn tay cầu dừng tại giữa không trung, như là bị dừng lại thời gian. Đến hàng vạn mà tính đóng thùng đựng hàng tích tại nơi cập bến, không cách nào vận chuyển. Chủ hàng bọn họ tụ tập tại công việc ở cảng cục phòng làm việc, thanh âm một cái so một cái cao vút, chuông điện thoại liên tiếp. Vô tuyến điện lặng im làm cho cả bến cảng biến thành tin tức đảo hoang. Trên mặt đường, chị an viên cầm trong tay vũ khí, ngăn lại bất luận cái gì bọn hắn cho là khả nghi người đi đường và số lượng xe. Kiểm tra trở nên thô bạo, tranh chấp lúc đó có phát sinh. Tâm tình bất an ở trong đám người lưu động, trên xã giao truyền thông các loại khó phân thật giả tin tức bắt đầu lên men. Chu Thánh Hưu đứng tại tuyến phong tỏa biên giới, nghe thủ hạ giọng khẩn cấp báo cáo, giao thông triệt để ngăn chặn, bến cảng kháng nghị thăng cấp, trọng yếu thương hội phát tới chất vấn văn kiện, xung đột sự kiện tăng gọn. Mỗi một cái tin cũng giống như một cái trọng truy. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh mà lâm vào nửa tê liệt thành thị khu ngã tư, một loại cảm giác bất lực hỗn hợp có sâu tận xương tụy sợ hãi chiếm lấy hắn. Hắn tự tay chế tạo trận này hỗn loạn, chẳng những không có bắt lấy hung thủ bất kỳ tung tích nào, ngược lại để hải thành biến thành sôi trào áp lực nổi, cũng làm cho chính hắn đứng ở rìa vách núi. Doãn gia vấn trách, tuyệt sẽ không bởi vì cái này mặt ngoài hết sức mà có chút chậm lại. Hắc Thạch Mục Giam, 2203 phòng giam. Lâm Mặc đứng tại chật hẹp phòng giam song sắt bên cạnh, đầu ngón tay khoác lên băng lãnh thô ráp trên bệ cửa. Hắn mặt hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt nhưng lại chưa tập trung tại mảnh kia bị tường cao lưới điện cắt chém bầu trời. Ngoại giới bởi vì Doãn bác sĩ cái chết nhấc lên thao thiên cự lãng, phản phất bị cái này tường cao ngăn cách, chỉ ở hắn ý thức chỗ sâu bỏ ra cái bóng. Hắn bình tĩnh tiếp thu đến từ hải thành phản hồi, chip dòng số liệu, cái kia kỳ lạ ký hiệu hình ảnh, cùng hành động hoàn thành xác nhận tín hiệu. Thẩm phán mục tiêu, Doãn bác sĩ Doãn gia hạch tâm nghiên cứu viên, Diêu Lam người phụ trách điểm tội ác, 30.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 30.000 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại, 55.000 điểm cái này khổng lồ trị số rõ ràng hiện ra tại Lâm Mặc trong ý thức. Sử quyết lý tại hạo lấy được 15.000 điểm, trong khoảng thời gian này tiếp tục thẩm phán các loại ác đồ tích lũy ước 1 vạn điểm, lại thêm Doãn bác sĩ cái này 30.000 điểm, tạo thành trước mắt tổng số dư còn lại. Cái này 30.000 điểm tội ác, là Doãn bác sĩ tội lôi chồng chất tội ác định lượng chứng minh. Những cái kia bị hắn coi là hao tài cùng thờ thể vô tội sinh mệnh, những cái kia tại ưu hóa cùng sinh mệnh danh sách hạng mục trung thừa thụ không phải người thống khổ, cuối cùng bị bỏ hoang thanh trừ vật thí nghiệm, những cái kia là thỏa mãn nó nghiên cứu dã tâm mà bị giẫm đạp luân lý cùng nhân tính. Tất cả tội nghiệt cuối cùng ngưng kết thành cái này băng lãnh số lượng. Nhưng mà, so cái này khổng lồ săn tội giá trị càng làm cho hắn để ý, là theo chịp cùng nhau hiện hiện cái tên đó. Chính bác sĩ, cái này giấu ở Doãn bác sĩ dưới bóng ma danh hiệu, chỉ hướng dưới mặt nước càng thêm u ám băng sơn. Doãn bác sĩ, có lẽ cũng không phải là hạng mục người trọng yếu nhất. Tương quan kết quả phân tích hợp thời chuyển đến, ấn chứng phán đoán của hắn. U Linh sơ bộ phân tích báo cáo, chỉ áp dụng không phải đánh dấu ma hóa hiệp nghị, vật lý kết cấu dị thường vững chắc, nội bộ hư hư thực thực tồn tại vật lý tính tự hủy cơ quan. Bạo lực phá giải sát xuất thành công thấp hơn 5. Ngay tại đếm thử tạo dựng hoàn cảnh giả lập tiến hành mềm thẩm thấu, cần thời gian. Ngay sau đó, Phó Lạc Y ý niệm cắt vào, nhằm vào ký hiệu kia Trịnh bác sĩ lấy tiến hành phân tích, biểu tượng vô hạn cùng vĩnh hằng, thường thường đại biểu kết thúc cùng hoàn mỹ. Tổ hợp này, kết hợp với Trịnh bác sĩ lấy mãnh liệt ám chỉ Doãn bác sĩ nghiên cứu cũng không phải là cô lập bản gốc. Sau lưng nó tồn tại một cái sớm hơn, càng hoạch tâm lý luận người đặt nền móng hoặc hạng mục người chủ đạo, vị này Trịnh bác sĩ. Doãn bác sĩ khả năng chỉ là nên lý luận người chấp hành hoặc người cải tiến. Tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng một cái kết luận, tại Doãn bác sĩ sau lưng, còn ẩn giấu đi bí ẩn này hạng mục chân chính nhân vật mấu chốt. Đối mặt cái này mới phát hiện, Lâm Mặc ý thức được cần càng chuyên nghiệp năng lực để ứng đối tiếp xuống điều tra. Hiện hữu săn tội giá trị dự trữ, vừa bạn có thể triệu hoán càng chuyên nghiệp tử sĩ. ý thức chìm vào hệ thống, liệt biểu triển khai. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm săn tội giá trị. Đặc tính, thông tuệ. Tiêu hao săn tội giá trị, 250 điểm. Đặc tính, cường tráng. Tiêu hao săn tội giá trị, 250 điểm. Đặc tính, thuần thục cấp vết tích cơ cấu sư. Tiêu hao săn tội giá trị, 300 điểm. Hắn là hiện trường chứng cứ cẩn thận người bắt trước cùng tiêu trừ người. Có thể căn cứ mô bản, tương đối rất thật giả tạo phổ biến vết tích, cũng hữu hiệu thanh lý phe mình lưu lại đa số vật chứng. Nhưng mà nó tác phẩm khuyết thiếu chân chính linh hồn tại chuyên gia cấp xâm nhập thăm dò bên dưới, vẫn khả năng bộc lộ ra cứng nhắc cùng mất tự nhiên sơ hở. Đặc tính, đại sư cấp vết tích cơ cấu sư. Tiêu hao săn tội giá trị, 3000 điểm. Hắn là hành tẩu ở chân thực cùng hư ảo biên giới tự sự người. Vân tay, dấu giày, vết đạn, vết máu phun tung tóe hình thái. Hết thảy vật lý vết tích đều là hắn dưới ngòi bút văn tự. Hắn có thể sử dụng hiện trường vật liệu hoàn mỹ phục khắc mục tiêu hành động quy tích, cũng có thể chống rỗng bệnh ra chưa từng tồn tại hung thủ đơn ký. Trong tay hắn, phạm tội hiện trường biến thành có thể tùy ý bôi lên bài vẽ, tất cả điều tra phương hướng đều sẽ được dẫn hướng lối rẽ. Hồi nói trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được thông tuệ đặc tính, thuần thục cấp chiến trường hoàn cảnh trường không giả. Tiêu hao săn tội giá trị, 300 điểm. Hắn là chiến trường hoàn cảnh sơ bộ lợi dụng người. Biết được mượn nhờ hiện hữu công sự che chắn, cũng có thể tiến hành như là chặt đứt nguồn điện, chế tạo cỡ nhỏ xương mù các loại cơ sở hoàn cảnh quá nhiều. Nó khống chế lưu vu biểu diện, không cách nào dẫn phát kết cấu tính cải biến, cũng khó có thể chính xác khống chế phản ứng dây chuyển cùng phạm vi ảnh hưởng. Đặc tính, đại sư cấp chiến trường hoàn cảnh trưởng không giả. Tiêu hao săn tội giá trị, 3000 điểm. Hắn là chiến trường không gian chúa tể tuyệt đối. Vách tường, đường ống, mạch điện, hệ thống thông gió. Trong hoàn cảnh hết thảy nguyên tố đều là hắn vũ khí kéo dài. Hắn có thể làm cho kiên cố cột chịu tải trọng lặng yên băng liệt, để sáng tỏ phòng lớn rơi vào hắc ám, để vô hại xương mù hóa thành trí mạng lồng giam. Tại hắn ảnh hưởng trong lĩnh vực, quy tắc do hắn biết, mỗi một bước đều có thể bước vào tỉ mỉ bệnh tử vong bấy dập. Hồi nói trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được cường tráng đặc tính sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, lý tích đặc tính, thông tuệ, đại sư cấp vết tích cơ cấu sư sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, vương diễm đặc tính, cường tráng, đại sư cấp chiến trường hoàn cảnh trường khống giả thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ lý tích vương diễm bên trong sinh thành hoàn tất. Lực lượng mới ngay tại hội tụ, là tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. Chương 172, giãn ra cơ thạch chương 172, giãn ra cơ thạch ngay sau đó, ba chi hành động mới tiểu tổ bị tổ kiến hoàn thành. Những này tiểu tổ do sơ cấp quan chỉ huy thống lĩnh, phân phối tiêu chuẩn biên chế, chuyên môn phụ trách ở các nơi thành trừ mang theo đầy đủ điểm tội ác mục tiêu lấy thu hoạch săn tội giá trị. Đồng thời thông qua chế tạo các loại sự cố đến chuyển di các phương lực chú ý, tiềm hộ nhằm vào doãn ra hạch tâm chân chính hành động. Theo lực lượng mới bố trí đúng chỗ, Lâm Mặc cấp tốc làm ra chiến lược điều chỉnh. Tú Linh tập trung tất cả sức tính toán, ưu tiên phá giải chìm, mục tiêu là tìm ra Trịnh bác sĩ tương quan manh mối. Tổ mới xây hành động tiểu tổ lập tức triển khai làm việc, trọng điểm thanh trừ doãn ra ngoại vi liên quan mục tiêu, chế tạo đủ nhiều hỗn loạn. Lực lượng mới bắt đầu vận chuyển, như là một tấm vô hình lưới lớn lặng yên bung ra. Hải Thành Bắc Thông quốc tế hội nghị trung tâm mùi huyết tinh chưa hoàn toàn tán đi, trên đường phố lẻ kẻ lấp lóe trị an đèn xe, im lặng nói nửa ngày lúc trước trận tinh chuẩn chém đầu mang tới dư chấn. Hỗn loạn bị cưỡng ép áp chế, nhưng một loại càng thâm trầm bất an, như là dưới nước mạch nước ngầm, tại thành thị phía dưới phun trào. Chu Thánh Hưu đứng tại trưởng quan phòng làm việc trước cửa sổ sát đất, bóng lưng cứng ngắc. Ngoài cửa sổ, càng khẩu bộ phận tay cầu khôi phục vận hành, nhưng hiệu suất chậm chạp, chồng chất như núi thùng đựng hàng trầm mặc chứng kiến lấy trận này cố ý tê liệt. Trên người hắn cả vạt đã sớm bị kéo tùng, nghiêng lệch treo ở cần cổ. Tay trái dùng sức nén lấy huyệt thái dương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, đáy mắt dày đặc tơ máu là hắn nửa ngày đến nội tâm dày vò chứng cứ trực tiếp nhất. Cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra lại khép lại. Thân tín hạ giọng báo cáo, giống dao cùn cắt thịt, từng câu lăng chỉ lấy hắn còn sót lại trấn định. Bến cảng triệt để khôi phục chí ít cần 72 giờ, sơ bộ tính ra trực tiếp tổn thất kinh tế đã đạt con số trên trời cùng chúng ta hợp tác lâu dài mấy nhà quốc tế tập đoàn tư bản lũng đoạn đều phát tới chất vấn văn kiện, tìm từ rất cường ngạnh. Đặc biệt là nào đó tập đoàn, minh xác biểu thị nếu như không có khả năng tại 48 giờ bên trong cho ra làm người vừa lòng an toàn cam đoan, đem một lần nữa ước định tất cả tại đồ đầu tư. Thân tín dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, về phần hung thủ. Hiện trường thanh lý rất sạch sẽ, không tìm được bất luận manh mối gì. Chu Thánh Hưu không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là trầm mặc phất phất tay. Thân tín như được đại xá giống như lui ra ngoài, lưu lại cả phòng làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hắn chậm rãi quay người, đi hướng tấm kia rộng thùng thình, tượng trưng cho quyền lực bản công tác. Màn hình sâu kín lóe lên, phía trên là một phần hắn lặp đi lặp lại sửa đổi vô số lần báo cáo. Giải thích, từ chối, thỉnh cầu khoan thứ. Tất cả tỉ mỉ bệnh ngôn ngữ, tại băng lãnh hiện thực trước mặt đều lộ ra tái nhợt một người. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt trống rỗng, cuối cùng đem những cái kia dài dòng văn tự dần dần xóa bỏ. Chỉ còn lại trọng yếu nhất, cũng nhất không thể cãi lại một câu, tiểu tế vô năng, có phụ vung chồng, mặc cho xử trí. Đầu ngón tay treo tại phím gửi đi trên không, run nhẹ nhẹ. Ngoài cửa sổ, một chiếc về muộn tàu hàng kéo vang còi hơi, thanh âm kéo dài mà ngột ngạt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một cái mang theo biển tanh cùng thành thị khí thải không khí, đông nhiên nhấn xuống xác nhận. Gửi đi thành công nhắc nhở không bắn ra một khắc này, toàn thân hắn khí lực phản phất trong nháy mắt bị rút sạch, thân hình cao lớn ẩm vàng tê liệt ngã xuống tại lạnh buốt ghế ra bên trong. Tại Chu Thánh Hữu gửi đi báo cáo cùng thời khắc đó, mấy đầu vượt qua trọng dương thông tin tín hiệu, tại giả lập vĩ độ bên trong lặng yên kết nối. Tham dự doãn bác sĩ trận kia chưa hoàn thành hội nghị ngoại cảnh những người hợp tác đang tiến hành một trận hiệu suất cao khẩn cấp bàn bạc. Sự lo lắng của bọn họ không quan hệ đạo đức, chỉ liên quan đến lợi ích cùng phong hiểm. Tần số truyền tin a, một cái trải qua biến âm thanh xử lý thanh âm dẫn đầu vang lên, Nôn Ngọ, Doãn Trấn Võ, Lý Tại Hạo, hiện tại là phụ trách hoạch tâm bộ môn Doãn bác sĩ. Bọn hắn toàn bộ chết tại nhà mình địa bàn, tiểu chết gọn gàng. Doãn gia ngay cả thành viên hoạch tâm cơ bản an toàn đều không thể bảo hộ, chúng ta như thế nào tin tưởng bọn họ có thể giữ vững bộ môn bí mật? Tên B, một cái khác thanh âm hơi có vẻ khàn khàn mang theo thận trọng cân nhắc thăm ra, lực khống chế tiếp tục tính trưởng, so tổn thất mấy cái cụ thể người càng chí mạng. Cái này chứng minh có một nguồn lực lượng, có thể tại Doãn gia tự coi là vững như thành đồng nội địa tới lui tự nhiên, tinh chuẩn chém đầu. Chúng ta đầu nhập những cái kia mẫn cảm kỹ thuật, chính bại lộ tại không thể khống phong hiểm phía dưới. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tên C, một cái ngựa khí càng cường ngạnh hơn thanh âm làm ra kết luận tính phát biểu, nhất định phải một lần nữa ước định tất cả hợp tác điều khoản. Tại Doãn gia chứng minh bọn hắn vẫn như cũ có đầy đủ lực khống chế, có thể thanh trừ nội bộ tai họa ngầm cũng bảo đảm hạng mục hoàn cảnh an toàn trước đó. Beta đem đơn phương tạm dừng bộ phận mẫn cảm kỹ thuật cùng hưởng quá trình. Đồng thời, làm cần thiết phong hiểm đối xứng, chúng ta yêu cầu Doãn gia vô điều kiện cung cấp ưu hóa hạng mục giai đoạn thứ 3 tất cả nguyên thủy bạ cục data. Đây là ranh giới cuối cùng. Mã hóa tín hiệu lần lượt chặt đứt. Những này băng lãnh đối thoại phía sau, là trần trụi lợi ích tính toán. Doãn gia nhân liên tiếp thất bại, ở tại Lãnh Khốc Minh hữu trong mắt, giá trị ngay tại cấp tốc ngã xuống, bị ép ở sau đó đánh cờ bên trong nhượng lại càng nhiều hạch tâm lợi ích, mới có thể miễn cưỡng duy trì cái này yếu ớt quan hệ hợp tác. Thanh Thành, Doãn Công Dinh Thự. Chu Thánh Hưu không đáng trọng dụng thất bại báo cáo, Hải Thành tê liệt mang tới tổn thất kinh tế dự đoán, Minh Hữu thừa cơ tạo áp lực yêu cầu hạch tâm số liệu thông tin chất yếu, những văn kiện này xếp tại Doãn Công Tâm kia rộng thùng thình đến quá phận lao đàn mục trên thư án. Trong thư phòng chỉ lóe lên một chiếc cô đăng, tia sáng đem hắn cẩn thận tỉ mỉ tóc đen chiếu ảnh tại trên trán, hình thành mảnh nhỏ bóng ma, che khuất bộ phận ánh mắt, lại che không được phần kia mưa gió sắp đến áp lực thấp. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Doãn gia nhìn như vững chắc quyền lực nền tảng ngay tại buông lỏng. Nhiều năm xây dựng ảnh hưởng chế tạo hộ thành tường, đang bị nhìn không thấy địch nhân tạc ra vết nứt. Càng khó giải quyết chính là, trừ Ban Sơ Nôn Ngọ cùng Doãn Trấn Võ, đến tiếp sau Lý Tại Hạo thậm chí Doãn bác sĩ tử vong, đều khó mà minh xác tìm tới cái nào đó thấy được đối thủ. Địch nhân phảng phất triệt để dung nhập bóng ma, công kích tới từ bốn phương tám hướng, lại tốt giống như ở khắp mọi nơi. Doãn Công không có triệu tập đám người, chỉ đơn độc đối mặt mã hóa thông tin đầu cuối trên màn hình giải rác mấy cái thành viên hoạch tâm hình ảnh. Thứ nhất, cắt chém cùng chấn nhiếp. Hắn mở miệng, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất nhấn xuống cái nào đó vô hình chốt mở. Lập tức phê chuẩn Chu Thánh Hữu đơn xin từ chức. Khống chế lại, trong khi chờ đợi bộ thẩm tra. Bộ nhiệm Doãn Văn Lâm, hỏa tốc tiến về Hải Thành, toàn quyền tiếp quản. Trên màn hình, một cái tuổi trẻ, khuôn mặt mang theo Doãn gia đặc hữu lạnh lùng khí tức nam tử hình ảnh khẽ bước cẩm. Văn Lâm, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là khôi phục bến cảng cơ bản vận chuyển cùng thành thị mặt ngoài trật tự. Đồng thời, đem lưu ra tại Hải Thành đầu kia gần nhất không quá an phận cái đuôi, trấn dương mậu dịch. Lấy dính liễu quy mô lớn buôn lậu quốc gia hàng cấm danh nghĩa, công khai niêm phong nó toàn bộ tài sản, thành viên hoạch tâm tại chỗ bắt. Động tác phải nhanh, trang diện muốn đủ lớn. Hắn phải dùng là thanh này đao mới sắp bén, tại Hải Thành khối này thị tối bên trên, quét ra một khối cho tất cả mọi người nhìn cảnh cáo bài. Thứ hai, nội bộ quét sạch cùng chuyển hướng. Doãn Công ánh mắt chuyển hướng một vị khác phụ trách tình báo thành viên hình ảnh. Tạm thời gác lại đối với cái gọi là tổ chức sát thủ chẳng có mục đích truy tra. Tập trung tất cả lực lượng, đào sâu Doãn bác sĩ hành trình tiết lộ bí mật đầu nguồn. Bên cạnh hắn mỗi người, mỗi một đầu thông tin ghi chép, khả năng tiếp xúc nó hành trình tất cả nhân viên, trả rõ. Thà rằng bắt sai, không thể buông tha. Gần đây sự kiện, nhất định phải tìm tới cụ thể người có trách nhiệm, hoặc là nội bộ lỗ thủng. Hắn cần cho liên tiếp thất bại một lời giải thích, cho dù là nội bộ dê thế tội, cũng nhất định phải có. Hỗn loạn nhất định phải bị về bởi vì, khủng hoảng nhất định phải bị dẫn đạo. Thứ ba, Diêu Lam không có khả năng ngừng. Doãn Công ánh mắt cuối cùng rơi vào Diêu Lam căn cứ lâm thời người phụ trách thông tin trên tấm hình, người phụ trách kia tại màn hình đầu kia khẩn trương đến gần như không dám hô hấp. Liên hệ Trịnh bác sĩ, nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn tại chúng ta cung cấp hải ngoại trại an dưỡng, sinh hoạt rất khá, rất an bình. Ta hiện tại cần hắn lập tức, vô điều kiện tiếp nhận Diêu Lam toàn diện làm việc, tiến lên hàng ngũ. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn nữ nhi có thể hay không tiếp tục hưởng thụ phần này an bình bảo hộ. Chương 173, tù phạm đại não chương 173, tù phạm đại não Diêu Lam căn cứ chỗ sâu, hạch tâm số liệu giám sát trung tâm bên trong. Trắng bệnh ánh đèn từ trên trời trần nhà đều hạ xuống, chiếu sáng trong phòng hình khuyên bố chi to lớn màn hình. Trịnh bác sĩ ngồi tại chủ điều khiển trên ghế ngồi, tóc xám trắng lộn xộn, khỏe mắt sâu nặng, hắn khô gầy ngón tay chính vô ý thức vân vê một phần vừa đưa chống đỡ không lâu ưu hóa hạng mục giai đoạn báo cáo. Trên trang giấy, băng lãnh số liệu đường cong bày biện ra làm hắn kinh hãi xu thế. Doãn bác sĩ sinh trước chủ đạo cấp tiến ứng dụng lộ tuyến, ngay tại đem hắn trước kia lý luận bên trong một cái tiềm ẩn phong hiểm kịch liệt phóng đại, phía đối diện duyên hệ thần kinh cùng hormone điều tiết trung tâm không thể nghịch ăn mòn. Báo cáo trong phụ lục lâm sàng quan sát ghi chép nhìn thấy mà giật mình. Số hiệu 07 Doãn Trấn Võ hậu kỳ cần định kỳ tiến vào chiều sâu trấn tĩnh, nếu không sẽ không khác biệt công kích trong tầm mắt hết thảy vật sống. Số hiệu 11 tại một lần cuối cùng ngoại xuất nhiệm vụ trước, tay không xé nát 10 tên dùng cho phát tiết tiêu hao hình vật thí nghiệm. Năng lực tự kiềm chế tiếp tục suy giảm, bạo lực cùng giết chóc dục vọng theo thời gian chuyển rời cùng hoàn cảnh kích thích hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Đây chính là hắn đặt nền móng ít lý luận kết xuất tác quả. Mà Doãn bác sĩ áp dụng phương án giải quyết là càng tập lập, lượng càng lớn hơn cung cấp tiêu hao thể, lấy thỏa mãn cái kia vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc muốn. Chính bác sĩ cảm thấy một trận ngạt thở giống như ấy náy giữ lại yết hầu, trong dạ dày rời sông lấp biển. Cửa cách ly trượt ra yếu ớt khí lưu nhiễu loạn hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Doãn gia tân nhiệm mệnh căn cứ lâm thời người phụ trách đứng tại cửa ra bảo, thân hình thẳng, trên mặt biểu lộ là công thức hóa cung kính, trong ánh mắt lại mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh. Chính bác sĩ người phụ trách thanh âm bình ổn, rơi vào trong thai nhưng từng chữ thiên quân. Doãn công trực tiếp hạ lệnh, bởi ngài lập tức lên, toàn diện tiếp nhận Diêu Lam tất cả nghiên cứu phát minh cùng quản lý làm việc. Chính bác sĩ bờ môi mấp máy, muốn nói cái gì, muốn thức tử, muốn tiếp tục co đầu rút cổ tại hắn chỉ tiến hành lý luận sửa đổi trong khu vực an toàn. Người phụ trách tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, tiến lên một bước, đem một bộ máy tính bảng nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt hắn. Màn hình sáng lên, biểu hiện ra một tấm thiếu nữ tại ánh nắng trên bãi cỏ mỉm cười tấm hình, dáng tươi cười tinh khiết, bối cảnh là một tòa hoàn cảnh duyên dáng hải ngoại trại an dưỡng. Lệnh ái tại chúng ta cung cấp trong hoàn cảnh, sinh hoạt rất khá, rất an bình. Người phụ trách ngữ khí giống tôi băng trầm, tinh chuẩn đâm vào Trịnh bác sĩ yếu ớt nhất thần kinh. Doãn công hy vọng ngài có thể không phụ nhờ bà, mau chóng để hạng mục trở lại quỹ đạo. Đây cũng là vì lệnh ái có thể một mực hưởng thụ phần này an bình. Tất cả ý đồ dễ rủa khí lực trong nháy mắt bị rút sạch. Trịnh bác sĩ duỗi ra ngón tay run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay tại băng lánh trên màn hình sẽ qua, phản phất có thể đụng chạm đến nữ nhi hư ảo dáng tươi cười. Hắn cuối cùng chán nản rũ tay xuống, tất cả từ chối ngôn từ đều hư thối tại yết hầu chỗ sâu. Ta biết. Lâm thời người phụ trách thỏa mãn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Cửa cách ly lần nữa khép lại, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Nặng nghề yên tĩnh một lần nữa để ép xuống. Chính bác sĩ ngồi liệt tại trong ghế, ánh mắt vô hồn nhìn qua trên màn hình nữ nhi tấm hình, tuyệt vọng như là biển sâu hàn ý từ toàn thân chảy vào. Chuyện cũ không bị khống chế quần cuộn dâng lên. Nhiều năm trước, đại học trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, trong không khí tràn ngập thuốc thử hương vị. Hắn là có thụ chú mục tuổi trẻ phó giáo sư, bên người là cùng chung chí hướng, đồng dạng tài hoa hơn người thê tử kiêm trợ thủ, trong nhà còn có bi bô tập nói đáng yêu nữ nhi. Khi đó hắn phát hiện ít lý luận hình thức ban đầu, vì đó cùng nhật tin tưởng vững chắc cái này sẽ mở ra nhân loại tiềm năng phần mới. Một lần chưa đầy đủ luận chứng, bị kích tình khu động tự mình thí nghiệm bên trong, một tên lúc đầu người tình nguyện tại thu hoạch được yêu đất cường hóa sau, bởi vì lý luận bên trong chưa phát giác thiếu hụt dẫn đến dục vọng mất khống chế, ở ngay trước mặt hắn dùng lấy được lực lượng tàn nhẫn bóp chết hắn thân mật nhất bạn nữ nhi của hắn mẫu thân. To lớn phẫn nộ, hối tiếc cùng tự trách cơ hồ đem hắn triệt để phá hủy. Hắn thề muốn tiêu hủy tất cả tư liệu, để cái này ác ma lý luận vĩnh viễn không thấy mặt trời. Sau đó, Doãn gia tới, như là bóng ma, vô thanh vô tức thẩm thấu tiến hắn phá thành mảnh nhỏ sinh hoạt. Bọn hắn lấy bảo hộ cùng cung cấp không hạn chế tài nguyên trợ ngài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành di chí làm tên, đi khống chế chi thực. Vì duy nhất nữ nhi an toàn, hắn bị ép thỏa hiệp. Nhưng hắn kiên trì chỉ tiến hành lý luận sửa đổi cùng an toàn biên giới thăm dò, cự tuyệt tham dự bất luận cái gì cụ thể nhân thể ứng dụng. Doãn gia tội an bài càng có lực chấp hành lại đạo đức cảm giác yếu kém Doãn bác sĩ phụ trách hạng mục tiến lên, đem hắn vị này lý luận người đặt nền móng đặt phía sau màn, trở thành một cái được cung phụng lên tù phạm đại não. Nhiều năm qua, hắn dùng cái này bản thân lừa gạt, đem ứng dụng bên trong huyết tinh cùng tàn nhẫn quy tội Doãn bác sĩ chỉ vì cái trước mắt, miễn cưỡng duy trì lấy lương tri cùng tự vệ ở giữa yếu ớt cân bằng. Bây giờ, Doãn bác sĩ chết. Thân kia tấm màn che bị thô bạo giật xuống. Hắn bị ép từ bóng ma đi hướng sân khấu, nhất định phải tự tay đi điều khiển, đẩy ra động cái này do hắn sáng tạo, lại sớm đã thoát ly khống chế, chính trượt hướng vực sâu quái vật. Nữ nhi trên tấm ảnh không buồn không lo dáng tươi cười, giờ phút này giống sắc nhọn nhất trầm trọng, đâm vào trái tim của hắn trận trận run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một cái mang theo bụi bặm cùng đống giấy cũ mục nát mùi không khí, lại mở ra lúc, đáy mắt chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch thôi bại. Hắn đưa tay, đem máy tính bảng màn hình theo diện. Tù phạm, trung quy là tù phạm. Hắc thạch ngục giam thời gian hao gió. Lâm Mặc đứng tại A Long sau lưng, ánh mắt tựa hồ rơi vào nơi xa mấy cái hoạt động gần cốt tù phạm trên thân, kỳ thực ý thức sớm đã chìm vào do dòng số liệu cấu trúc vô hình chiến trường. Đến từ Doãn bác sĩ viên kia chính đang bị đại sư cấp hacker các tử sĩ lấy cực cao ưu tiên cấp tiến hành phá giải phân tích. Mã hóa hiệp nghị tầng cấp phức tạp, không phải hiện hữu bất luận cái gì công khai tiêu chuẩn, thuộc về độ cao định chế hóa sản phẩm. U linh phản hồi đạo. Kiểm tra đo lường đến vi hình tinh nghiên cứu khóa cùng thể lỏng thuốc nổ thể quang, bạo lực phá giải phát động tự hủy sát suất vượt qua 95. Manh mối tựa hồ đang nơi này lâm vào thế bí. Nhưng Lâm Mặc ý chí không có ba động, chất liệu phân tích. Chim sắc ngoài chất liệu là đặc chủng hợp kim, độ cứng cực cao. Nhưng ở biên giới đặc biệt tiếp xúc địa vị, kiểm tra đo lường đến bởi vì trường kỳ cố định tần suất cắm nổ ma sát hình thành cực nhỏ mài mòn vết tích. U Linh lập tức bổ sung, đồng thời đem bộ số lớn quét hình hình ảnh đồng bộ chuyển tới. Lý Tích, Lâm Mặc ý niệm lưu chuyển. Mới triệu hoán đại sư cấp vết tích cơ cấu sư Lý Tích ý thức lập tức tiếp nhập, trực tiếp tiếp quản hình ảnh số liệu phân tích quá trình. Mài mòn hình thái hiện ra không đối với xương tính, chủ điểm chịu lực tập trung ở phía trên bên trái góc vuông. Lý Tích phân tích, kết hợp mài mòn chiều sâu cùng hợp kim độ cứng đẩy ngược, cắm nổ động tác tấp nập lại quy luật, tiếp tục thời gian vượt qua 24 tháng. Người sử dụng đối với cái này vật ý lại độ cực cao, lại thao tác thói quen mang theo rõ ràng cá nhân đặc thủ. Chương 174, bày ra uy hiếp chương 174, bày ra uy hiếp gần như đồng thời, Phó Lạc ý lý niệm tác bảo, cùng Lý Tích phân tích hình thành bổ sung, kết hợp Doãn bác sĩ qua lại hành vi số liệu phân tích, nó tính cách biểu hiện ra cực mạnh dục vọng khống chế cùng an toàn lo nghĩ. Một cái như vậy cố chấp người, sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đơn nhất trên thiết bị. Viên này chỉ càng giống là một thanh đặc thù chìa khóa, thông hướng hắn tuyệt đối khống chế không gian riêng tư. Nơi đó hẳn là có chuyên dụng đọc đến cảng, khả năng còn phối hợp sinh vật phân biệt hoặc mặt khác nghiệm chứng phương thức. Tìm tới cái kia cần cái chìa khóa này mới có thể mở ra địa phương, liền có thể tìm tới hắn giấu sâu nhất bí mật. Hai vị đại sư cấp tử sĩ sở trường tại lúc này giao hội, hiệp đồng suy luận. Lý Tích căn cứ mài mòn vết tích mô phỏng ra khả năng nhất cầm nắm cùng cắm nhổ tư thế. Phó Lạc Y thì đem những này tư thế cùng Doãn bác sĩ đã biết thói quen, tâm lý khu an toàn kết hợp, tại U Linh cung cấp rộng lượng địa lý cùng tài sản trong tin tức tiến hành sàng chọn xứng đôi. Bài trừ tất cả phía quan phương cùng đã biết Diêu Lam liên quan công trình. Ưu tiên cân nhắc Lâm Hải, cao tầng, có độc lập bảo an hệ thống lại đăng ký tin tức phức tạp bất động sản. Phù hợp nó tính cách, địa điểm cần thỏa mãn tuyệt đối tư ẩn cùng khống chế cảm giác. Vô số tin tức mảnh vỡ tại vô hình tư duy trong internet va chạm, ghép lại cùng loại bỏ. Cuối cùng, một tọa độ tại trên bản đồ giả lập bị rõ ràng đánh dấu đi ra, Duyên Thành, một tòa Lâm Hải xây lên, tại đông đảo trong đô thị phồn hoa lộ ra đặc biệt điệu thấp thành thị. Ở tại cao cấp nhất cộng đồng bên trong, một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất phục thức nhà trọ, đang lặng lặng đứng sừng sững ở trong bóng đêm. Nó người sở hữu bị tầng tầng ngụy trang, đăng ký tại một nhà cổ quyền kết cấu rắc rối phức tạp sắc không công ty danh nghĩa. Độ cao hư hư thực thực mục tiêu tư nhân phòng an toàn. U Linh tổng kết. Nội bộ tồn tại chuyên dụng, chưa kết nối ngoại bộ mạng lưới thiết bị. Rất tốt. Lâm Mặc ý chí như là ra khỏi vỏ lưới dao, xuyên thấu không gian cách trở. Khóa chặt vị trí, chuẩn bị tiếp xúc. Chỉ lệnh đã bên dưới, giải ở bên ngoài lệ thuộc trực tiếp các tử sĩ lặng yên không một tiếng động hướng tòa kia Tân Hải thành nhỏ tụ tập. Hải thành bến cảng trung tâm chỉ huy, Doãn Văn Lâm tĩnh đứng ở rơi xuống đất pha lê màn tường trước. Hắn đến tòa thành thị này không đủ 48 giờ, cả khu vận hành đã ở hắn băng lãnh nhìn soi mới bị ép khôi phục, nhưng mỗi cái khâu đều lộ ra bị cưỡng ép kiểm chế vương hữu. Thứ bảy nơi cập bến hiệu suất không đạt tiêu chuẩn. Hắn đối với bên cạnh bí thư nói ra, đương nhiệm chủ quản cực kỳ lệ thuộc trực tiếp đoàn đội, toàn bộ bỏ cũ thay mới. Mệnh lệnh tại tinh vi vận chuyển quyền lực trong máy móc y mắng truyền lại. 3 giờ sau, 12 tên nhân viên quản lý miễn chức thông chi bị gián tiếp tại cảng khu các nơi của công cáo bên trên. Trong đó một tên tại bến cảng công tác 20 năm điều hành chủ nhiệm ý đồ tranh luận, lúc này liền bị hai tên người áo đen từ phòng làm việc mang đi. Người nhà của hắn nhận được thông chi, bởi vì dính líu nguy hại cảng khu an toàn, cả nhà đều cần phối hợp điều tra. Trên bến tàu, cần cầu đường dây tiếng oanh minh che giấu không được trong không khí tràn ngập sợ hãi. Một cái giả công nhân bốc xếp nhìn xem mới nhậm chức chủ quản, đó là cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi, nghe nói là từ Doãn gia trực tiếp điều nhiệm. Lao công nhân vô ý thức sờ lên trong túi ảnh chụp cả gia đình, yên lặng đem nón bảo hộ kéo đến thấp hơn. Bên trong trung tâm chỉ huy, Doãn Văn Lâm ánh mắt đảo qua trên màn hình giám sát mỗi một hiệu lệnh. Hắn vừa mới ký tên mệnh lệnh ngay tại có hiệu lực, tất cả nhân viên gia thuộc tin tức bị một lần nữa đăng ký, lấy tên đẹp hoàn thiện phúc lợi bảo hộ. Mà tại cảng khu chỗ sâu trong kho hàng nào đó, ba tên bởi vì bất trung bị tiêu ký người quản lý chính quy trên mặt đất, đối mặt với một đám người áo đen. Doãn gia quy củ rất đơn giản. Cầm đầu người áo đen dùng gậy cao su gõ nhẹ lòng bàn tay, hoặc là trung thành, hoặc là trầm mặc. Gậy cao su rơi xuống thanh âm bị nhà kho cách âm tường hoàn toàn hấp thu. Cảng khu bên ngoài, sóng biển vẫn như cũ đuốt con đê, chỉ là thanh âm kia nghe đặc biệt xa xôi. Cùng lúc đó, một trận tỉ mỉ bày kế tính nhắm vào hành động đồng bộ triển khai. Ở vào cảng khu vực trung tâm trấn Dương Mậu Dịch công ty đại môn bị hạng nặng phá cửa truy ẩm vang pha tan. Công ty này mặt ngoài tòng sự phổ thông xuất nhập cảng nghiệp vụ, kỳ thực là lưu gia tại Hải Thành bố cục nhiều năm tình báo trọng yếu cứ điểm. Thân mang chế ngự nhân viên chấp pháp cầm trong tay che kín đỏ tươi con dấu lệnh bắt, lấy dính liễu quy mô lớn buôn lậu quốc gia hàng cấm làm lý do, đem công ty tổng quản lý ở bên trong 7 tên thành viên hoạch tâm toàn bộ áp giải lên xe. Công ty tất cả tài khoản bị lập tức đóng kết, nhà kho bị dán lên ngành chấp pháp giấy niêm phong. Doãn Văn Lâm đứng đang chỉ huy trung tâm, tỉnh táo xem kỹ lấy tình thế phát triển. Đây chính là kết quả hắn muốn, hắn cần dùng một cái đầy đủ phân lượng tế phẩm, tại Hải Thành một lần nữa xác định Doãn gia tuyệt đối thống trị khu. Càng là dung chuyển thời điểm, càng là phải hướng bên ngoài biểu hiện ra cường lực uy hiếp năng lực. Thanh Thành, Lư gia dinh thự. Lư Công nghe xong Hải Thành phương diện khẩn cấp báo cáo, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi kích thích trong tay gỗ tử đàn nhập châu, mỗi một hạt châu đều tại hắn giữa ngón tay lưu chuyển tự nhiên. Doãn gia bắt đầu cắn người linh tinh. Lư Công thanh âm trong bình thản mang theo thấy rõ. Bọn hắn cần dùng loại thủ đoạn này để duy trì quyền uy, chính nói rõ căn cơ đã bắt đầu dao động. Phụ thân, Trấn Dương Mậu Dịch tổn thất Lư Tích Nguyên trong giọng nói khó nén phẫn uất. Bất quá là bày ở ngoài sáng một nước cờ. Lư Công đưa tay ngừng lời của con. Doãn gia hiện tại tựa như thụ thương manh thú, vội vã tìm người lập uy. Nếu là ở lúc này cùng bọn hắn xung đột chính diện, ngược lại chúng bọn hắn y mớn. Hắn đem niệm châu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đầu ngón tay tại hoàng hoa lê bàn gỗ mặt khẽ chọc. Hải Thành nước cờ này, chúng ta nhường. Nhưng cái này nhượng bộ phía sau, là càng thêm sâu xa bố cục. Truyền lệnh các nơi chuẩn bị sẵn sàng. Lư Công thanh âm đột nhiên chuyển chìm. Thạch Thành, Phụ Thành, Long Thành, Lang Thành, Vân Thành thời cơ sắp tới, đến lúc đó đồng loạt nổi lên. Doãn gia cầm giữ quốc gia quá lâu, cũng nên thoái vị. Diêu Lam căn cứ, hạch tâm khu thí nghiệm. Chính bác sĩ mặc hơi có vẻ rộng lớn màu trắng trang phục phòng hộ, đứng tại to lớn hình khuyên quan chắc phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phía dưới cách ly trong khoang thuyền một tên mới nhất lựa số hiệu người. Thân thể kia cơ bắp sôi sục, đường cong trôi chảy, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, nhưng ánh mắt lại trống rỗng chết lặng, chỉ có tại tiếp thu được đặc biệt chỉ lệnh lúc mới có thể hiện lên một tia không phải người lệ quang. Một tên nghiên cứu viên đưa lên số liệu tấm, tiến sĩ, đây là ưu hóa dược tề vật thí nghiệm mới nhất thay thế số liệu, tác dụng phụ y nguyên không cách nào hữu hiệu ức chế. Chính bác sĩ tiếp nhận số liệu tấm, ánh mắt đảo qua phía trên lít nha lít nhít tham số. Hắn biết vấn đề căn nguyên ở nơi nào, cái kia lý luận thiếu hụt như là giỏi trong xương, Doãn bác sĩ cấp tiến phương án chỉ là uống rượu độc giải khát. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến bên cạnh nghiên cứu viên bắt đầu cảm thấy bất an. Cuối cùng, hắn giơ tay lên, dùng nội bộ máy truyền tin kết nối tổ hạng mục từng cái tiết điểm, thanh âm xuyên thấu qua loa truyền ra, mang theo một loại tận lực kiến tạo bình tĩnh, điều chỉnh ưu hóa dược tề B7 khu đoạn hợp thành đường đi. Dẫn vào, thần kinh đại mỗi ước chế tề, liều thuốc theo nguyên phương án 70 tiến dần lên.